Nghe vậy, vệ tử Dương trực tiếp vẻ mặt một bước, nhìn hai bên một chút, cuối cùng vẻ mặt cầu xin vội vàng xua tay nói ra, không phải ta. Nô địch vỗ vỗ vệ tử Dương vai, lướt qua hắn, chân trần hướng lôi đài đi tới, mặc vào chân trái nhân tự dép lê, sau đó khiêng sở kiện đi tới dưới đài, ngay sau đó lại đi đến Tô Vân Sinh hai bên trái phải mang hắn đến một bên trên đất trống, đồng thời không quên mặc vào chân phải giày. Trong quá trình này, toàn trường lặng ngắt như tờ. Hiện ở nơi này tình trạng, kẻ ngu si đều có thể đoán được lúc trước ném ra dép lê là Ngô Địch mà không phải là vệ tử Dương. Một đám học viên ở kính nể khiếp sợ với Ngô Địch đạm nhiên đồng thời cũng âm thầm vì Ngô Địch bóp đem hãn. Đem dép lê ném tới hai gã vương tộc đệ tử trên mặt, đây là trần trụi vẽ mặt, như vậy vô cùng nhục nhã, vương tộc người làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Ngô Địch ca. Đinh Tuyết Tình lau một bả trên mặt nước mắt, một bả nhào tới Ngô Địch trên người, giống con bạch tuộc vây đem Ngô Địch gắt gao ôm lấy, nước mắt hay là không ngừng được hạ xuống. Có vui vẻ thế nhưng càng nhiều là ủy khuất cùng sợ. Hảo hảo, không khóc không khóc, bao lớn cá nhân, vẫn như thế khóc sướt mướt. Nô địch vỗ nhẹ nhẹ nổi Đinh Tuyết Tình bình một mạch lưng, an ủi. Thật vất vả đem Đinh Tuyết Tình từ trên người lấy xuống, nô địch khinh khẽ vuốt vuốt Đinh Tuyết Tình sưng hai bên gương mặt, giúp nàng trà lau đi khỏe miệng tiên huyết, bình tĩnh nói ra, những thứ này đợi ta đều muốn đòi lại, cho nên bây giờ trước hết đừng khóc, hảo hảo ở tại bên cạnh vừa nhìn. Ừ, Đinh Tuyết Tình trùng điệp gật đầu. Một bên Tiểu Lạc Tiêu vệ tử Liên nhìn Ngô Địch cùng Đinh Tuyết Tình cái này vô cùng thân thiết thân sắc, lại sờ mặt mình một cái thượng sưng, trong lòng hơi có chút không thăng bằng hoặc giả nói là khó chịu. Mà như là nhận thấy được vệ tử Liên dị dạng, Ngô Địch quay đầu lại, nhìn Tiểu Lạc Tiêu, nói ra, đương nhiên, tiểu cô nương ngươi phần ta cũng sẽ giúp ngươi đòi lại, còn nữa, mặc kệ thế nào, trước tiên tạ ơn. Vệ tử Liên sững sờ, chợt trung điệp hừ một tiếng, ngạo kiều quay đầu chỗ khác. Các ngươi, liếc mắt đưa tình cũng nên một vừa hai phải. Là thời điểm qua đi tìm cái chết. Lôi đài bên kia, Vũ Văn Sĩ sắc mặt dày đặc, nhếch miệng cười, lộ ra một hơi lạnh lạnh nanh trắng, biểu hiện trên mặt không tính là cỡ nào dữ tợn, nhưng là lại là có thể làm người ta từ tâm mọc lên thấy lạnh cả người, đây là nồng nặc đến mức tận cùng sắc ý. Bên kia, Kim Linh hơi cúi đầu, khiến cho người không thể thấy nàng biểu tình, thế nhưng nàng run nhẹ nhẹ thân thể không không biểu hiện nổi nàng tức giận đã tăng lên đến cực hạn, một ngày bạo phát chính là thạch phá thiên kinh. Thanh Vân bảng thứ 13. Thiên cấp đỉnh phong tu vị Vũ Văn Sĩ hơn nữa đồng dạng là thiên cấp đỉnh phong tu vị, Thanh Vân bảng thứ 8 Kim Linh, hai người lửa giận tương ra đến tột cùng sẽ khủng bố cỡ nào, không có người biết. Nô địch vỗ vỗ Đinh Tuyết Tình mu bàn tay, không thể nói là nhún nhún vai, nhấc chân đi lên lôi đài, phóng khoáng tự nhiên đứng ở giữa nhất, hai bên Vũ Văn Sĩ cùng Kim Linh thả người mà lên. Ha ha, Hạo ca, ngày hôm nay ta muốn giết người, không quan hệ chứ. Vũ Văn Sĩ rét căm căm cười cười. Hướng bên sân một chỗ quan chiến đài trên hoa phục thiếu niên hỏi. Mặc dù buông tay đi làm. Quan chiến đài trên hoa phục thiếu niên không thèm để ý phất tay một cái, mỗi tiếng nói cử động chính giữa phong thái hiện ra hết, ngay cả Kim Linh đều là suýt nữa vì vậy thất thần. Tiểu tử, mặc dù không biết ngươi là từ đâu cái góc cách đạt đến đụng tới bọ chó, bất quá mạng ngươi cũng cho tới hôm nay mới thôi. Vũ Văn Sĩ giàu có xâm lược tính ánh mắt ở Ngô Địch trên người đảo qua. Hứ Ngô Địch thoáng nhíu nhíu mi, nói ra, ngươi một cái tiểu mao hài. Tuổi không lớn lắm, khẩu khí thật không nhỏ, tâm nhãn cũng hư, ngày hôm nay ta phải thay thế nhà người đại nhân mạnh khỏe tốt giáo dục một phen, còn có con người của ta luôn luôn coi trọng nhất công bằng. Đang ở Ngô Địch đang nói còn chưa hoàn toàn hạ xuống, Vũ Văn Sĩ chính là động, thiên cấp đỉnh phong thực lực trong nháy mắt bạo phát đến mức tận cùng, thân hình hóa thành một đạo mũi tên rời cung, hướng Ngô Địch phủ tiến lên đồng thời lấy xuất vũ khí mình, một bả tứ giai cao cấp chiến phủ pháp binh. Người có thể lên lộ. Vũ Văn Sĩ nhanh cười một tiếng. Trong tay chiến phủ không lưu tình chút nào hướng về Ngô Địch cổ chặt bỏ, cần phải để cho Ngô Địch thân thủ chia lịa. Nhưng mà, đang ở chiến phủ khoảng cách Ngô Địch còn có cuối cùng một cm khoảng cách lúc, Ngô Địch vươn một tay, dán vào ở Vũ Văn Sĩ trên mặt mũi. Sau một khắc, Ngô Địch thân thể giống như quỷ mị bình di mười mấy cm, đồng thời cong lên tay trái chợt theo lôi đài mặt đất ấn xuống. Vâng! Vũ Văn Sĩ không hề sức chống cự ngửa mặt ngả xuống đất, bộ mặt thượng một mảnh máu thịt bé bét. Đáng sợ hơn là cả lôi đài dùng Vũ Văn Sĩ đầu người vì trung tuyến, hướng về hai bên hoàn toàn dạn nước. Phanh! Ngô Địch nhấc chân, dẫm ở Vũ Văn Sĩ lồng ngực thượng, chỉ nghe một trận liên tục không ngừng ken két âm thanh. Tuy là nhìn không thấy, thế nhưng mọi người từ nơi này rõ ràng ken két trong tiếng cũng có thể đoán được đây là Vũ Văn Sĩ xương sườn tan vỡ âm thanh. Ta mới vừa nói, con người của ta coi trọng nhất công bằng, ngươi thiếu còn đã không sai biệt lắm, hiện tại đến ngươi. Ngô Địch hờ hững nhìn nguyên nhân sợ hãi mà mặt không có chút máu Kim Linh. Chương 41, thiện tay đánh bể, cầu thu cầu đề cử. Hiện tại đến phiên ngươi. Ngô Địch xoay người mặt hướng Kim Linh, ánh mắt bình tĩnh, không có một gợn sóng. Phần này bình tĩnh hơn nữa Ngô Địch sở hiện lộ ra tính áp đảo thực lực mới càng khiến người sợ hãi, nguyên bản nổi giận nổi tuyên bố muốn đem Ngô Địch chạm sát hơn thế Kim Linh lúc này mặt không có chút máu, tái nhợt môi ở hơi run run, hiện lên nội tâm của nàng sợ. Quá nhanh, thực sự quá nhanh. Từ Ngô Địch xuất thủ, đến Vũ Văn Sĩ không biết sống chết, trước sau bất quá ngắn ngủi một giây đồng hồ, thực lực hoàn toàn không phải một cái tầng cấp. Kim Linh mặc dù đang thanh vân bảng thượng bài danh so với Vũ Văn Sĩ cao hơn mấy vị, thế nhưng luận thực lực cũng là chênh lệch không bao nhiêu, không có đột phá đến vương giả. Mà từ Ngô Địch mới vừa xuất thủ đến xem, Ngô Địch tuyệt đối có vương giả thậm chí là ở trên thực lực, không phải bọn hắn bây giờ có thể chống lại. Ngươi! Không nên tới, ta thế nhưng Kim Vương tộc nhân, ngươi nếu như dám đụng đến ta, sẽ chết định. Kim Linh thân thể không tự chủ lui lại, còn vừa không quên uy hiếp nói, ước ao bản thân vương tộc thân phận có thể làm cho Ngô Địch hơi có chút kiên kỵ. Nhưng mà Ngô Địch lại giống là hoàn toàn không có nghe được một dạng, chỉ là bình tĩnh bước bước. Vương tộc! Đó là vật gì? Có quan hệ tới ta sao? Dường như đêm hôm đó đánh người giống như cũng là cái gì Kim Vương tộc kia mà. Rốt cục, Ngô Địch đứng ở Kim Linh trước mặt, áp lực thật lớn đập vào mặt, khiến cho Kim Linh thân thể dừng không ngừng run rẩy, chính xác gần sát, nàng mới rõ ràng cảm thụ được từ trên người Ngô Địch truyền đến như sâu như biển vây thâm bất khả trắc khí tức. Thiếu người tóm lại vẫn muốn trả. Ngô Địch giơ bàn tay lên, đạm mạc nói ra. Dừng ở đây. Đúng lúc này, một đạo mang theo tức giận mệnh lệnh truyền đến, chẳng biết lúc nào. Quan chiến đài trên Vũ Văn Hạo đã biến mất, chuyển xuất hiện đan bể tan cảnh trên lôi đài, toàn thân tử ý không gió mà bay, trong khi chớp con mắt phát ra khiếp người quan mang. Thanh vân bảng đệ tam Vũ Văn Hạo, tuy là tu vị vẫn ở chỗ cũ thiên cấp đỉnh phong, nhưng đúng thực lực chân chính nhưng có thể dùng lực một dạng phong vương sơ kỳ cường giả. Hạo ca ca Kim Linh sợ hãi trong ánh mắt chợt hiện ra vẻ mừng rỡ như điên, như là nắm cuối cùng rơm dạ cứu mạng. Nhưng mà Ngô Địch thậm chí ngay cả quay đầu liếc mắt nhìn Vũ Văn Hạo cũng không có. Nâng bàn tay lên không lưu tình chút nào hạ xuống, đánh vào Kim Linh bên trái trên mặt. 3. Thanh thúy chàng pháo tay, ở toàn bộ thiên tự trong diễn võ trường quanh quẩn, ở Ngô Địch một tát này xuống, Kim Linh cả người đều là bị đánh ngã bay ra ngoài, trên không trung chuyển hơn 10 vòng sau đó trùng điệp rơi xuống đất. Ngươi dám coi nhẹ ta. Một đạo trầm thấp trong mang theo vô tận thanh âm phẫn nộ từ Ngô Địch phía sau vang lên, Vũ Văn Hạo không cách nào nữa bảo trì luôn luôn đến nay bình tĩnh, cả người linh lực phun trào. Ngô Địch không cần xoay người đều biết phía sau đây cũng là cái cao cao tại thượng quen tiểu thiếu gia, cũng lười để ý biết, nhấc chân bán ra một bước, đi tới má trái sưng lên thật cao, đã triệt mộng rơi Kim Linh bên cạnh. Đùng đùng hai cái, ba bàn tay trướng thu hoàn tất. Đau đớn kịch liệt dưới sự kích thích, Kim Linh chớp mắt, triệt chết ngất ở trên lôi đài, hai bên gương mặt sừng cùng lưỡng cái bánh bao giống như, nhìn có chút hoặc ghê. Đánh xong kết thúc công việc. Ngô Địch vỗ vỗ tay, chuẩn bị ly khai. Đột nhiên, đúng lúc này một tòa cả vật thể lóng lánh ánh sáng màu bạc lục lạc chung xuất hiện ở Ngô Địch trên không, bắn nhanh tiếp theo mảnh nhỏ ngân màn ánh sáng trắng, đem Ngô Địch vây vào giữa. Đây là cấm khí. Có học viên thất thanh kêu lên. Cổ ba động này, đây là lục giai cấm khí sao? Có người trừng lớn hai mắt, vẻ mặt sợ hãi tự nói. Lục giai cấm khí, điên điên, Vũ Văn Hạo đúng là điên. Một đám học viên hoảng sợ kêu to, cực nhanh hướng diễn võ trưởng xuất khẩu chạy trốn đi. Nhất kiện lục giai cấm khí hoàn toàn thả ra uy năng không là bọn hắn tu vị có thể chống lại. Ha ha, đây là ngươi buộc ta, tiêu hao ta đây kiện lục giai cấm khí một lần sử dụng cơ hội tiêu diệt ngươi, ngươi cũng coi như chết không an. Vũ Văn Hạo cười lạnh nói, trước người bàn tay chợt ấn xuống xuống. Nhất thời, Ngô Địch đỉnh đầu ngân sắc lục lạc chung đón gió căng phồng lên, bắn nhanh xuống màn ánh sáng màu bạc bộc phát dày đặc, cứng rắn lôi đài mặt đất ở màn ánh sáng màu bạc bao phủ phía dưới từng khúc ra nẻ. Làm. Ngân sắc lục lạc chung nhẹ nhàng chấn động, đem Ngô Địch cả người bao phủ ở bên trong, khủng bố âm ba huy năng hướng ở giữa nhất quán chú đi, cần phải tiêu diệt Ngô Địch. Ngô Địch ca. Ngô lão bản. Đinh Tuyết Tỉnh, vệ tử Dương đám người trên mặt tràn ngập lo lắng, nhưng là lại cũng không thể tránh được, bọn họ thậm chí ngay cả tới gần đều làm không được đến. Cái gì phá lục lạc chung, vang khó nghe chết. Lục lạc chung bao phủ phía dưới, Ngô Địch đào đào lỗ thai, bất mãn tự nói một câu, tiện tay huy quyền. Rơi vào lục lạc chung trên nội bích. Phanh. Không hề có điểm báo trước, ngân sắc lục lạc chung cơ hồ là trong nháy mắt chính là ở Ngô Địch quyền lực phía dưới tứ phân ngũ liệt, hàng hà mảnh nhỏ hướng về tứ phương toàn bắn ra, ở trên thiên chữ diễn võ trưởng các nơi trên vách tường đập ra từng cái lỗ lớn. Hưu một khối thật nhỏ bén nhọn lục lạc chung mảnh nhỏ từ Vũ Văn Hạo bên mặt bay qua, ở trên mặt lưu lại một đạo lượng cm vết thương, tiên huyết rò rỉ mà cha y, nhưng mà Vũ Văn Hạo nhưng thủy chung vô tri vô giác. Chỉ là trừng lớn hai mắt, đứng ngẩn ngơ ở chỗ cũ. Làm sao sẽ? Vũ Văn Hạo thân thể lay một cái, nói chuyện phun ra búng máu tươi lớn, ngân sắc lục lạc chuông bị Ngô Địch đánh nát, thân là trưởng khống giả hắn cũng là được tương đương phản vệ. Phanh, sau một khắc Vũ Văn Hạo hai đầu gối quỳ xuống đất, trong chăn một khối bay tán loạn ngân sắc mảnh nhỏ xuyên thấu bụng, vô lực ngã xuống đất lúc đó đã hôn mê. Tàn sát bừa bãi mảnh nhỏ phong bạo đang kéo dài hơn 10 hơi thở thời gian sau đó mới rốt cục đình chỉ, vỡ vụn trên lôi đài, chỉ có Ngô Địch một người còn đứng, quần áo trên người tuy có vỡ vụn, thế nhưng xuống nhục thân vẫn như cũ không tổn hao gì, đừng nói vết thương, thậm chí ngay cả một chút dấu vết cũng là tìm không được. Không hiểu hay. Ngô Địch lần thứ hai vô vô tay, nhảy xuống lôi đài đi tới Đinh Tuyết Tỉnh các loại bên người thân, thủ đoạn một cái đem Tô Vân Sinh cùng Sở Kiện nâng lên đến, chính là hướng gần đây lỗ lớn chạy đi. Này, ngươi muốn dẫn bọn hắn đi nơi nào, bọn họ bị thương rất nặng, hẳn là trước tiên đi tìm học viện lao sư cứu trị. Vệ tử Liên nói ra. Không cần không cần, đi ăn một chút gì là tốt rồi, ta có kinh nghiệm. Ngô Địch nói ra, lúc đầu từ nổ tung trong khe nước nhảy ra ngoài, hậu phương, vệ tử Liên mấy người cũng chỉ có đuổi kịp. Ở Ngô Địch một đám từ mặt khác không phải chính quy xuất khẩu thoát đi sau đó, nguyên bổn đã chạy trốn tới diễn võ trưởng cửa chúng học viên nghi hoặc xoay người. Đinh đinh đang đang mấy khối ngân sắc lục lạc chung mảnh nhỏ tung bay đến bọn họ đầu ngón chân trước. Đây sẽ không là món đó cấm khí mảnh nhỏ đi. Không thể nào. Ngươi là nói người kia đánh nát nhất kiện lục giai cấm khí, thực lực của hắn đến tuột cùng khủng bố cỡ nào, chẳng lẽ đúng nội viện tiêu giao bảng thậm chí là chiến thần bảng thượng cường giả sao? Không đúng không đúng không phải, ta nghĩ ra rồi một người trong tên nhỏ thó học viên như là nghĩ đến cái gì, chợt lắc đầu, đỏ lên khuôn mặt, đối mặt với mọi người ánh mắt nghi ngờ, nuốt ngụm nước bọt rồi nói ra. Người kia hình như là nhà kia vô địch tiểu điếm điếm chủ Ngô lão bản. Chương 42, ngừng kinh doanh 3 ngày, cầu thu cầu đề cử. Ở tên nhỏ thó học viên thoại âm rơi xuống lúc, toàn trường đầu tiên là yên tĩnh lại, sau đó một mảnh xôn xao. Làm sao có thể? Một cái tiểu điếm lão bản mà thôi, làm sao có thể mạnh như vậy? Đúng vậy, dùng thực lực cá nhân, coi như là nội viện lưỡng bảng chỉ sợ cũng có tư cách một hồi, làm sao có thể sẽ là một cái tiểu điếm lão bản? Hắn tuyệt đối là nội viện cái lánh đời không giống cao thủ. Đây là tuyệt đại đa số học viên trong lòng suy đoán, căn cứ thưởng thức tiến hành suy đoán. Một cái có tư cách giác trục chiến thần tên cường giả trẻ tuổi làm sao sẽ đi mở nhà hàng nhỏ. Ngẫm lại tiểu không khả năng, hoàn toàn không có đạo lý. Là thật, ta không có nói sai, người kia tuyệt đối là vô địch tiểu điếm Ngô lão bản. Tên nhỏ thó học viên dựa vào lý lẽ biện luận, khăng khăng giữ tự mình nói pháp bất tùng khẩu. Thành thật mà nói ta cũng bắt đầu cảm thấy có điểm giống. Mấy ngày trước xa xa xem qua cái kia Ngô lão bản liếc mắt, bất quá luôn cảm thấy có chút không giống. Mặt khác có người mở miệng. Ở chỗ này thảo luận có thể xuất kết quả gì, muốn biết có phải hay không, trực tiếp dùng hai mắt đi xác nhận không là được. Một cái cao tráng thiếu niên vung tay lên, hiệu triệu một nhóm học viên, trùng trùng điệp điệp chuẩn bị đi vô địch tiểu điếm xác nhận chân tướng. Hầu như sở hữu học viên đều là ở hiếu kỳ Ngô địch thân phận chân thật, không ai có thể chú ý tới lúc này. Ở diễn võ trường trên lôi đài xuất hiện một người mặc trắng bệnh trường sam láo giả. Ai Khổng Liên Thắng trùng điệp thở dài một hơi, ta đây mới không có chú ý bao lâu thời gian, liền cho ta chọc ra lớn như vậy lâu tử, hy vọng ngươi đúng như tam thông theo như lời vậy, bằng không ta đây cái đội chấp pháp phụ trách tuyệt đối người thứ nhất bắt ngươi. Khải toàn đường cái vô địch tiểu điểm cửa, mười mấy tên người xuyên lam bạch trang phục chiến thần học viện học viên top 5 top 3 đứng ở vô địch tiểu điểm trước, chán đến chết, không có việc gì cùng đợi vô địch tiểu điểm mở tiệm. Ai, này cũng vài điểm, Ngô lão bản trả thế nào không mở cửa. Hoa Tiểu Hoa ngồi chồm hổm ở tiểu cửa tiệm, lau một bả mồ hôi chán, nói lầm bầm. Đang ở Hoa Tiểu Hoa thoại âm rơi xuống chi tế, hơn 200 mét có hơn chiến thần học viện đại môn, Ngô địch khiêng trọng thương Tô Vân Sinh cùng Sở Kiện vừa lúc chạy đến, phía sau còn theo Đinh Tuyết Tình, vệ tử Liên cùng vệ tử Dương ba người. 200m đường xá đối với Ngô địch mà nói, bất quá chỉ là mấy giây sự tình, đồng dạng. Ngô địch đến cũng là có thể dùng vô địch tiểu điếm bên ngoài một đám các học viên mừng rỡ. Mà cờ du so sánh lại so với ngoài ý muốn hiếu kỳ Ngô địch tại sao là từ chiến thần học viện đi ra, trong tay còn khiêng hai cái bị thương, bất quá những thứ này đều không phải là tối trọng yếu là bọn họ có thể tiếp tục hưởng thụ ở thức ăn trong tăng cao tu vi là thú. Ngô lão bản, ngươi nhưng cuối cùng là xuất hiện, ngươi cũng biết ta chờ ngươi các loại thật khổ cực. Hoa Tiểu Hoa lập tức tiến lên trước lôi kéo làm quen. Ngô lão bản. Ta muốn một phần. Hoa Tiểu Hoa lời còn chưa nói hết chính là bị Ngô địch một bà cắt đứt. Đi đi đi, đều tán đi, ngày hôm nay không có mở cửa. Ngô địch phất tay bị xua tan đạo. Ba, làm sáu người đều là sau khi đi vào, Ngô địch ba một tiếng đóng cửa tiểu cửa tiệm, lưu lại hơn 10 ở trong gió mất trật tự các học viên. Ngô lão bản, biệt giới A, làm sao ngày hôm nay không ra đây? Ta còn muốn ăn A. Hoa Tiểu Hoa tướng môn đập được vang động trời. Hắn học viên cũng đều là vẻ mặt mở mịt hình dạng. Ngày hôm nay không có mở cửa. Đây là ý gì, ở nơi này Khải Toàn Đường cái mở tiệm lúc nào cũng có thể như thế tùy hứng. Nói không có mở cửa liền không có mở cửa. Cái này Ngô lão bản thật đúng là có cá tính. Ở Hoa Tiểu Hoa khăng khăng giữ không ngừng lên án công khai xuống, Ngô Địch Diện vô biểu tình xuất môn, cầm trong tay một tờ giấy trắng hướng trên cửa dán một cái, ánh mắt ở Hoa Tiểu Hoa trên người quét quét, trực tiếp méo hắn cổ áo đi ra ngoài ném một cái, nhất thời quẳng một cái ngửa người lên, đau Hoa Tiểu Hoa ý vị nhe răng trợn mắt. Làm xong đây hết thảy, Ngô Địch vỗ vỗ tay, hãy còn trở về tiệm quan môn. Thật lâu, Thang Bình cùng Phương Hiếu hai người mới lén lút, không phát sinh một điểm âm thanh tới gần trên cửa dán giấy trắng. Mặt trên chỉ có 6 chữ, bản điếm ngừng kinh doanh 3 ngày. Một đám học viên hai mặt nhìn nhau, đợi như thế hơn nửa canh giờ, cũng là các loại đến ngừng kinh doanh 3 ngày kết quả. Mọi người tuy là trong lòng hơi có không cam lòng, nhưng cũng là không biết làm thế nào, gặp gỡ một cái như vậy đảm nhiệm lý lão bản, đổi lại ai cũng không có biện pháp. Ngay tại lúc Hoa Tiểu Hoa đám người thở dài chuẩn bị ly khai lúc, lại là một đám ngoại viện trang phục học viên trùng trùng điệp điệp xuất hiện. Ai, Hàn Dũng, các ngươi cái này là chuẩn bị làm sao vậy? Hoa Tiểu Hoa một bên xoa cái mông, một bên khập khiễng hướng dẫn đầu cường tráng thiếu niên đi tới. Tiểu Hoa, ngươi cái này là thế nào? Cường tráng thiếu niên Hàn Dũng vô cùng kinh ngạc hỏi. Hoa Tiểu Hoa xấu hổ cười cười, đạo, không nói cái này, không nói cái này, ngươi trước nói cho ta một chút các ngươi cái này nhất bang một dạng người chuẩn bị làm gì một dạng đi a. Hả, cái này, chúng ta là tìm đến cái này vô địch tiểu điếm lão bản. Hàn Dũng nói ra. Hát Hoa Tiểu Hoa thất kinh bật thốt lên, các ngươi cũng biết Ngô lão bản đồ ăn có thể thăng cấp á. Thăng cấp? Cái gì thăng cấp? Đồ ăn có thể thăng cấp? Hàn Dũng vẻ mặt mộng bức, biểu thị không hiểu. Hoa Tiểu Hoa vội vã che miệng, nhưng mà coi như Hàn Dũng bên này không phản ứng kịp, tại hắn quen biết giả thường xuyên qua lại hỏi thăm một chút, song phương mỗi người ở đây tề tụ mục đích đều là rõ ràng. Cái này vô địch tiểu điếm giá trên trời đồ ăn lại có thể tăng cao tu vi, thật không thể tin được. Hàn Dũng ngây ngốc nói ra. Nô lão bản cư nhiên đem Thanh Vân bảng đệ tam Vũ Văn Hạo đánh ngã, liên tiếp đắc tội Kim Vương tộc cùng Vũ Văn Vương tộc hai đại vương tộc, thật không thể tin được. Hoa Tiểu Hoa chấn động tự nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bị hai cái này tin tức đều là chấn động không nhẹ. Bất quá bất kể như thế nào, bọn họ bây giờ là không dám lại đi đập vô địch tiểu điếm đại môn. Hoa Tiểu Hoa là bởi vì bị ném qua một lần, đến nay trên mông vẫn còn ở mơ hồ làm đau, mà Hàn Dũng đám người thì thuần túy là bị Ngô Địch thực lực hù được, sợ một lời không hợp đã bị đánh. Giờ này khắc này, vô địch tiểu điếm bên trong, Ngô Địch đang bận hầm bát giai ma long lĩnh chủ canh thịt, cho Tô Vân Sinh cùng Sở Kiện hai người khôi phục sử dụng. Đối với Ngô Địch nói ăn cái gì khôi phục, vệ tử liên biểu thị phi thường hoài nghi, thế nhưng nếu Ngô Địch đều kiên trì như vậy, lời thề son sắt nói trước đây so với cái này càng bị thương nặng đều là tốt như vậy vệ tử liên cũng không có cách nào, đương nhiên từ tâm lý hắn vẫn là chưa tin ăn thịt tan canh liền có thể chữa thương nói chuyện vớ vẩn như vậy phương pháp. Cũng là vệ tử liên hiện tại lòng có điểm loạn duyên cớ, nếu như bình thường, vệ tử liên cũng nên nghĩ đến Ngô Địch nơi đây thức ăn cũng không phải là thức ăn bình thường. Cái này thức ăn nếu có thể giống đan dược giống nhau tăng cao tu vi, như vậy có thể chữa thương cũng liền không có gì quá kỳ quái. Sau đó 3 ngày, Ngô Địch thật sẽ không có mở tiệm, mỗi ngày nấu điểm năng lượng canh thịt rồng đút cho hai cái bị thương, tuy là mỗi lần chỉ là một hớp nhỏ, Tô Vân Sinh cùng Sở Kiện chính là hai mắt vừa lộn ngất đi, không chịu nổi loại này trùng kích. Cứ như vậy, mỗi ngày uy 4 lần, trên người hai người vết thương chính là dùng mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, tốc độ này xem vệ tử liên liễu cả lưỡi, không thể không phục. Ở Ngô Địch quan tiệm cái này mấy ngày bên trong, Hoa Tiểu Hoa, Hàn Dũng đám người đến mỗi giờ cơm đều sẽ tới vô địch tiểu điếm trước đi một vòng, nhìn có hay không mở cửa, lại thở dài tiếc nuối ly khai. Ngày đó ở trên thiên chữ diễn võ trường Ngô Địch sở chọc ra lâu tử cũng là ở Khổng Liên Thắng điều hòa phía dưới tạm thời bị đè xuống, không có lập tức bạo phát. Bình ổn thời gian đi tới ngày thứ 3. Ngày nay sáng sớm, Ngô Địch thậm chí đều còn chưa tỉnh ngủ, chỉ nghe thấy tiểu cửa tiệm bị người đập được vang động trời. Vô địch tiểu điếm cửa. Ngô Nguyệt Bán vẻ mặt tiểu tụy than ngồi ở cửa, một bộ thân thể bị móc sạch răng rớp, trong hai mắt tràn đầy tơ máu, đầu tóc rối bời như ổ chim, ủ rũ không sót mấy thứ một dạng nhìn chính là sẽ cho người sinh lòng đồng tình. Có trời mới biết hắn cái này thời gian 10 ngày từng trải cái gì. Chương 43, Chiến thần lệnh, cầu thu cầu đề cử. Ân nhân đại ca, mở cửa nhanh à, nếu không mở cửa, ta thật phải chết đói á. Vô địch tiểu điếm bên ngoài. Mặc sơn đen nước sơn nội viện hồng bạch trang phục tiểu bản tử như là gọi hồn một dạng gõ cửa, hô Ngô Địch. Lầu 2 Ngô Địch gian phòng, ngả ra đất nghỉ ngủ trên mặt đất Ngô Địch một cái giật mình ngồi dậy, hai mắt cũng là muốn đứng lên, sáng sớm chính là bị đánh thức, Ngô Địch biểu thị rất tức giận. Ừ trên giường, Đinh Tuyết Tình như một tiếng, mắt buồn ngủ mông lung xoay người, cũng là bị tiểu bản tử tiếng đập cửa đánh thức. Ở Ngô Địch nơi đây ngủ hai ngày, Đinh Tuyết Tình phảng phất cũng là bị Ngô Địch lười nhác bị nhiễm, sáng sớm cùng Ngô Địch một dạng ngủ dậy rất thẳng. Ngô Địch à, làm sao sao? Phần dưới giường như có người gõ cửa, nếu không ta đi xem một chút đi. Đinh Tuyết Tình xoa xoa con mắt, thô lô nói ra. Không cần, ta đã biết là ai, lại dám ầm ĩ ta ngủ, ta liền lạnh nhạt thờ ơ hắn. Ngô Địch oán hận nói một câu, nằm xuống xoay người tiếp tục giả vờ ngủ. Dưới lầu Vô Địch tiểu điếm trước cửa, Ngô Nguyệt bán lại là đập một hồi, cuối cùng thực sự gánh không được, đúng là nghiêng đầu một cái, dựa vào đại môn ngủ. Nhưng mà, coi như đã ngủ, Ngô Nguyệt bán đối với Ngô Địch ảnh hưởng còn chưa kết thúc, rung trời tiếng ngáy mặc dù là cách 100m vẫn có thể nghe được. Lại qua nửa canh giờ, Ngô Địch thật sự là không thể nhịn được nữa, vừa nhắm mắt, trong lỗ tai chính là vang lên Ngô Nguyệt bán tiếng ngáy, để cho hắn tuyệt vọng. Tiểu bang tử, ngươi tốt nhất có một để cho ta tín phục lý do. Ngô Địch tiện tay phủ thêm nhất kiện áo ngắn một dạng, xuyên chứ đại khố sái một dạng chính là xuất môn, tức giận kéo ra tiểu cửa tiệm. Còn ở vào trạng thái ngủ Ngô Nguyệt bán theo đại môn mở ra, thình lình mất đi chỗ dựa, một trương đen sẫm mặt béo lúc này liền muốn chạm đất, cũng mất đi Ngô Nguyệt bán tu vị cao thâm, ở thế ngàn cân treo sợi tóc khôi phục thanh tỉnh, nhờ vậy mới không có chật vật ngã xuống đất. Đại ca, người rốt cục mở cửa. Ngô Nguyệt bán hưng phấn nói ra, ngẩng đầu chống lại Ngô Địch cặp kia không thế nào ôm hảo ý đôi mắt, lúc này một cái giật mình, vội hỏi, đại ca, ngươi có chuyện hảo hảo nói, có chuyện hảo hảo nói, ta lần này là cho ngươi tiện thứ tốt đến. Thứ tốt? Thứ tốt gì? Kim Sơn sao? Ngô Địch đến một tia hứng thú. Ngô Nguyệt bán nhất thời im lặng, mà rồi nói ra, cái này có thể sánh bằng Kim Sơn đắt hơn, chúng ta đi vào nói, còn có đại ca, có thể hay không cho ta cả một phần đại bổ thịt, tỉ như Lộc Vương roi cái gì? Này 10 ngày cùng phu tử đợi tại một cái, ta cảm giác cả người đều cũng bị móc sạch. Nghe vậy, Ngô Địch nhất thời một trận cổ quái, rõ ràng cho thấy hiểu sai. Đương nhiên, cái này chủ yếu vẫn là bởi vì Ngô Nguyệt bán miêu tả quá cái kia, để cho Ngô Địch sự phát hiện này đại người đến không tự chủ được liên nghĩ một hồi. Một khắc đồng hồ sau khi, Ngô Địch chuẩn bị xong Tô Vân Sinh cùng Sở Kiện canh thịt, để cho Đinh Tuyết Tỉnh hỗ trợ đi đút một hơi, còn hắn thì đem Ngô Nguyệt bán điểm Lộc Vương roi bưng đến trước mặt hắn. Mà Ngô Địch mình cũng là ở Ngô Nguyệt bán đối diện ngồi xuống, chuẩn bị nhìn một cái Ngô Nguyệt bán đến tột cùng cho hắn mang thứ tốt gì. Ngô Nguyệt bán dầm nuốt một bãi nước miếng, đang làm tốt cũng đủ chuẩn bị tâm lý sau đó, bắt đầu nốn từng ngụm lớn đứng lên, trong lúc vẫn không quên lặng yên hành công, vận chuyển tự thân nắm giữ công pháp luyện hóa phần này thuốc trong thức ăn hiệu lực. Giữa lúc Ngô Nguyệt bán vội vàng luyện hóa thời điểm, toàn thân hồng y hồng dày tiểu Lạt Tiêu vệ tử Liên vừa may chạy tới. Cùng vệ tử Dương những thứ này phổ thông học viên bất đồng, leo lên thanh vân bảng những thiên tài tóm lại là có chút đặc quyền, tương đối tự do, không bị ngoại viện này khuôn sáo đốt thuốc. Mà vệ tử Liên mấy ngày nay cũng là mỗi ngày đều tới đây Vô Địch tiểu điếm, đương nhiên nàng lý do là đến Đinh Tuyết Tình, đồng thời nhìn một cái Sở Kiện hai người, còn như thuận tiện đến cỏ ăn chút gì đó loại sự tình này, ngạo kiều tiểu Lạt Tiêu đúng tuyệt đối sẽ không nói cũng sẽ không thừa nhận. Như nhau hai ngày trước, vệ tử Liên vừa đến tiểu điếm liền là chuẩn bị trực tiếp đi lên lầu tìm Đinh Tuyết Tình, nhưng mà đúng vào lúc này, nàng khỏe mắt liếc qua cũng là liếc đến một màn kia quen thuộc hồng bạch vẻ, đó là nàng mơ tưởng đã lâu nội viện chế phục. Tò mò, vệ tử Liên ở Ngô Địch hai bên trái phải chỗ ngồi xuống, nhìn rối bù Ngô Nguyệt bán, không khỏi một trận cau mày không nói gì, nghĩ thầm, ai đây à, dĩ nhiên đem nội viện chế phục khiến cho bẩn như vậy. Đại ca, vị cô nương này đúng. Ngô Nguyệt bán lặng yên ngẩng đầu nhìn liếc mắt vệ tử Liên, chợt một bộ ta hiểu biểu tình, tiếp tục miệt mài gian khổ làm ra. Trong miệng còn hay còn lẩm bẩm nói ra, không nghĩ tới đại ca thích đúng cô gái trẻ tuổi một dạng, tuổi trẻ thật tốt ta. Nghe vậy, Ngô Địch ngược lại là một bộ vô tri vô giác hình dạng, mà một bên vệ tử Liên cũng là tiếp cận báo nổi sát biên giới, nghiến răng nghiến lợi, mắt lộ ra hung chỉ nhìn Ngô Nguyệt bán. Bị một cái tiểu cô nương như thế nhìn chằm chằm, Ngô Nguyệt bán trong lòng cũng là chiếc đông, vội vàng hai ba ngụm đem trong cái mâm thức ăn giải quyết, thở ra một hơi dài, lục lọi trong ngực một trận. Xuất ra một khối tản ra quang mang hoàng kim lệnh bài lướt qua mặt bàn truyền lại cho Ngô Địch. Ha, hoàng kim. Ngô Địch bắt lấy lệnh bài, trực tiếp theo thói quen đặt ở trong miệng nhẹ nhàng cắn một cái, nhất thời làm bài thượng xuất hiện hai cái rõ ràng dấu răng. Quả nhiên là vàng, bất quá cái này số lượng dường như có chút ít ta. Ngô Địch thuận miệng nói ra, ngẩng đầu một cái cũng là chứng kiến hai tờ dại ra khuôn mặt. Làm sao? Hai người các ngươi. Gặp quỷ á. Ngô Địch ở tại bọn hắn trước mắt phất tay một cái. cái này chuyện này. Cái này là chiến thần lệnh. Vệ tử Liên không đạm định, phi thường không đạm định. Ngô Nguyệt Bán Mục Hàm nhiệt lệ gật đầu, đạo, dạ, hơn nữa còn là từ đại lục nhất kim loại hiếm, tinh kim chế tạo thành. Tinh kim. Vệ tử Liên chỉ cảm thấy suy nghĩ lần thứ hai một tiếng ầm vang, nhìn trên lệnh bài dấu răng, nhìn lại Ngô Địch không hư hao chút nào hàm răng, cảm giác đầu có chút ngất, cần muốn yên tĩnh một chút. Chiến thần lệnh, đây chính là chiến thần lệnh A, trong truyền thuyết đại biểu cho chiến thần học viện quyền hạn tối cao lệnh bài, cho tới bây giờ đều là nắm giữ ở chiến thần học viện cao tầng môn trong tay, dùng làm đối với ở chiến thần bảng thượng chiếm một tịch thiên tiêu, hay hoặc giả là lập được đại công học viên thường cho. Đối với chiến thần lệnh, vệ tử Liên cho tới bây giờ cũng chỉ là nghe nói mà thôi, hôm nay là nàng lần đầu tiên nhìn thấy thực vật, cũng lần đầu tiên nghe nói chiến thần lệnh chất liệu đúng tinh kim chế tạo thành. Phàm là kiềm giữ chiến thần lệnh người có thể tự do xuất nhập chiến thần học viện bất kỳ địa phương nào không cần muốn trả bất cứ giá nào, trong cũng bao quát trong nội viện này nhanh hơn tu hành tốc độ bảo địa. Trên thực tế, không chỉ là chiến thần học viện thông suốt, một khối này chiến thần lệnh còn là cả Đông Thương quốc thông hành lệnh, bằng vào nó, ngay cả hoàng thành đều có thể tùy tiện vào, tùy tiện đi dạo mà sẽ không có người đến ngăn. Chiến thần lệnh đại biểu tất nhiên uy, đúng thực lực, càng là vô thượng vinh quang. Quá khứ, nhưng phàm là người trao tặng chiến thần lệnh cũng là muốn chiêu cáo toàn quốc, sau khi còn có một cái long trọng trao tặng nghi thức, mà bây giờ, ở một cái như vậy phổ thông trong nhà hàng nhỏ, vệ tử Liên tận mắt chứng kiến chiến thần lệnh giao tiếp. Không có chính quy nghi thức, không có chiêu cáo toàn quốc, chỉ là bình thản ngươi đưa qua ta tiếp tục động tác này. Càng làm cho vệ tử Liên chấn động đúng đạt được chiến thần lệnh dĩ nhiên là Ngô Địch cái này sàm sở nàng hỗn đản, chuyện này đối với nàng trùng kích đúng có tính lẫn lộn. Vệ tử Liên quan tâm là chiến thần lệnh đại biểu ý nghĩa, mà Ngô Nguyệt Bán còn lại là cảm thấy một trận đau răng. Mặc dù biết Ngô Địch phi thường lợi hại, thế nhưng chỉ là nhìn Ngô Địch một hơi ở chiến thần lệnh thượng khai ra dấu răng, hắn chính là cảm giác một trận nghe răng. Đây chính là tinh kim A tinh kim, đại lục cứng rắn nhất kim loại một trong A một trong. Không có lại để ý tới hai người gặp quỷ vây biểu tình, Ngô Địch đem chiến thần lệnh ở giữa hai tay ném qua đến lại ném qua, một bộ không hứng lắm hình dạng, uy hiếp nói, chỉ có cái này sao? Ngươi nhưng nghĩ rõ ràng. Một khối vàng nhưng bù đắp không ta tổn thất tinh thần. Đương nhiên không chỉ. Ngô Nguyệt Bán cười thần bí, từ bản thân trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái hộp nhỏ, ngửa đầu, có chút tự hào nói ra, đây mới là chúng ta chân chính muốn tặng cho đại ca mở tiệm lễ vật. Chương 44, Phu tử con tư sinh. Cầu thu cầu đề cử. Vừa rồi chiến thần lệnh chỉ là một tiểu lễ gặp mặt mà thôi, chân chính muốn tặng cho đại ca thứ tốt ở chỗ này. Ngô Nguyệt Bán chỉ vào trên bàn cái kia tinh xảo cái hộp nhỏ. Trên mặt cũng là không khỏi nhiều một phần vẻ đắc ý, dù sao cái này kiệt tắc cũng có hắn một phần lực, một phần tâm huyết. Ngô Địch bản thân không có cảm giác gì, một bên vệ tử Liên đã một câu nói cũng không nói được, bị lôi được kêu là một cái kinh ngạc. Chiến thần lệnh chỉ là một lễ gặp mặt, chiến thần lệnh cư nhiên chỉ là một lễ gặp mặt mà thôi, lời như vậy cũng nói được, ngươi coi chiến thần lệnh là thành cái gì đứng đầy đường đồ đạc sao. Trên đường vừa đi tùy ý có thể mua người giấy sao. Muốn thực sự là lễ gặp mặt nói. Chúng ta cũng là lần đầu gặp mặt, ngươi có thể hay không tiễn ta một cái làm lễ gặp mặt ta có thể ủy khuất một điểm gọi ngươi đại ca. Nhưng mà vệ tử Liên không biết là, Ngô Nguyệt Bán còn thật không có nói lung tung, cái này chiến thần lệnh thật đúng là một cái lễ gặp mặt. Bất quá không phải Ngô Nguyệt Bán cho, mà là Đông Thương quốc nhất đức cao vọng trọng phu tử cho Ngô Địch lễ gặp mặt. Ngày hôm nay sáng sớm Vư A mới xuất quan. Đồng dạng một bộ thân thể bị móc sạch dáng dấp phu tử từ Tam Thông chính là bị bản thân lão hữu Khổng Liên Thắng tìm tới. Thanh sắc câu lệ lên án mạnh mẽ Ngô Địch hành vi. Không có cách nào vì để Ngô Địch sau đó vào chiến thần học viện có thể quang minh chính đại một điểm, từ Tam Thông trực tiếp hảo khí xuất ra chiến thần lệnh, để cho Ngô Nguyệt Bán cùng nhau mang đến. Chiến thần lệnh ngạc nhiên về ngạc nhiên, nhưng so với lúc này trên bản trong hộp lớn như vậy lục chỉ lần này một phần sự việc, liền có chút gặp sư phụ cảm giác. Ngô Địch đưa tay đưa qua cái hộp nhỏ, tiện tay đưa hắn mở ra, chiếu vào hắn mi mắt là một quả tản ra màu ngân bạch kim loại sáng bóng nhẫn. Thượng còn cần một viên thật nhỏ tinh thể màu đen. Liên vật này. Tiểu bàn tử ngươi hại ta đây đi, ta không phải đã sớm nói với ngươi rồi loại vật này ta không có cách nào khắc dùng, ngươi cái này là cố ý đến bẩn thỉu ta, khí ta đi. Ngô Địch chất vấn. Một bên, vệ tử Liên cũng là vẻ mặt hèn mọn nhìn Ngô Nguyệt Bán, thầm nghĩ, đây chẳng qua là một viên phổ thông chữ vật giới chỉ mà thôi, được rồi, thoạt nhìn không quá phổ thông, nhưng là thế nào cũng không thể cùng chiến thần lệnh so sánh với A. Ai Ngô Nguyệt Bán khoát khoát tay, một bộ bí hiểm hình dạng, nói ra, không phải vậy, đại ca ngươi dùng tới dùng một lát liền biết. Ngô Địch nửa ngờ nửa tin lấy ra nhẫn, ngay tại lúc hắn va chạm vào này cái ngân bạch nhẫn lúc, một cổ cảm giác kỳ dị du nhiên sinh ra, phảng phất ý hắn niệm cùng nhẫn nối liền cùng một chỗ giống như. Muốn làm liền làm, Ngô Địch đem nhẫn ở một bên trên cái băng va vào, nhất thời ghế biến mất, mà ở Ngô Địch trong đầu cũng là hiện ra ghế lúc này đang ở nhận trong không gian nổi hình ảnh. Thứ tốt, quả nhiên thứ tốt. Ngay cả Ngô Địch cái này mặt nhăn nhó lúc này đều là động dung. Đi tới thế giới này tuy là trở nên vô địch, nhưng là đối với những tu sĩ này vật hy hãn sự tình, Ngô Địch cũng là chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn, quen mắt đến không được, cũng là không có biện pháp nào. Mỗi khi đi ra ngoài săn thú thời điểm, Ngô Địch chung quy cảm thán vận chuyển con mồi thật là phiền phức, khi đó nếu có thể có một chữ vật không gian thì tốt biết bao. Nhưng mà, khi đó Ngô Địch cũng chỉ có ngẫm lại mà thôi, mà bây giờ, giấc mộng này rốt cục trở thành sự thực. Sau đó đi ra ngoài săn thú rốt cuộc không cần lo lắng cầm không đi, Ngô Địch vui. Nhìn Ngô Địch si ngốc biểu tình, Ngô Nguyệt Bán tâm lý miễn bản có bao nhiêu đắc ý, ý vị có tiết tấu gật đầu. Lúc này đến phiên Vệ Tử Liên không hiểu ra sao, không nghĩ ra, đây không phải là một cái chữ vật giới chỉ sao. Đáng giá nhập thần như thế sao? So sánh với chiến thần lệnh, cái này mới là đường cái hàng, một đào một đống lớn cái loại này a có được hay không? Làm như vừa may vì đáp lại Vệ Tử Liên nghi ngờ trong lòng, Ngô Nguyệt Bán rốt cục mở miệng nói, tin tưởng đại ca ngươi đã đối với nó công hiệu từng có hiểu rõ, cái này chiếc nhẫn chữ vật không cần linh lực thôi động, mặc dù là không hề tu luyện mới có thể người thường cũng có thể khống chế, đây là đã qua vạn năm kiệt xuất nhất tác phẩm, nó xuất hiện đem khiến cho chúng ta mở ra một cái toàn bộ kỷ nguyên mới. Toàn dân vũ trang kỷ nguyên, nó đúng là lịch sử một cái sự kiện quan trọng. Ngô Nguyệt Bán thanh tình tĩnh mậu, tình cảm giặt rào, nói ra, nhưng là bị Ngô Địch không lưu tình chút nào phất tay cắt đứt, ngăn cản hắn nói chuẩn bị trước tốt dõng dạc thao thao bất tuyệt. Bất quá, cần phải giải thích vẫn phải có. Ngô Nguyệt Bán liếc mắt nhìn một bên lần thứ hai rơi vào trạng thái đờ đẫn Vệ Tử Liên, cũng không có tránh được nàng dự định, trực tiếp nói, đem tu sĩ mới có thể sử dụng pháp binh dùng loại thủ pháp đặc biệt để cho người thường cũng có thể sử dụng. Đây là phu tử nghiên cứu vài chục năm nan đề, đưa ra không biết bao nhiêu loại lý luận, cũng thực tiễn không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc xuất hạng nhất điều kiện tốt nhất phương án, đồng thời đi ngang qua hàng ngàn, hàng vạn nở lần sau khi thất bại. Đến ngày nay công thành, trận pháp và luyện khí dung hợp, không giống là các loại máy kiểm tra đơn giản như vậy thô ráp kết hợp, mà là muốn làm cho giữa hai người đạt được một cái điểm thăng bằng, thực hiện hoàn mỹ vô khuyết dung hợp cho đến thăng hoa. Một dạng chữ vật giới chỉ hoặc là vật khác sự tình ở giữa cũng có trận pháp tồn tại. Nhưng mà những trận pháp đó tồn tại hình thức chỉ là đơn giản trận văn mà thôi, coi như là thập giai chữ vật giới chỉ, bất quá cũng chính là chất liệu tốt hơn chút, trận văn còn mạnh hơn mà thôi. So sánh với, lúc này Ngô Địch trong tay cái giới chỉ này quả thực chính là một cái kỳ tích, bởi vì nó không phải ở chất liệu trong lạc ấn trận văn, mà là nhất bút nhất họa đem trận văn khắc thượng, đúng thực tế tồn tại. Chỉ là khắc bước này chính là không biết phải hao phí bao nhiêu tâm tư, là vì ở chất liệu là cùng tình kim đồng đẳng cấp bí ngân thượng khắc. Độ khó là thành gấp bao nhiêu lần tăng. Lại sau đó, coi như đã hoàn mỹ khắc tốt trận văn, cũng không có nghĩa là liền nhất định sẽ thành công. Sau đó mỗi một bước đều là cực kỳ trọng yếu, tỉ như vậy làm sao luyện trong quá trình không tổn thương trận văn khắc, như thế nào để cho yêu tinh cùng trận văn khắc thành lập được cân bằng vận chuyển liên hệ vân vân một loạt nan đề. Đem một cái chưa bao giờ thực hiện qua lý luận hóa thành hiện thực, cho tới bây giờ thì không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Ngô Địch tuy là nghe không hiểu nhiều Ngô Nguyệt Bán theo như lời như nở dê cái này lý luận, bất quá lại vẫn có thể cảm thụ được bọn họ đau khổ, vì vậy không chuẩn bị truy cứu nữa Ngô Nguyệt Bán quấy rối hắn thanh ngộng, lần này đồ ăn cũng miễn phí để cho hắn ăn. Ngô Địch nghe không hiểu, Vệ Tử Liên tự nhiên cũng nghe không hiểu, dù sao thuật nghiệp có chuyên về một phía, nàng cũng không phải là phương diện này đoán. Nhưng là từ Ngô Nguyệt Bán giảng thuật trong, Vệ Tử Liên xác định nhất định cùng với khẳng định nghe được một người, phu tử. Đông Thương Quốc phu tử, trước mặt cái này ăn mặc nội viện chế phục tiểu bản tử đúng phu tử học sinh, khối kia chiến thần lệnh đúng phu tử cho Ngô Địch, thậm chí phu tử ngay cả cái này vừa nghe liền rất lợi hại vượt thời đại chữ vật giới chỉ đều là cho Ngô Địch, cái này Ngô Địch đến là thân phận gì? Chẳng lẽ là phu tử con tư sinh hay sao? Năm mới phu tử thiếu phong lưu khoản nợ, lưu lại Ngô Địch cái này mồ côi từ trong bụng mẹ, hiện tại muốn để đền bù sao? Vệ Tử Liên trong đầu mọc lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Chương 45, đột nhiên hòa bạo, cầu thu cầu đề cử. Vệ Tử Liên nhãn thần cổ quái nhìn chằm chằm Ngô Địch không rời mắt, càng xem càng cảm thấy giống, trong lòng hắn trên căn bản đã đem Ngô Địch cùng phu tử con tư sinh giữa hai người này hoa lên ngang bằng. Nếu như không phải con tư sinh, phu tử làm sao có thể như thế tận hết sức lực tiễn Ngô Địch bà bối, không chỉ là chiến thần lệnh, hiện tại càng là đại lục thủ kiện không cần linh lực thôi động đồ vật. Nếu để cho Ngô Địch biết hiện tại Vệ Tử Liên suy nghĩ trong lòng, tất nhiên sẽ đen khuôn mặt. Đem điều này tiểu lạt tiêu mang vào phòng, hảo hảo cùng với nàng nói một chút nhân sinh. Bất quá, rất đáng tiếc, Nô Địch đúng sẽ không biết Vệ Tử Liên cái ý nghĩ này. Bởi vì Vệ Tử Liên quyết định đem ngày hôm nay sở kiến toàn bộ thối rữa ở trong lòng, làm nàng một người bí mật bảo thủ, dù sao phu tử thế nhưng Đông Thương quốc nhất đức cao vọng trọng người, có con tư sinh loại sự tình này tại sao có thể tùy tiện nói đi ra ngoài. Đại ca, cái giới chỉ này ngươi nhưng nhất định phải cất xong, trên đời duy nhất cái này một phần đồ đạc nếu như vứt thật có thể không có. Ngô Nguyệt Bán nghiêm túc dặn dò. Nô Địch gật gật đầu nói, biết biết, bạc vứt không. Bạc. Ngô Nguyệt Bán sững sờ. Ta cho nó đặt tên. Nô Địch lắc lắc trên ngón trỏ bí mật chiếc nhẫn bạc, nói ra. Ê! Được rồi. Ngô Nguyệt Bán miễn cưỡng tiếp thu Nô Địch cái này đơn giản thô bạo mệnh danh, nguyên bản hắn đều đã nghĩ kỹ một ít khí phách tên chuẩn bị mệnh danh cái này kiệt tác, tỉ như đại lục đệ nhất không cần linh lực nhẫn chữ vật trong lịch sử trình bia chi giới như vậy các loại. Lại mấy phút nữa, cùng Nô Địch cùng nhau đưa đi Vệ Tử Liên Ngô Nguyệt Bán lại vẫn không có đi ý tứ, ngược lại một bộ thí điên dáng dấp leo đến lầu 2, đi tới Ngô Địch phòng ngủ. Từ tự thân trong chữ vật giới chỉ tay lấy ra mềm giường lớn cùng Ngô Địch giường song song để đặt. Tiểu bàn tử ngươi làm cái gì? Ngô Địch hỏi. Đương nhiên là chuẩn bị đưa đến cùng đại ca ở cùng nhau à, phu tử nói, để cho ta làm vô địch tiểu điếm. Không, đúng đại ca trợ thủ, mặc dù có lúc vẫn phải trở về nội viện tu hành, bất quá cũng có thể giúp đại ca làm một ít thiết thái các loại việc nhỏ. Ngô Nguyệt Bán nói ra. Ngô Địch vốn là muốn cự tuyệt, bởi vì Ngô Nguyệt Bán tiếng ngáy thật sự là quá lớn. Để cho hắn ở lại nơi này, bản thân sợ là muốn mất ngủ. Bất quá nghĩ lại đến Ngô Nguyệt Bán vì giúp hắn làm chiếc nhẫn này người gầy một vòng phân thượng, cũng liền quyết định để cho hắn tạm thời lưu lại. Bất quá, tuyệt đối không thể ngủ ở phòng của hắn là được. Được rồi. Ngô Nguyệt Bán thất lạc đáp một tiếng, chuẩn bị thu hồi giường chiếu đi mặt khác gian phòng, nhưng mà đúng vào lúc này, Ngô Địch cũng là lại mở miệng. Người trước đây là được, giường có thể lưu lại. Ngô Địch tự nhiên nói ra. Không có một chút không có ý tứ tuyên bố đối với Ngô Nguyệt Bán cái giường này quyền sử dụng, mấy ngày nay ngủ dưới đất nhưng làm hắn đáng ghét hư, hiện tại thật vất vả đưa tới cái giường, làm sao có thể bỏ qua. Đi đến căn phòng cách vách thả đồ mình Ngô Nguyệt Bán không có gì bất ngờ xảy ra gặp phải Đinh Tuyết Tình ba người, ở một phen hỏi sau đó, Ngô Nguyệt Bán cũng là biết Ngô Địch lúc đầu ở trên thiên chữa diễn võ trường thành tựu, âm thầm chấn động đồng thời trong lòng cũng là mọc lên một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được chờ mong cảm giác. Đồng thời đắc tội Đông Thương hai đại vương tộc, đây đối với người tầm thường mà nói đúng thai nạn tính, vương tộc cẩn chứa sâu không thể tưởng tượng, không phải lực lượng cá nhân có thể chống lại, nhưng mà đó cũng chỉ là đối với người bình thường tới nói giúp uống. Mỗi khi nghĩ đến Ngô Địch đánh nát diệt thế kính khí phách một quyền, Ngô Nguyệt Bán trái lại có điểm đáng thương nổi hai cái vương tộc, nếu như lúc đó bỏ qua đây cũng là thôi, nếu như chính xác muốn tới trả thù nói đây tuyệt đối là có đến mà không có về. Nhoáng lên mặt trời đã lên tới một ngày đêm điểm cao nhất, đúng lúc này một trận đất rung núi chuyển vây tiếng bước chân ở khải toàn đường cái thượng vang lên, chỉ thấy chiến thần học viện cửa chính chỗ xuất hiện một bộ đồ sộ tràng cảnh. Hơn 10, không, đúng mấy trăm tên mặc lam bạch trang phục ngoại viện học viên một tia ý thức từ cửa tuân ra, giống như nước thủy triều hướng về khải toàn đường cái chạy tới, từng cái chen lấn, rất sợ cử người xuống sau khi. Khải toàn đường cái thượng một đám chủ quán một khắc trước còn đang nghi ngờ cái này có phải hay không học viện một cái hoạt động. Thế nhưng sau một khắc bọn họ chính là biết được những học viên này mục tiêu, đang đúng vô địch tiểu điếm. Ba ngày nay vô địch tiểu điếm tuy là nằm ở ngừng kinh doanh trạng thái, thế nhưng về vô địch tiểu điếm giá trên trời đồ ăn bí ẩn cũng lại không che giấu được. Một truyền 10, 10 truyền 100, người biết chuyện hướng chu vi thân bằng hảo hữu ăn lợi, sau đó những thứ này thân bằng hảo hữu lại nghĩ bọn họ bạn thân ăn lợi. Kể từ đó, dùng bữa có thể tăng cao tu vi chuyện này cuối cùng là không gạt được. Cái này cũng đang ứng với câu kia ngạn ngữ. Giấy không gói được lửa, không phải, chắc là đúng vàng sẽ có lúc phát quang, vô địch tiểu điếm khối này biển chữ vàng hiện tại rốt cục sơ bộ phát quang. Thay toàn thân một mạc tiểu quán tiểu nhị phục Ngô Nguyệt Bán nhìn cái này ngoài tưởng tượng tình trạng cũng là không khỏi âm thầm liễu lơi, thầm nghĩ ngoại viện đám này học đệ học mội môn thực sự là cú bính. Lão bản, cho ta một phần tam phẩm đồ ăn. Hoa tiểu hoa xông lên phía trước nhất, người thứ nhất chọn món ăn. Ta cũng muốn một phần đồng dạng. Hàn Dung ôm thử một lần tâm tính, chọn món ăn đạo. Ta muốn nhất phẩm đồ ăn. Ta muốn nhị phẩm, đây là nhất gia yêu tinh. Ta muốn. Ta vậy. Trong lúc nhất thời, vô địch tiểu điếm nhất thời bị vây một cái chật như nêm tối, người đẩy người, ngay cả đều nhanh muốn không có địa phương đứng, mà ở ngoài cửa còn có vượt qua 100 học viên đang liều mạng hướng bên trong chen. Nô địch thậm chí ở tiếng người huyên náo trong phân biệt ra được nhà mình tiểu điếm cánh cửa bị đạp suy sụp thanh âm, để cho hắn một trận mặt đen, bất quá bây giờ nhưng cũng không có thời gian đi để ý tới. Khai trương đến nay, như vậy hỏa bạo tình huống, Nô Địch vẫn là lần đầu tiên cách nhìn, nói nội tâm không có có sóng chấn động đó là giả. Giơ tay lên ở trên mặt mình vỗ vỗ, Nô Địch nói một tiếng Ngô Nguyệt Bán cùng Đinh Tuyết Tình, bắt đầu vùi đầu vào bận rộn trong công việc. Ngô Nguyệt Bán phụ trách các bàn bưng mâm công tác, Đinh Tuyết Tình còn lại là ở quầy hàng phụ trách thu ngân, ghi lại, mà Ngô Địch tự nhiên là bận việc ở chủ phòng tuyến đầu, hỏa lực toàn bộ khai hỏa, ở trong phòng bếp huyện hóa ra không biết bao nhiêu đạo tàn ảnh, đồng thời thao túng trong phòng bếp sở hữu dụng cụ. Mặc dù là như vậy, nhân thủ vẫn còn có chút không đủ, lại sau đó, trọng thương mới khỏi Sở Kiện cùng Tô Vân Sinh không hiểu hay chính là bị Ngô Địch kéo đến cái này chen chúc chiến trường trong, cuối cùng là đến ăn cái gì Vệ Tử Dương, Vệ Tử Liên hai tỷ đệ. Lẫn nhau đều biết, Ngô Địch cũng không có gì không có ý tứ, trực tiếp chính là cho hai người cắt cử nhiệm vụ. Làm một cái quán cơm nhỏ tiểu nhị, ngay từ đầu Vệ Tử Liên là từ tâm lý cự tuyệt, nói đùa, nàng thế nhưng thanh vân bảng 23 ngày chi tiêu nữ nhân, làm sao có thể làm loại này việc nặng. Bất quá khi chứng kiến ngay cả nội viện Ngô Nguyệt Bán đều là cam tâm tình nguyện làm tiểu nhị công tác, Vệ Tử Liên khí thế lại là yếu thành công, lại nhìn một cái Ngô Địch, nghĩ đến hắn phu tử con tư sinh thân phận, Vệ Tử Liên ở trong lòng an ủi mình vài câu, phải vì tạm thời vì Ngô Địch làm công. Cơm trưa thời gian còn có giờ cơm tối, Ngô Địch cuối cùng là cảm nhận được một cái nhất lưu đầu bếp mệt. Đột nhiên hòa bạo, mệt chết Ngô Địch eo. Chương 46, tiệm nhỏ nhiều quy củ, cầu thu. Cầu đề cử. Cả ngày bận rộn qua đi, Ngô Địch, Ngô Nguyệt Bán, Vệ Tử Liên tỷ đệ, còn có Đinh Tuyết Tình, Sở Kiện, Tô Vân Sinh cùng nhau 6 người ngồi quanh ở Vô Địch tiểu điếm bên cạnh bàn, ở trước mặt bọn họ để đúng Ngô Địch dùng để khao những thứ này giúp đỡ mà tỉ mỉ phanh chế thức ăn. Dầm đang làm tốt cũng đủ chuẩn bị tâm lý sau đó, mọi người nhắm mắt lại, đem hết toàn lực phong bế bản thân cảm thấy, một trận gió cuốn mây tan. Không bao lâu, không có gì ngoài Ngô Nguyệt Bán cùng Ngô Địch tốt ngồi ở ngoài, hơn ngũ người đã toàn bộ tê liệt ngã xuống ở trên cái băng. Khắp khuôn mặt là một bộ sinh không thể yêu biểu tình, bởi vì mùi vị đó thật sự là quá đặc thù, làm cho không người nào có thể hình dung đặc thù. Nha liệt, thực sự là xấu xí a. Nô Địch xua tay lắc đầu, một bộ khoe khoang dáng dấp lệnh Vệ Tử Liên lúc này liền đúng nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Ngươi lợi hại nhất, không nhất nổi được chưa? Ngô Nguyệt Bán hàm nhiên cười một tiếng, nhức đầu đứng dậy, bắt đầu thu thập chén đũa, sau đó lại là vì mọi người ngâm vào nước một bình trà nóng hiểu rõ vị. Hâu Ngô Địch cạn mân một miệng nước trà, theo tay vung lên, trong điếm trên đất trống chính là xuất hiện một tòa đủ mọi màu sắc các loại phẩm gia yêu tinh núi nhỏ, nhìn hắn sáu mắt người đều là một mạch. Hai người các ngươi, ngày hôm nay coi như là giúp đại ân, tự cầm đi, tùy tiện cầm, đây là các ngươi nên được. Ngô Địch hào khí vung tay lên, đối với Vệ Tử Liên tỷ đệ nói ra. Còn như Đinh Tuyết Tình bọn họ, Ngô Địch đúng coi bọn họ là làm người nhà giống nhau mà đối đãi, người nhà nói chính là chẳng phân biệt được cái gì lẫn nhau. Cho nên không cần như vậy. Wow, thật sao? Vệ Tử Dương nuốt ngụm nước bọt, trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Run rẩy sững sờ vươn tay, ở va chạm vào yêu tinh một chớp mắt kia, Vệ Tử Dương như là giống như điện giật thu tay về, từng ngụm thở hổn hển, liên tục thầm nghĩ trong lòng may mắn, nghĩ thầm nguy hiểm thật, bản thân thiếu chút nữa thì nổi đạo, cái này tất nhiên là Ngô Địch đối với bọn họ một cái thăm dò, tuyệt đối không thể nhận, kiên quyết không thể cầm. Làm sao sao? Ngô Địch nhìn về phía Vệ Tử Dương hỏi. Tâm lý cũng là nghĩ chẳng lẽ Vệ Tử Dương so sánh với những đá này, cũng càng thích vàng không được. Vệ Tử Dương khoát khoát tay, cười nói, không cần, không cần, loại trình độ này chuyện nhỏ mà thôi, không cần quá để ở trong lòng. Ngay cả Vệ Tử Dương đều là cự tuyệt thù lao, Vệ Tử Liên lại làm sao có thể sẽ tiếp thu, chỉ là ngạo kiều rên một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác, nguyên bản Vệ Tử Liên không có ý định tiếp thu, bởi vì nếu quả thật cầm thù lao, vậy không liền lộ ra nàng thật biến thành Vô Địch tiểu điếm tạm thời tiểu nhị à? Ngô Địch gật đầu thu hồi yêu tinh núi nhỏ, ánh mắt đảo qua mọi người, hỏi có hứng thú hay không đến ta trong điếm làm công, bao ăn không bao ở, ta cảm thấy được cái này có thể sánh bằng tại nơi phá học viện có tiền đồ nhiều, không giống 1-2 năm là có thể đi lên nhân sinh đỉnh phong. Nghe vậy, mọi người hai mặt nhìn nhau, mà hậu quả đoa nở 6 người đều là kiên định lắc đầu. Tuy là Ngô Địch đề nghị quả thực rất có lực hấp dẫn, nhưng là lại không là bọn hắn muốn sinh hoạt. Ở nơi này dạng một thời đại, trong lòng bọn họ hướng đúng là nhân tộc mà chiến đấu, chờ mong có một ngày có thể đàng cùng yêu thú trong chiến tranh kết thúc bản thân một phần lực, cho dù đại giới đúng tánh mạng mình. Trang diện một lần phi thường xấu hổ. Ngô Địch tuy là không biết rõ bọn họ ý tưởng, thế nhưng cũng không có ép buộc bọn họ nhất định phải lưu lại làm giúp ý tứ. Nay trời cũng đã khuya lắm rồi, đều đi nghỉ ngơi thật tốt đi, ngươi ngày mai tái chiến. Ngô Địch nói ra. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, ngày thứ ba, ngày thứ tư. Đến mỗi giờ cơm, Vô Địch tiểu điếm đều là ở vào một loại chật ních trạng thái, tiểu điếm trong trong ngoài ngoài đứng đầy ngoại viện học viên. Phần này hỏa bạo cảnh tượng cũng rốt cục để cho vô địch tiểu điếm giá trên trời đồ ăn bí mật triệt cho hấp thụ ánh sáng với đại chúng. Trước đó không lâu mới vừa bởi vì giá trên trời, hấp điếm, khó ăn các loại từ bị đẩy thượng nơi đầu sóng ngọn gió, vô địch tiểu điếm lại một lần nữa trở thành đô thành đầu đường cuối ngõ mọi người đối tượng nghị luận. Bất quá lúc này đây gió hướng đã hoàn toàn thay đổi. Khi nghe thấy vô địch tiểu điếm thái phẩm có thể để thăng tu sĩ tu vị, trợ giúp đột phá bình cảnh thời điểm, tất cả mọi người là một bộ bất khả tư nghị hình dạng, biểu thị không tin, thế nhưng sự thực mở ở trước mắt không được phép bọn họ không tin. Nô địch khó ăn liệu lý quả thật có cái loại này công hiệu thần kỳ. Nguyên bản kiên quyết cho rằng vô địch tiểu điếm đúng hắc điếm bọn nhổ nước bọt có một bộ phận rất lớn đều là cải biến khẩu phong, hắc truyền phấn, cực lực tuyên dương thần kỳ liệu lý công hiệu thần kỳ. Trong, trước đây cái kia bình luận nói khó ăn đến khiến người ta hoài nghi nhân sinh người bị hại cái này sẽ lần thứ hai đứng ra, vẻ mặt mừng như điên hướng mọi người miêu tả hắn biến hóa, đem Ngô địch liệu lý khen đều nhanh muốn lên thiên. Sau đó, một đám nhân viên chuyên nghiệp đứng ra danh hiệu vô địch tiểu điếm liệu lý chứng thực vô địch tiểu điếm liệu lý quả thật có kỳ hiệu, đồng thời danh hiệu tiểu điếm giá trên trời thật cũng không giá trên trời, có hắn giá trị. Đồng thời những thứ này nhân viên chuyên nghiệp trong số liệu đế còn dùng bản thân cắt thân thể sẽ cho ra một bộ số liệu đến thuyết minh vô địch tiểu điếm liệu lý giá trị. Một đạo nhị phẩm đồ ăn chào giá là một miếng nhất giai yêu tinh, nếu như nói nhất giai yêu tinh có thể làm cho hoàng cấp tu sĩ tu vị nói cao hơn một cấp điểm nói, như vậy hoàn toàn luyện hóa Ngô địch nhất phẩm đồ ăn, có thể làm cho một cái hoàng cấp tu sĩ tu vị đề cao 3 điểm, hiệu dụng đúng gấp 3, cứ thế mà suy ra. Tổ này số liệu vừa ra, nhất thời khiến cho đô thành đại địa chấn. Rất nhiều còn đang do dự, ở quan vọng tu sĩ chỗ nào còn ngồi ở, cũng vì vậy, vô địch tiểu điếm hỏa bạo trình độ lần thứ 2 tăng lên một nấc thang. Kiên trì như vậy mấy ngày sau, nô địch tỉ mỉ nghĩ lại một cái, cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa. Lúc trước không có khách thời điểm, nô địch nóng trông có thể quá nhiều một điểm bá nhạc, mà tình huống bây giờ chính là bá nhạc nhiều lắm, bao nhiêu hắn cảm giác phiền não. Hơn nữa càng làm cho nô địch cảm thấy thật đáng giận là tiểu tiệm có thể đóng gói chế độ ngược lại thì đem mình cái hố. Bởi vì có người ngại phiền phức không đến xếp hàng, sẽ để cho người khác đại mua đóng gói mang đi, còn có một đám người trực tiếp để cho một người tới mua hơn 10 người thậm chí mấy trăm người phần, cái này đến cuối cùng mệt chỉ có Ngô địch mà thôi, cái này sao có thể được. Vì vậy, đang đánh dương kết thúc công việc sau đó, Ngô địch đem Ngô Nguyệt bán, Đinh Tuyết Tình 4 người triệu tập lại, chuẩn bị mở một cái hội nghị tạm thời, chế định tiểu điếm các hạng quý củ. Điều thứ nhất tự nhiên vẫn là cái kia yêu có ăn hay không, điều thứ hai hay là bản điếm thương phẩm. Một khi bán ra khái không đổi, kế tiếp điều thứ ba Ngô địch viết xuống liền là không thể đóng gói mang đi, chỉ có thể ở trong điếm đi ăn cơm. Mà một khi như vậy, mỗi ngày tiếp đai thực khách số lượng tất nhiên sẽ giảm rất nhiều rất nhiều, cho nên vì hơi chút tăng thêm một chút điểm, Đinh Tuyết Tình đưa ra điều thứ tư quy củ, mỗi người thời gian dùng cơm không được vượt qua 10 phút. Sau đó làm đại sảnh tiểu nhị Ngô Nguyệt bán vì giảm thiểu bản thân lượng công việc đưa ra điều thứ năm, ăn xong đồ đạc muốn bản thân thu thập chén đũa đồng thời quét sạch sẽ. Đối với lần này, Nô địch cũng là gật đầu đi qua. Trải qua 5 người bao nhiêu lần thảo luận, cuối cùng vì vô địch tiểu điếm định xuất cơ bản thập điều quy củ còn có một chút kéo dài quy củ, từ Đinh Tuyết Tình chấp bút ghi lại viết xuống đồng thời dán tại trong điếm đối diện đại môn thấy được chỗ. Ngày hôm sau, làm rất nhiều người chạy tới vô địch tiểu điếm chứng kiến thập điều quy củ sau đó, nhất thời lần thứ 2 ở đô thành khiến cho một mảnh xôn xao. Tiệm nhỏ nhiều quy củ, cái này đúng vô địch tiểu điếm lại một cái làm người sở biết rõ đặc điểm. Chương 47 Giá trên trời thì than, cầu thu cầu đề cử. Vô địch tiểu điếm quy củ mới một khi tuyên bố chính là khiến cho vĩ đại tiếng vọng, rất nhiều lúc trước đánh khiến người khác hỗ trợ đóng gói mang đi tâm tư mọi người nhất thời táo động, thậm chí có người trực tiếp phát ra tiếng khiển trách Ngô địch loại hành vi này, nhưng mà bọn họ phát ra tiếng giống như là rơi vào đại hải một hòn đá nhỏ, lật không nổi chút nào sóng gió, vô địch tiểu điếm nên như thế nào làm sao còn dạng. Ở ban đầu mấy ngày trong, bởi người chúng ta đối với vô địch tiểu điếm quy củ mới chưa quen thuộc, hay hoặc giả là này ỷ vào mỗi cái gia tộc thân phận hoành hành ngang ngược người cố ý không tuân thủ, bọn họ cảm thấy Ngô địch chẳng qua là một cái tiểu điếm điếm trưởng mà thôi, coi như tay nghề thần kỳ một điểm, thế nhưng thì có thể làm gì? Còn có thể ngất trời hay sao? Sự thực chứng minh, Ngô địch quả thật có thể ngất trời, vô luận là người nào, phàm là phá hư quy củ giống nhau đều có thể bị Ngô địch bạo ngược dạy dỗ một trận sau đó ném ra tiểu điếm. Trải qua Ngô địch khăng khăng giữ không ngừng giết gà dọa khỉ, những chủ động đó phá hư tiểu điếm quy củ hai máng cuối cùng là một chút nhiều, nhưng là vẫn có, dù sao trên thế giới dừng bút đúng đô không dứt. Nhưng mà, cho dù đã định rất nhiều quy củ giảm thiểu mỗi ngày làm việc số lượng, thế nhưng cái này ngược lại tạo thành một ngày đêm mỗi thời mỗi khắc đều có người đến ăn cái gì, thậm chí có rất nhiều học viên không tiếc trốn tiết đều phải đến. Như vậy đến nay, Nô Địch lại là bắt đầu phiền, cái này suốt ngày cũng không có cái nghỉ tạm thời điểm làm sao có thể được. Vì vậy vào lúc ban đêm, Ngô Nguyệt bán đi suốt đêm trở về Chiến Thần Học Viện nội viện. Ngày thứ hai, một tin tức lần thứ hai khiến cho mọi người khiếp sợ. Chiến Thần Học Viện cùng Vô Địch Tiểu Điếm đạt thành hợp tác hiệp nghị, đồng thời trải qua học viện chuyên nghiệp giáo sư môn bình chắc, định ra một con như vậy quy củ, phàm đúng Chiến Thần Học Viện học viên, trong vòng một tuần đi Vô Địch Tiểu Điếm số lần không được vượt qua hai lần, người vi phạm đem tiếp thu trừng phạt nghiêm khắc, thậm chí trục xuất Chiến Thần Học Viện cũng có chút ít khả năng. Cái này ngược lại không hoàn toàn đúng vì chiếu cấu Ngô Địch, để cho hắn có thể hơi chút không danh một ít, mà là thật cần như vậy mới có thể đem hiệu lực phát huy đến cực hạn, không biết tạo thành tự dưng lãng phí. Lệnh cấm này hoặc có lẽ là cưỡng chế quy củ vừa ra, chút đánh tính toán nhỏ nhặt muốn lợi dụng sơ hở học viên đều không thể không an phận thành công. Bình tĩnh làm từng bước sinh hoạt lại là quá khứ vài ngày, Ngô Địch sinh hoạt cuối cùng là có thể hơi chút vô ích thành công một ít, mỗi ngày ngược lại cũng tính phong phú. Chiều hôm đó, làm Ngô Nguyệt bán trở lại Chiến Thần Học Viện thời điểm, Ngô Địch lệ cũ đi nguyên liệu nấu ăn ướp lạnh kho liếc mắt nhìn, cái này vừa nhìn nhất thời không đạm định. Nguyên bản chất đầy toàn bộ ướp lạnh thất đại lượng nguyên liệu nấu ăn thì đã cách nhìn, là vì tứ giai dưới thú nhục càng là chỉ còn lại có mấy khối mà thôi. Tiểu điếm sinh ý càng ngày càng hơn tốt thế nhưng nguyên liệu nấu ăn cũng là trước phải hao hết, cái này tuyệt đối không phải một cái tin tốt. Nếu là ở vị thành thời điểm, Ngô Địch tất nhiên sẽ suốt đêm ra khỏi thành, thâm nhập đại hoang bụng săn thú. Nơi đó khắp nơi trên đất đúng nguyên liệu nấu ăn, chỉ cần chỉ chốc lát sau là có thể săn được cần. Nhưng là bây giờ tình huống không thể so vị thành, Ngô Địch hiện tại thân ở Đông Thương Đô Thành, không nói đến khoảng cách Đông Thương Quốc bên ngoài đại hoang khoảng cách, Ngô Địch thấy cùng với chính mình nếu như thật đi ra ngoài khả năng liền cũng chưa về, bởi vì sẽ lạc đường, tìm không được trở về lộ. Đi tới Đô Thành, Ngô Địch thậm chí cũng không có hảo hảo du lãng qua chỗ ngồi này Đô Thành, chớ đừng nhắc tới đi săn thú. Hơn nữa còn có một điểm. Chính là cái gọi là linh thú, đó là không có thể giết, thế nhưng Ngô Địch chỗ nào nhận được cái gì là linh thú cái gì lại là yêu thú. Không làm được đợi sẽ đi ra đi một vòng, kết quả đem người khác dưỡng linh thú cho đánh trở về, đến lúc đó không chỉ có phải thưởng tiền, còn phiền phức. Thừa dịp trong điếm không có khách không đường, Ngô Địch đóng cửa tiệm lại, đi tới Khải Toàn đường cái thượng, suy tư về nguyên liệu nấu ăn giải quyết vấn đề biện pháp, đúng lúc này, Ngô Địch trong tầm mắt xuất hiện một nhà thịt than. Có. Ngô Địch linh quang lóe lên. Cảm giác mình tạm thời có thể đi mua một chút thịt đến hiểu rõ khẩn cấp. Nói làm liền làm, Ngô Địch đi tới nhà kia bình thường tiểu thịt trước sạp, nhìn trên tấm thất lóe ra các loại sáng bóng không biết cái gì thịt, nhưng thật ra phạm tuyển chọn chắc trở trứng. Mà cái tiểu thịt than đồ phu lão bản lại cũng không có một dạng đồ phu cái loại này nhiệt tình, người thứ nhất chính là nhiệt tình mời chào, ngược lại là nằm ở một bà trên ghế mây, nhàn nhã ngủ thấy trên mặt còn đang đắp một bà chuối tây quả hương bù, trên người da tạp dề phản xạ bo nở dê mơ sáng bóng. Sắc thực không tính là cỡ nào sạch sẽ. Này uy uy Ngô Địch liên tiếp kêu tam thanh mới rốt cục đem tên này đổ phu từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Ồn ào gì thế, ồn ào gì thế, không thấy được ta đang ngủ đó sao? Muốn mua thịt xem trước bên kia. Đổ phu tức giận ngồi dậy, bạch Ngô Địch liếc mắt, đưa tay chỉ một bên bài tử, sau đó xoay người, vùi ở trên ghế mây tiếp tục ngủ. Tướng mạo bình thường trung niên đổ phu ứng đối lệnh Ngô Địch đều là sức sở, cảm thấy có chút quen thuộc, lại tỉ mỉ nghĩ lại. Cái này tốt giống mình bị người đã quấy rầy thời điểm cũng là cái phản ứng này. Theo đổ phu chỉ hướng, đợi đến thấy rõ trên tấm bảng gỗ có khắc chữ sau đó, Ngô Địch thần tình bộc phát cổ quái. Trên tấm bảng gỗ hàng ngũ như nhất có khắc thật to bốn chữ, có thích mua hay không, vừa lúc cùng Vô Địch tiểu điếm yêu có ăn hay không cùng loại. Lại nhìn một cái phần dưới giá cả, Ngô Địch lại là sững sờ, còn cảm thấy quen thuộc, cái này cũng không liền cùng hắn trong điếm những thịt kia ít giá cùng loại, hơn nữa dường như so với Vô Địch tiểu điếm trong còn đắt hơn rất nhiều. Bởi vì nơi này khởi bước giá thịt đều là thất giai đế cấp yêu tinh. Ngô Địch tuy là phân không rõ lắm yêu tinh đẳng cấp, thế nhưng cái này thất giai đế cấp yêu tinh, Ngô Địch rất xác định bản thân không có, bởi vì đến nay mới thôi, vẫn chưa có người nào điểm tấm thứ 8 mặt trên bát phẩm đồ ăn, một tảng lớn ma long thịt hầu như đều là Ngô Địch bản thân ăn tươi. Mua không nổi, thật ngay cả một miếng thịt cũng mua không nổi, loại cảm giác này lệnh Ngô Địch cảm thấy phi thường không phục, đã biết hơn nửa tháng đến nay kiếm nhiều như vậy. Thậm chí ngay cả nơi đây một miếng thịt cũng mua không nổi, cái này không khoa học. Hắc điếm, đây tuyệt đối là hắc điếm. Ngô Địch chợt phát sinh xuất một tia tức giận bất bình tâm tình, thật tình không biết trước đây Hoa Tiểu Hoa bọn họ cũng là như thế cảm thấy, chẳng qua là lúc đó hắc điếm chủ đúng Ngô Địch bản thân. Hắc điếm, ngươi đây là hắc điếm. Ngô Địch bật thốt lên. Trên ghế mây, trung niên đổ phu bắt trên mặt quạt hương bù, đứng lên, nhìn Ngô Địch nói ra, tiểu tử, lời này của ngươi đau lòng nga. Ta vậy làm sao có thể là hắc điếm đây, công khai ghi giá, già trẻ không lừa, mua qua đều nói tốt không tin ngươi liền mua một khối, đương nhiên, nếu như mua không nổi vậy coi như ta chưa nói. Nhìn trung niên đồ phu vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt dáng dấp, nô địch phát hiện mình lại không lời chống đỡ, bị đồ phu nói nghẹt thở. Khải toàn đường cái trái phải hai bên xa hoa thường điếm, tiểu lâu trước cửa sổ chỗ, các tiệm chủ phụ trách môn mang nước trà, cắn hạt dưa, có chút hăng hái nhìn tiểu thị trước sạp giằng co, mỗi một người đều là vui. Cái này thật thú vị, khải toàn đường cái hai nhà hắc điếm điếm chủ giang thượng, đây chính là khó gặp kỳ cảnh, tất cả mọi người phi thường chờ mong tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Nhưng mà để cho bọn họ thất vọng đúng không có gì cả phát sinh, không chỉ không có phát sinh bọn họ trong tưởng tượng long tranh hổ đấu, cái kia hắc tâm đổ phu cư nhiên đột nhiên giống như Ngô Địch kề vai sát cánh đứng lên, cái kia vắt cổ chảy ra nước giống nhau keo kiệt đổ phu dĩ nhiên miễn phí đưa cho Ngô Địch một miếng thịt. Hai cái hắc tâm điếm ra đột nhiên thì trở thành hảo bằng hữu, không có ai biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Trên thực tế ngay cả Ngô Địch mình cũng không rõ ràng lắm này họa phong làm sao đột nhiên liền cải biến. Bất quá Ngô Địch có thể cảm giác được cái kia đồ phu tuy là điểm đen, thế nhưng tâm địa cũng là bất phôi, chứng cứ chính là trên tay khối này thịt. Tuy là được một miếng thịt, đem so sánh với hỏa bạo sinh ý cuối cùng là như muối bỏ biển, Ngô Địch còn cần mặt khác tìm cách thu hoạch nguyên liệu nấu ăn mới được. Đúng lúc này, Ngô Nguyệt Bán vừa lúc từ trong viện trở về, nghe nói Ngô Địch khổ não, Ngô Nguyệt Bán lúc này vô đùi, nói ra, có, 3 ngày sau săn bắn mùa thu à. Chương 48, săn bắn mùa thu thí luyện, cầu phiếu đề cử. Các loại cầu. Săn bắn mùa thu. Cái quỷ gì? Trời thu thời điểm đi săn thú sao? Ngô Địch nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi. Ngô Nguyệt Bán đánh giơ tay lên, há hốc mồm một lát mới đáp, không sai, không sai biệt lắm chính là ý này, hàng năm đầu tháng 9 học viện đều có thể tổ chức ngoại viện các học viên tham gia săn bắn mùa thu thí luyện, chúng ta có thể tự. Ngô Nguyệt Bán lời còn chưa nói hết, liền lại là bị Ngô Địch cắt đứt. Chính giữa Ngô Địch chợt vô tay, một bộ đã hạ quyết tâm hình dạng, nói ra, đi. Ta cũng đi, đang lo không có địa phương sống tay máy tay chân, thực sự là một ngủ ga ngủ gật liền cho ta tiễn gối đầu a. Nhìn Ngô Địch cái này một bộ đánh nhịp xác định hình dạng, Ngô Nguyệt Bán biết chứ truy, len lén ở trong lòng lau nước mắt, thầm nghĩ phu tử a, thật không phải ta xúi dục đại ca đi phá hư săn bắn mùa thu thí luyện. Nguyên bản Ngô Nguyệt Bán dự định đúng tuyên bố tin tức, để cho tham gia săn bắn mùa thu học viên ở trạm sát hết yêu thú sau sẽ yêu thú thi thể cùng nhau mang về. Đến lúc đó có thể tới Vô Địch tiểu điếm miễn phí đổi lấy một phần hoặc là mấy phần tương ứng thức ăn, tin tưởng nhất định sẽ có rất nhiều người hưởng ứng, nhỏ như vậy tiệm nguyên liệu nấu ăn không lâu sau tồn tại rơi vào. Nhưng Ngô Nguyệt Bán vạn vạn không nghĩ tới Ngô Địch lại muốn tự mình đi săn thú, hắn đã dự cảm đến năm nay săn bắn mùa thu sẽ trở nên đặc biệt. Náo nhiệt. Sau 3 ngày liền là năm nay săn bắn mùa thu, toàn bộ chiến thần học viện ngoại viện bầu không khí đều là bởi vì trận này săn bắn mùa thu thí luyện mà trở nên khẩn trương. Cùng năm rồi bất đồng, đối với cái này lần săn bắn mùa thu thí luyện, các học viên sức mạnh trước đó chưa từng có tăng vọt, từng cái đều là mài lên quyền xoa trưởng, khẩn cấp muốn bắt đầu thí luyện. Năm rồi săn bắn mùa thu, đối với lần đầu tiên tham gia học viên mà nói, thường thường đều là khẩn trương lớn hơn hưng phấn, dù sao săn bắn mùa thu thí luyện cũng không phải là du ngoạn, đó là thật coi súng thật cùng yêu thú đã đấu, không nghĩ qua là đúng gặp người chết. Mặc kệ thực tập nhưng có thể thu được cơ duyên cỡ nào phong phú, nếu như ngay cả mạng chưa từng vậy thật nên cái gì đều xong. Mà tạo thành các học viên tâm tình cao như vậy phần nguyên nhân chỉ có một, đó chính là Vô Địch tiểu điếm. Tuy là học viện đã quy định mỗi người mỗi tuần tối đa chỉ có thể đi Vô Địch tiểu điếm 2 lần, nhưng mà đối với không có gia tộc thế lực chống đỡ tuyệt đại đa số phổ thông học viên mà nói, bọn họ vẫn như cũ không còn cách nào gồng gánh nổi Vô Địch tiểu điếm phí dụng, mà lần này săn bắn mùa thu chính là một cái tuyệt hảo cơ hội, tuyệt hảo kiếm lấy yêu tình cơ hội. Trong bọn họ tuyệt đại bộ phân người cũng không thèm để ý này càng hy hữu thực tập cơ duyên, bọn họ suy nghĩ chỉ là tận khả năng bao nhiêu liệp sát yêu thú, thu được yêu tinh, để mà chống đỡ kế tiếp nửa năm đi Vô Địch tiểu điếm cần, không hơn. Có thể nói, Nô Địch thần kỳ tu vị đề thăng liệu lý cực đại cổ vũ một dạng học viên lòng tự tin, để cho bọn họ chứng kiến hy vọng, đây cũng là từ Tam Thông trước đây mặt dày mày dạn đem Nô Địch lừa gạt đến đô thành dụng ý một trong. 3 ngày thoáng qua rồi biến mất. Ngày này, toàn bộ chiến thần học viện ngoại viện đều là rơi vào khẩn trương bận rộn trạng thái, từng nhánh học viên đội ngũ hình vuông tại ngoại viện chiến thần sân rộng tập kết. Từ trên không nhìn xuống, một mảnh đen kịt, phô thiên cái địa có ít nhất tiểu nhất vạn học viên tập kết ở trên quảng trường. Phần này tràng diện cũng thật xưng là đồ sộ. Cuối cùng leo lên sân rộng đài cao phát biểu động viên diễn thuyết đúng chiến thần phó viện trưởng học viện, tồn tại diễm người điên danh xưng là Diễm Phong, cũng là trước đây cực lực chủ trương chắc thí Ngô Địch độ trung thành lão giả. Không chỉ có tóc ngay cả tròm râu cũng là một mảnh hỏa hồng phó viện trưởng Diễm Phong leo lên sân rộng đài cao, giống như hồng trung vẫy vang dội thanh âm ở trên quảng trường vô ích quanh quẩn, thanh âm cực lớn ngay cả Khải Toàn Đường cái thượng nô địch cũng có thể mơ hồ nghe được. Đã từng trước trận chiến động viên sau đó, theo Diễm Phong ra lệnh một tiếng, nhất thời sân rộng bốn phía, hơn 10 đạo khí thế cường đại phóng lên cao, mà sân rộng trên đài cao Diễm Phong trên người vọt lên hỏa linh lực màu đỏ trụ càng là trong số 1. Theo Diễm Phong cùng chung quanh quảng trường liên can cường giả toàn lực thôi động, to như vậy vạn người sân rộng trên mặt đất sáng lên từng đạo thần bí văn lộ, đó là không chính giữa trận văn. Toàn bộ sân rộng bản thân lì hệ N là một cái cự đại không gian truy hệ N tống trận, mà lần này chuyển địa điểm chính là đô thành phía nam ngoài vạn lý tiểu hoang sơn mạch, cũng là lần này săn bắn mùa thu địa điểm. Vĩ đại trùng thiên trùm tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc, trên quảng trường đông nghị tiểu nhất vạn học viên chính là toàn bộ biến mất, đi qua không gian truy hệ N tống trận đi đến ngoài vạn lý. Khải Toàn Đường cái vô địch tiểu điếm lầu 2, nô địch còn đang làm săn thú chuẩn bị trước. Từ Ngô Nguyệt bán trong miệng nô địch phải trị lần này săn bắn mùa thu là muốn duy trì liên tục một tháng lâu. Đại ca, ngươi thu thập xong không có, đại bộ đội đều đã đi. Ngô Nguyệt bán bất đắc dĩ nói ra. Mau mau. Nô địch thuận miệng nói ra, từ bản thân phía dưới gối đầu lấy ra chi kia sáo trúc, đeo ở hông, tâm lý tính toán mang theo cái này cây sáo ta chính là Ngô có sáo, không biết có thể hay không đụng tới một ít thế lực ngang nhau đối thủ các loại. Đại ca cũng có cây sáo A, thật là tấu xảo. Ngô Nguyệt bán mỉm cười nhìn về phía Ngô Địch bên hông sáo trúc, tự nhiên mà vậy nghĩ đến Mộ Thanh Trúc cái kia chưa từ nở dê dơ y thân sáo trúc. Ừ bỗng nhiên, Ngô Nguyệt bán đột nhiên trận to hai mắt, càng xem sáo trúc càng thấy được nhìn quen mắt. Xoa một chút con mắt, Ngô Nguyệt bán hóc lưng lại như mèo, bước nhanh để sát vào hai bước, hầu như muốn đem con mắt khắc ở Ngô Địch bên hông chớ sáo trúc thượng, rốt cục xác nhận đây chính là Mộ Thanh Trúc coi như sinh mệnh chi kia sáo trúc, tuyệt đối không sai. Đi đi đi, tiểu bản tử ngươi loạn nhìn cái gì chứ? Ngô Địch phất tay xua lại Ngô Nguyệt Bán. Ngô Nguyệt Bán nuốt nước miếng một cái, chỉ vào Ngô Địch mắt thấy sáo trúc, hỏi cái kia, đại ca, không biết ngươi cái này cây sáo là thế nào đến? Cái này à, Nga, ta nghĩ ra rồi, nhất định là ngươi cái miệng rộng này có phải hay không, cùng kia. Ngươi tên gì mỹ nữ nói ta có phải hay không? Ngô Địch quát hỏi. Đúng Thanh Trúc tỷ, Mộ Thanh Trúc. Ngô Nguyệt Bán nhắc nhở. Không có kém á, ngược lại ta và nàng nhân quả đã hiểu rõ. Nàng cho ta cái này cây sáo coi như là báo lần kia ân cứu mạng. Nô Địch nói ra. Nếu quả thật hiểu rõ đó mới là gặp quỷ liệt. Ngô Nguyệt Bán cúi đầu nhỏ giọng thầm thì một câu, không lắm mùng nữa, phản mới bắt đầu có chút chờ mong đến tiếp sau phát triển. Ngô Nguyệt Bán thế nhưng biết Mộ Thanh Trúc trong ngày thường rốt cuộc có bao nhiêu sao bảo bối cái này cây sáo trúc, đây là Mộ Thanh Trúc đồ trọng yếu nhất, mà bây giờ cứ như vậy tùy ý cho Ngô Địch, kẻ ngu si đều có thể nhìn xuất tới nơi này mặt không đơn giản. Một khắc đồng hồ sau khi, Nô Địch rốt cục chuẩn bị xong tất cả dã ngoại sinh tồn cần chuẩn bị đồ dùng hàng ngày, toàn bộ để vào bạc trong, đóng cửa tiệm lại đồng thời ở trên cửa thiếp một tờ giấy trắng. Trên giấy viết ra ngoài siêu tầm dân ca, quan tiệm một tháng chữ. Làm xong đây hết thảy, Nô Địch mới thỏa mãn gật đầu, xem nói với Ngô Nguyệt Bán, đi như thế nào. Thuận gió trận đúng dựng không hơn, ngươi cũng chỉ có thể mướn một bát túc thiên mã, chạy cái một ngày đêm liền có thể đến, lộ ta nhận thức. Ngô Nguyệt Bán nói ra. Một ngày đêm, quá chậm, không cần phiền toái như vậy, ngươi dẫn đường cho ta, ta mang ngươi đi. Nô Địch vỗ ngực một cái nói ra. Dọc theo Khải Toàn Đường cái đi suốt qua Khải Hoàn Môn, sau đó lại đi suốt từ Đô Thành Chính Đại Môn đi ra, Ngô Nguyệt Bán đang nghi hoặc Nô Địch phải thế nào mang mình mới có thể so sánh bắt túc thiên mã còn nhanh hơn. Sau một khắc, Nô Địch chính là đột nhiên níu lại Ngô Nguyệt Bán sau khi háo, hai chân hơi một khúc. Phanh! Giống như đạn pháo phóng ra một dạng. Nô Địch tốc độ trong nháy mắt để thẳng tới cực hạn, chỉ là ngắn ngủi một giây đồng hồ, chí ít đã chạy trốn ra ngoài hơn 1.000 mét. Cương đại phong áp trực tiếp từ chút nào không phòng bị Ngô Nguyệt Bán trong lỗ mũi dưới vào. Ngô Nguyệt Bán lúc này tâm tình đúng tan vỡ, khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ đại ca ngươi chí ít trước tiên cho một gợi ý lại xuất phát ra. Chương 49, Tiểu Hoang Sơn Mạch, cầu phiếu đề cử. Tiểu Hoang Sơn Mạch, chỗ Đông Thương đô thành dùng phía nam hướng vạn dặm. Đúng chiến thần học viện vì bồi dưỡng học viên năng lực chiến đấu mà nhân công cấu thành một mảnh thực tập. Theo cổ tịch ghi chép, nguyên bản Tiểu Hoang Sơn Mạch sở tại mới là mênh mông vô bờ bình nguyên. Sau khi Tử Vi nhân tộc đại năng lấy ra thần bí trong đại hoang một đoạn núi non, đặt này vạn vạn năm, điều này cũng làm cho giải thích vì sao Tiểu Hoang Sơn Mạch quanh mình đều là mênh mông vô bờ bình nguyên. Nhân tộc cùng yêu thú chiến tranh bạo phát sau đó, thuộc về nhân tộc ranh giới không ngừng thu hẹp, hình thành hôm nay tình thế của đại lục. Mà luôn luôn chính là lấy nhiều cơ duyên nổi danh hiệu Tiểu Hoang Sơn Mạch còn lại là bị chiến thần học viện triệt lợi dụng, làm ma luyện chiến trường tinh anh một chỗ bảo địa. Tiểu Hoang Sơn Mạch trong bao nhiêu yêu thú, thế nhưng cùng ngoại giới yêu thú bất đồng đúng, trong dãy núi yêu thú phổ biến không có sông tan băng suất rất cao trí lực. ở mảnh này từ 333 ngọn núi cấu thành trong dãy núi tồn tại một loại bí lực, có thể áp chế trừ nhân loại ở ngoài quãng đời còn lại vật tinh thần. Vô luận là vốn là sinh hoạt tại trong yêu thú, hay là bởi vì từ ngoại giới chốc nã, đưa lên, là ma luyện học viên sử dụng đã xông tan băng yêu thú, một ngày tiến nhập trong, lâu là 10 ngày nửa tháng, ngắn thì 1-2 ngày, trí lực chính là sẽ bị áp chế, trở về bản năng. Đây đối với mới ra đời các học viên mà nói, không thể nghi ngờ là điều kiện tốt nhất ma luyện đối tượng. Vạn dặm khoảng cách, đối với dùng tiếp cận gấp 4 vận tốc âm thanh chạy trốn mở ra Ngô Địch mà nói không cần thiết nửa canh giờ chính là đã tới. Mênh mông vô bờ trên bình nguyên đột ngột xuất hiện ở một mảnh to lớn nguyên thủy núi non, thượng cổ một san sắt thành rừng, xanh úng tươi tốt, nhất phái nguyên thủy khí tượng. Lớn. Đại ca Ngô Nguyệt bán than té trên mặt đất, hai mắt trắng dã, bị Ngô Địch kéo chạy vạn dặm khoảng cách, thân thể hắn không việc gì, thế nhưng trái tim lại không thể không việc gì, bị dọa sợ không nhẹ. Nơi đó chính là tiểu hoang sơn mạch A, thoạt nhìn dường như thật có ý tứ. Ngô Địch ma sắc cảm, như có điều suy nghĩ nói ra. Phía trước tiểu hoang sơn mạch trận pháp nhập khẩu trên bình nguyên, còn có tiểu nhất thiên các học viên không có đi vào, bọn họ có đúng đột nhiên khẩn trương, không có làm thật đầy đủ chuẩn bị tâm lý, có còn lại là ở lập bang kết đúng muốn tìm người cùng nhau tổ đội, dù sao đối với phổ thông học viên mà nói, một người đi vào thật sự là quá nguy hiểm. Tiểu bang tử, ngươi được chưa, không được ta đi trước A. Nô Địch nói ra. Đừng. Xa cách nơi đây không thể xung loạn, có người nhìn đây. Ngô Nguyệt Bán nói ra. Nô Địch một bộ xem kẻ ngu si giống nhau biểu tình nhìn Ngô Nguyệt Bán, nói ra, vùng núi này lớn như vậy, lẽ nào tùy ý đều có người nhìn không được, tùy tiện tìm một chỗ lật đi vào không là được. Không nên không được. Ngô Nguyệt Bán lắc đầu liên tục thêm xua tay, nói đùa, nếu là người khác, Ngô Nguyệt Bán nhất định sẽ nói với hắn cái này khắp núi non đều bao phủ ở cường lớn trong trận pháp, vì phải không để cho bên trong yêu thú chạy đến tai họa, còn có chính là không cho bên ngoài người len lén đi vào. Nhưng là đối với Ngô Địch một quyền đánh nát thập giai pháp binh thực lực mà nói, về điểm này trận pháp tính là gì, Ngô Nguyệt Bán sợ là Ngô Địch một quyền này xuống phía dưới, khắp trận pháp chưa từng. Tốt lắm, đừng nói săn bắn mùa thu, chính là phụ cận trong vòng ngàn dặm cũng phải lớn hơn loạn, cái này có thể sánh bằng phá hư săn bắn mùa thu tội danh còn nghiêm trọng hơn nhiều. Đại ca, yên tâm, ta là đơn vị liên quan, nơi đó trong coi trận pháp là ta trước đây đạo sư, còn nếu ta nói một tiếng là được. Ngô Nguyệt Bán vỗ ngực một cái bảo đảm nói. Sau 3 phút, Ngô Nguyệt Bán đạp lạp suy nghĩ trở về, một đường ai thanh thêm thở dài, nhìn hắn bộ dáng như vậy, không cần hỏi, Ngô Địch cũng biết tuyệt đối là vấp phải trắc trở. Xin lỗi a, đại ca, ta vong ngã đạo sư kia đúng nổi danh tuân theo quý củ. Ngô Nguyệt Bán mang theo ấy náy nói ra. Không cần để ý, ta có biện pháp có thể đi vào. Ngô Địch vỗ vô Ngô Nguyệt Bán vai, hướng cách đó không xa song trưởng ôm ngực người đàn ông trung niên đi tới. Viên Quy, chiến thần học viện ngoại viện cao tầng một trong. Tương tự với ngoại viện thầy chủ nhiệm chức vụ, dùng bảo thủ không chịu thay đổi nổi danh hiệu, mọi việc hướng quy củ làm chuẩn, không biết làm việc thiên tư lại không biết trái pháp luật, có thể nói là một cái 10 phần ngoan cố. Lúc trước Ngô Nguyệt Bán tìm đến hướng hắn đưa ra để cho hắn và Ngô Địch hai người cũng là đi vào thời điểm, Viên Quy không có dư thừa ngôn ngữ, chỉ là cho Ngô Nguyệt Bán một ánh mắt. Lúc này, nhìn hướng mình đi tới xa lạ thanh niên, Viên Quy đại thể có thể đoán được câu này đúng Ngô Nguyệt Bán trong miệng đại ca Ngô Địch. Vì lần này săn bắn mùa thu, Viên Quy một tháng trước liền đã tới Tiểu Hoàng Sơn Mạch, trong lúc cũng không có trở lại Đô Thành, cho nên đối với Ngô Địch vô địch tiểu điếm nghe đồn cũng không rõ ràng lắm. Lúc này chợt chứng kiến có thể làm cho Ngô Nguyệt Bán cái này tiêu giao bảng cường giả ca nguyện gọi làm đại ca, Viên Quy không khỏi đối với Ngô Địch cũng là mọc lên một tia hứng thú, muốn biết hắn đến cùng có gì bản lĩnh. Đương nhiên, cho đi là không có khả năng cho đi, Viên Quy ở trong lòng hạ quyết tâm. Rốt cục Ngô Địch đến gần cái này phảng phất trên mặt cũng viết ngoan cố hai chữ Viên Quy trước mặt. Ngươi. Viên Quy vừa mới phun ra một chữ, chính là bị một trận vang dội tiếng lạch cạch cắt đứt. Một trận gai mắt kim quang chiếu vào Viên Quy trong tầm mắt, khiến cho hắn trong nháy mắt đồng tử mở to. Đây là chiến thần lệnh. Bởi vì quá độ kinh ngạc, Viên Quy thanh âm đều là biến dạng. Ngay sau đó, Viên Quy biểu tình trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, mặc dù không rõ ràng vì sao cái này lạ mặt thanh niên sẽ có chiến thần lệnh. Thế nhưng ở chiến thần lệnh trước, hắn sẽ không đi nghi vấn, cũng sẽ không lại ngăn cản, bởi vì hắn là một cái tuân theo quy của người. Ngô Địch như là đã xuất ra chiến thần lệnh, như vậy chớ nói cái này tiểu hoàng sơn mạch, chính là Đông Thương quốc nơi nào đi không được. Xoay tay phải lại, Viên Quy trong tay xuất hiện một trương da dê địa đồ, mặt trên rậm rạp đánh dấu tiểu hoàng sơn mạch các cấp gia yêu thú hoạt động địa bàn đất còn có các cái đường an toàn đồ. Ngô Địch thu hồi chiến thần lệnh đồng thời cũng là tiếp nhận lộ tuyến đồ. Trong lòng suy nghĩ hoàng kim này lệnh bài quả thực rất thuận tiện, mới có thể giảm rất nhiều không tất yếu phiền phức, sau đó gặp phải Từ lão đầu, nhất định phải trở lại mấy khối, cho Đinh Tuyết Tình mỗi người bọn họ đều lắp ráp một khối. Viên đạo sư, ta đây, ta cũng có thể vào đi thôi. Ngô Nguyệt Bán liên thanh hỏi, hắn thực sự lo lắng Ngô Địch một người đi vào, sợ tạo thành cái gì không thể vãn hồi tổn thất. Ngươi cũng có chiến thần lệnh sao? Viên Quy liếc liếc mắt Ngô Nguyệt Bán, hỏi.
Không có.
Ngô Nguyệt Bán ngại ngùng hồi đáp.
Không có liền một bên hóng mắt đi.
Viên Quy cười mắng. Ai Ngô Nguyệt Bán thở dài, biết rõ mình là không có biện pháp bồi Ngô Địch đi vào. Ở Ngô Địch bước vào truy hệ nở tống trận lúc, Ngô Nguyệt Bán như là nghĩ đến cái gì, liên thanh hô lớn. Đại ca, săn thú thời điểm tận lực chọn này to con hạ thủ A, càng lớn càng tốt. Ngô Địch làm một quái ốc thủ thế, đảo mắt chính là biến mất ở trong trận pháp, bị ngẫu nhiên truyền tống đến tiểu hoang sơn mạch nhất khu vực bên ngoài chỗ. Thẳng đến Ngô Địch sau khi rời đi hồi lâu, Viên Quy mới rốt cục lần thứ hai nhìn về phía một bên Ngô Nguyệt Bán, đưa ra trong lòng nghi vấn, Ngô Địch là ai? Tại sao phải có chiến thần lệnh? Hắn đi vào tiểu hoang sơn mạch đúng muốn làm cái gì? Đối với mình đạo sư, Ngô Nguyệt Bán cũng không tiện giấu giếm, tuần tự đem phu tử, Vô Địch tiểu điếm còn có Ngô Địch dược trù năng lực nói cho Viên Quy, còn như mục đích đương nhiên là làm nguyên liệu nấu ăn. Còn như Ngô Địch thực lực kinh khủng còn có không đoán được tính cách, thường thường thoát tuyến hành động kinh người. Ngô Nguyệt Bán đúng nửa chữ cũng không dám nhiều lời. Bất quá chỉ là Ngô Nguyệt Bán nói ra khỏi miệng này liền đủ để khiến Viên Quy cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, mà chấn động qua đi còn lại là phấn khởi.
Hảo hảo hảo, nhân tộc đương hưng, nhân tộc đương hưng A.
Viên Quy khó có được buông ra phụng phịu, cười to lên, đối với Ngô Địch thưởng thức thỏa mãn tới cực điểm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, chẳng may sương ngủ, cầu thu cầu đề cử. Tiểu hoang sơn mạch, phong cảnh tú lệ, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là hơn 10 hơn trăm thước cao lão cây cổ tùng, cách đó không xa truyền đến một trận ào ào tiếng nước, đó là sơn trung thác nước Thanh Tuyển. Cùng phồn hoa đô thành so sánh với, nơi này ít một chút tiếng người huyên náo, nhiều mấy phần tĩnh mịch trí viễn ý cảnh, để cho Ngô Địch tâm thần bình thản, đã lâu cảm thụ được một phần bình tĩnh. Ở một dòng suối nhỏ bên tảng đá xanh ngồi xuống, Ngô Địch móc ra Viên Quy cho tấm bản đồ kia, sau đó lại là từ bạc trong móc ra một cây viết, nắm ở trong tay. Thỉnh thoảng ở trên bản đồ vẽ một chút viết viết, quy hoạch một tháng này lộ tuyến. Săn bắn mùa thu một tháng, đối với ngoại viện các học viên mà nói đúng một hồi sinh và tử thí luyện, đoạt cơ duyên, đoạt tạo hóa thời khắc mấu chốt, mà đối với Ngô Địch mà nói, đây chỉ là một lần đơn giản du lịch săn thú mà thôi. Ở hầu như đem chọn tấm bản đồ đều là vẽ lên hồng hồng lục lục lộ tuyến sau đó, Ngô Địch gật đầu, thu hồi bút, đem trên tảng đá địa đồ tùy ý nhào nặn làm một mở dạng, tiện tay ném một cái. Họa lộ tuyến quy định cái gì căn bản là phi công, giống Ngô Địch như thế tùy tính người tại sao có thể bị những thứ này khoanh tròn tuyến tuyến trói buộc đây. Ánh nắng tươi sáng, khí trời vừa lúc, Ngô Địch ngửa đầu thẳng ở trên tảng đá lớn, hai chân chéo ngoại, hai tay gối sau, tạm thời đem săn thú chuyện này để ở một bên, không biết không chính giữa nhắm hai mắt lại, thoải mái ngủ mất. Cùng Ngô Địch nhàn nhã không lo lắng bất động, đồng dạng truyền tống vào tiểu hoang sơn mạch các nơi ngoại viện các học viên cũng là nhanh chóng tiến nhập trạng thái. Căn cứ mỗi người đội ngũ thực lực bất đồng tuyển định mỗi người khu vực hoạt động, tìm kiếm thích hợp bản thân đội ngũ yêu thú tiến hành liệp sát thí luyện. Đối ứng nhân tộc tu hành đẳng cấp, tiểu hoang sơn mạch tổng cộng chia làm ngũ tầng cấp. Tầng thứ nhất cấp, cũng là phạm vi lớn nhất phía ngoài nhất, đối ứng đúng hoàng cấp tu sĩ, ở nơi này phía ngoài nhất hoạt động một dạng đều là nhất giai yêu thú, một dạng ở chỗ này hoạt động cũng đều là ngoại viện hoàng cấp tu sĩ, phàm là trong đội ngũ có một gã huyền cấp, đang bảo đảm tình huống an toàn phía dưới. Các học viên vẫn sẽ đi tầng cao hơn cấp khu vực đi săn. Cứ thế mà suy ra đệ nhị tầng cấp đúng yêu thú cấp 2 hoạt động đất. Cho đến đệ ngũ tầng cấp, nơi đó đã có thể được xem là tiểu hoang sơn mạch khu vực trung ương, chiếm cứ rất nhiều vương giả cấp yêu thú. Tuy là mất đi đại bộ phận trí lực, trở về gia tính, thế nhưng vương giả cấp yêu thú chung quy không phải dễ chọc tồn tại, nơi đó khu vực cũng chỉ có thanh vân bảng trên bảng có tên thiếu niên cường giả kết đội mới có thể đi xông tới 1-2. Trên thực tế, không có gì ngoài cái này ngũ tầng cấp ở ngoài, tiểu hoang sơn mạch vẫn tồn tại một ít chẳng may sương mù khu vực, gọi chung vì đệ lục tầng cấp. Ở những khu vực kia, lục giai hoàng giả yêu thú lúc đó có thường lui tới, thậm chí có một năm săn bắn mùa thu, bị một lần kia thanh vân bảng đệ nhất nổ ra một con thất giai đế thú, tạo thành cực đại nhân viên thương vong. Cũng là một lần kia sự kiện sau đó, học viện đã từng xuất động cường giả siêu cấp đối với tiểu hoang sơn mạch tiến hành một lần thảm trải nền hình thăm dò. Cái này một thanh tra phía dưới lại còn thật tra ra không ít vương giả cấp ở trên yêu thú. Từ nay về sau, chiến thần học viện hàng năm riêng thời gian đều có thể đi thăm dò tra xét một lần, nhưng mà loại hiện tượng này nhưng thủy chung không còn cách nào ngăn chặn, này đại biểu cho đệ lục tầng cấp chẳng may sương mù khu vực dị thường cổ quái, có thể trong vòng thời gian ngắn thôi hóa yêu thú tiến hóa thăng cấp, đối với nhân tộc tác dụng cũng là cơ hồ nhỏ bé. Hoặc có lẽ là không chỉ không có tác dụng, nhưng lại sẽ đối với thân thể con người tạo thành huyết mạch ô nhiễm, trở ngại tu hành. Trải qua bao nhiêu lần quan sát, chiến thần học viện các cường giả còn phát hiện phàm là có ở đây không tưởng trong sương mù thực hiện tiến hóa yêu thú, bản thân phảng phất cùng sương mù hòa làm một thể vây, theo sương mù khu vực di động mà rời đi, bưng là quỷ dị phi thường. Hơn nữa bởi mỗi một năm sương mù khu vực vị trí đều sẽ phát sinh biến hóa, ngay cả chiến thần học viện siêu cấp những cao thủ đối với lần này cũng là không có biện pháp chút nào. Có thể làm chỉ là nhắc nhở mỗi một người học viên chú ý những thứ này chẳng may sương mù khu vực, một ngày phát hiện, lập tức đi qua mang theo người thông tấn phù hướng ngoại giới phụ trách đợi mệnh các cường giả cho biết. A một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh đem Nô Địch từ trong ngộng thức tỉnh. Mơ hồ mở hai mắt ra, Nô Địch giơ tay lên lau đi khỏe miệng nước bọt, nỗ lực muốn nhìn rõ cảnh vật chung quanh, cũng là phát hiện vô luận hắn mở thế nào lớn hai mắt, trước mắt đều là một mảnh hôi mông ngông, trước mắt như là bao phủ một mảnh sương mù xám. Nô Địch ngẩng đầu hướng thiên không nhìn lại, mơ hồ vẫn có thể chứng kiến trên bầu trời một điểm sáng, cái này chứng minh hiện tại cũng còn là ban ngày, như vậy đột nhiên bao phủ ở khu vực này sương mù xám thì không phải là hắn ảo giác. Nô Địch không biết là hắn cái này mới vừa ngủ một giấc chính là trúng số độc đắc, gặp gỡ tiểu hoang sơn mạch đệ lục tầng cấp chẳng may sương mù. Thứ Nô Địch khó chịu nhún nhún mũi, cảm thấy lượn lờ tại hắn thân chu sương mù xám xác thực để cho hắn không thích, phảng phất cùng người trời sinh xung khắc quá một dạng, tự nhiên mà vậy sinh ra cảm giác chán ghét. Đồng dạng cái này sương mù xám phảng phất có sinh mệnh một dạng, đối với Ngô Địch tên nhân loại này nổi phản ứng, từng kia từng sợi sương mù xám dọc theo Ngô Địch lỗ chân lông hướng trong cơ thể hắn chui vào, cần phải ô nhiễm Ngô Địch thân thể. Nhưng mà những thứ này sương mù xám vừa mới chui vào Ngô Địch thân thể chính là bị Ngô Địch trong cơ thể bí lực thắt cổ sạch hóa thành hư vô, không còn cách nào đối với Ngô Địch tạo thành tổn thương chút nào. A lúc trước kêu thê lương thảm thiết âm thanh lần thứ hai truyền đến, đồng thời còn kèm theo mấy người thiếu niên thất kinh tiếng thét chói tai. Ngô Địch cau mày một cái, tuy là hắn không thích chó mắm vào, thế nhưng nếu gặp gỡ, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo tóm lại là muốn đi xem một chút. Đang ở Ngô Địch xoay người trong giây lát, Ngô Địch phía sau sương mù xám vô thanh vô tức một trận rung động, một con màu nâu tím con báo lặng yên không một tiếng động xuất hiện, trong hai mắt lóe ra tinh hồng quang màu. Chỉ là trong thời gian ngắn, con này màu nâu tím vương giả cấp con báo trên móng vuốt sáng lên hôi sắc tia sáng, tốc độ đột nhiên tăng, nhanh đến cực điểm, hướng về Ngô Địch hậu tâm chụp tới. Phía sau truyền đến cường liệt kình phong thậm chí không có thể làm cho Ngô Địch nhíu mày một cái, Ngô Địch như là cũng sớm đã nhận thấy được phía sau đánh bất ngờ một dạng, tiện tay hướng về sau vung ra một quyền. Đi sau cũng là tới trước, Ngô Địch quyền tỷ xuất truyền lực chi dùng tốc độ danh hiệu báo vương có nhanh hơn 3 phần, không gì sánh kịp lực đạo rơi vào báo chảo trên, đống cắt lớn báo chảo trong nháy mắt nổ tung, hắc hồng sắc máu me bắn tứ tung mở ra. Một quyền làm cho báo vương móng đuốt nổ tung, Ngô Địch quyền thế không giảm, quyền phong quét ra, trực tiếp để cho báo vương nửa cái đầu nổ tung mở ra, ngã xuống đất bỏ mình. Ngoài mấy trăm thước tiếng kêu thảm thiết lần nữa vang lên, tình huống khẩn cấp. Nô Địch chưa kịp xoay người nhặt đi báo vương thi thể, tự nhiên cũng liền không còn cách nào phát hiện chết đi báo vương thân thể ở vô cùng trong khoảng thời gian ngắn chính là hủ hóa thành một từng sợi xương mù xám dung nhập cái này ngay ngắn một cái mảnh nhỏ bụi trong xương mù, trở thành hôi vụ chất dinh dưỡng. Vài trăm thước khoảng cách đối với Ngô Địch mà nói chớp mắt liền tới. Ngô Địch ở một gốc cây trăm mét cao lão cảnh cây nha thượng đứng vững, ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại, thấy là mười mấy con tản ra cường đại lại khí tức quỷ dị yêu thú chạy quanh vài cái vết thương chồng chất thiếu niên còn có một cái thoạt nhìn khả năng không đủ 10 tuổi tiểu la lị. Tuy là ánh mắt bị nghẹt, thế nhưng Ngô Địch vẫn có thể mơ hồ nhận ra trên mặt đất cụt tay cụt chân, máu me đầm địa, còn có mấy con yêu thú trong miệng đang ở cắn xé thân thể con người. Tiểu điện hạ đi mau. Một cái thoạt nhìn chừng 20 tuổi thanh niên quát lên một tiếng, tay phải ở trước đó trong chiến đấu, bị một con hắc báo vương kéo đứt, hôm nay cận tổn tay phải cầm một thanh đại kiếm, mũi kiếm ánh kiếm phương thực. Uống A thanh niên cầm trong tay đại kiếm kiếm phong trận buộc phát ra cường liệt sán ánh sáng màu vàng, một cổ thuộc về thiên giai tu sĩ khí tức buộc phát ra, mà ở phía dưới mười mấy con vương giả cấp yêu thú trước mặt, chút thực lực ấy xác thực có điểm không đáng chú ý. Xuất sinh môn, tránh ra cho ta. Thiếu niên chợt hét lớn lên tiếng, vung xuống trong tay đại kiếm, dường như muốn liên đôi tánh mạng mình cũng cùng nhau vung ra, vì phía sau tiểu la lị chém ra một con đường sống. Nhưng mà chênh lệch thực sự quá lớn, thiếu niên mặc dù chém bay một con vương giả cấp yêu thú, lập tức lại là một con khác đem sinh lộ chặn kịp, đã hoàn toàn nhìn không thấy sinh hy vọng. Hạng thành vô năng, không còn cách nào bảo vệ được tiểu điện hạ chu toàn, có thể vì đó sự tình chỉ có tử chiến. Hạng thành hai mắt trợn sáng lên, vỡ vụn áo bào không gió mà bay. Lỏa lộ xuất ra thịt mặt ngoài hiện lên từng đạo huyết sắc văn lộ. Dùng sinh mệnh đổi lấy 3 phút vương giả chiến lực. Cây giả trạc cây thượng,
Nô Địch chân mày hơi lựa chọn, nhẹ nhàng nhảy, giống như đau quặn bụng dưới vẫn thạch vây hướng về phía dưới rơi đi. Phốc, giống như dưa hấu nổ lên, màu đỏ thâm yêu thú huyết hướng về bốn phương tám hướng vẩy ra ra, một con thập mấy thực dài địa thử vương đầu lớn ở Nô Địch một dưới chân triệt nổ lên, lưu lại một không đầu thử thân, vô lực rơi xuống đất. Yêu Nô Địch phất tay một cái, xem như là chào hỏi. Chương 51, có chút ý tứ, cầu phiếu đề cử. Yêu Ngô Địch hai mắt vô thần hướng trước mặt thần tình dại ra Hạng Thành lên tiếng kêu gọi. Hoa hoa hoa. Trên bầu trời phảng phất bay qua vài con quạ đen, trang diện một lần rất an tĩnh. Không chỉ là Hạng Thành cùng phía sau hắn cái kia mười mấy tuổi la lị thiếu nữ, chính là một bên hắn hơn 10 yêu thú vương giả trong lúc nhất thời đều là sửng sốt, không biết nên làm sao đáp lại Ngô Địch đột nhiên xông vào. Rầm rầm. Chu vi chẳng may hôi vụ giống như có sinh mạng một dạng luật động, hướng hơn 10 vương giả cấp yêu thú trong cơ thể quán chú đi. Nhất thời làm cho bọn họ nổi điên lên, trong mắt tinh hồng quang màu càng sâu. Giống. Tê ơ. Hổ khiếu cầm minh vang vọng sơn lâm, cũng sắp Hạng Thành từ khiếp sợ và đang thử người giật mình tỉnh giấc. Nô Địch đột nhiên xuất hiện lệnh Hạng Thành vô ý thức chính giữa ngưng hàn huyết tế bí pháp, trước đây chồng sở hữu thương thế vào giờ khắc này bạo phát, có thể dùng hắn trạng thái kém tới cực điểm, nếu không phải gắng gượng một hơi thở, chỉ sợ sớm đã rồi ngã xuống. Vị huynh đài này, ta sẽ vì các ngươi giết ra một con đường. Mời cần phải mang tiểu điện hạ an toàn ly khai, đi ra ngoài tìm học viện đạo sư, truy hệ N này đối với ngươi sẽ có chỗ tốt cực lớn. Hạng Thành lo lắng nói ra, cầm trong tay đại kiếm cắm trên mặt đất, còn sót lại một cánh tay đem tránh sau lưng tự mình, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, sợ tới cực điểm la lị thiếu nữ đổ lên Ngô Địch trước mặt. Ta không được, Hạng Thành, tất cả mọi người chết, ta không muốn ngươi cũng chết, chúng ta muốn cùng đi. La lị thiếu nữ ngập nước trong mắt to ngấn đầy nước mắt, phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt một mảnh. Điềm đạm đáng yêu dáng dấp khiến người ta nhịn không được muốn thương tiếc. Tiểu điện hạ, ngươi trước theo vị đại ca ca này đi trước, đợi Hạng Thành chạm sắt đám này xuất sinh sau đó, thì sẽ đến cùng tiểu điện hạ hội hợp. Hạng Thành tái nhợt không có chút máu trên mặt mạnh mẽ bài trừ ánh mặt trời vây nụ cười, mặt ngoài thân thể huyết sắc văn lộ lần thứ hai sáng lên, cả người khí thế cũng là lần thứ hai liên tục tăng lên. Đang ở Hạng Thành tu vị sắp vượt qua cái kia cấm kỵ chi tới lúc, Hạng Thành chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên hoa một cái. Sau đó hai kiên định mạnh mẽ bàn tay to rơi vào hắn hai vai, khiến cho hắn hai chân đều là không khỏi mềm nhũn. Nô Địch đây cũng một đột ngột xảy ra khiếp sợ, có thể dùng Hạng Thành thật vất vả tích tụ lại khí thế trong nháy mắt văn trường trôi chảy, thân thể không tự chủ được về phía trước khuynh đảo, nhưng mà Nô Địch mạnh mẽ hai tay vừa lúc giúp hắn đỡ lấy, nhờ vậy mới không có rồi ngã xuống. Bốn mắt nhìn nhau, Nô Địch nhìn Hạng Thành hai mắt, mở miệng nói, ta cự tuyệt. Cái gì? Hạng Thành cả người mềm nhũn. Giống như bị cửu tiêu lôi đỉnh bổ trúng một dạng, nhất thời mất toàn thân khí lực. Hắn cự tuyệt, vì sao? Mình không phải là đều nói rất rõ ràng, ta sẽ giúp bọn hắn giết ra một con đường, chỉ cần hắn có thể đủ mang tiểu điện hạ an toàn ly khai chính là một cái công lớn, dùng tiểu điện hạ thân phận tôn quý, hắn lấy được hoàng tộc huynh lực cảm tạ, tại sao muốn cự tuyệt? Hạng Thành thần sắc trên mặt u ám tới cực điểm. Là, như vậy hoàn cảnh, hắn quang là tự mình một người chạy trối chết cũng đã rất miễn cưỡng. Lại mang theo một người ắt sẽ cách tử vong gần hơn một bước, thù lao tuy tốt, thế nhưng nếu như mất mạng thì có ích lợi gì? Thiên hạ này, ai không tích mệnh? Coi như là hắn, nếu không phải ham sâu tử cục này, hắn cũng muốn còn sống a. Nhưng nếu là Ngô Địch không thể giúp trợ tại chúng ta, lúc trước lại vì sao phải xuất hiện, vì sao phải cho ta hy vọng? Vì sao lại muốn liên tiếp hai lần tan biến ta hy vọng cuối cùng? Vì sao bây giờ còn không ly khai? Ở tại chỗ này cười nhạo ta sao? Hạng Thành thần sắc đen tối tới cực điểm, hiện tại hắn đã ngay cả sử dụng bí pháp để thăng mình cũng làm không được. Cả người thương thế đều bạo phát, chu vi chẳng may hôi vụ duy trì liên tục từ vết thương của hắn ăn mòn mà vào, thôn vệ hắn khí lực, sinh cơ, hắn đã cái gì cũng làm không đến, chỉ có chờ chết. Ngươi không sai. Nô Địch vỗ vỗ Hạng Thành vai, sau khi suy nghĩ một chút nói ra. Hạng Thành khổ sáp cười cười, vô lực than ngồi dưới đất, nghĩ thầm chuyện cho tới bây giờ ngươi nói cái này đến có ý nghĩa gì. Đột nhiên. Ở Hạng Thành trong tầm mắt xuất hiện một con to bằng cái thớt mạng nện, giữ tợn khẩu khí lóe ra hàn quang, chi chu vương tam cái ngăm đen mắt kép đổi tới đổi lui, cuối cùng tam cái mắt kép nhất tề nhìn về phía một bên chân tay luống cuống Hạ Chỉ Nghiên, phát sinh liên tiếp ý nghĩa không rõ cô lỗ lỗ âm thanh. Tiểu điện hạ Hạng Thành rũi rũi tay, cũng là ngay cả di động khí lực cũng không có, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn chi chu vương mang theo kịch độc tơ nện hướng Hạ Chỉ Nghiên kích bắn đi. Tuy là ta cự tuyệt ngươi thỉnh cầu, bất quá ta cũng có bản thân săn muốn đánh. Nô Địch xoay người, ung dung nói ra. Đen kịt kịch độc tơ nện không ngừng ở Hạ Chỉ Nghiên ngập nước trong mắt to phóng đại, đúng lúc này, một đạo bóng người cao lớn ngăn cản ở trước mặt hắn. "Tiểu muội muội, một bên ẩn nút điểm. Nô địch quay đầu nói ra.
Ừ, Hạ Chỉ Nghiên nhu thuận đáp một tiếng, chạy chậm mấy bước, ở Hạng Thành bên người ngồi xổm xuống.
Như vậy, bắt đầu đi.
Nô địch thấp giọng tự nói một tiếng, tay trái chợt giương lên.
Lúc này, Hạng Thành mới rốt cục kinh hãi chứng kiến Ngô Địch lúc trước dĩ nhiên là đổ tay nắm lấy Chi Chu Vương kịch độc tơ nhện, đồng thời ở Ngô Địch vung phía dưới, Chi Chu Vương thân thể không tự chủ được hướng về Ngô Địch bay đi, cả người ô quang đại phóng, cần phải thi triển hắn năng lực thiên phú. Nhưng mà, còn chưa chờ Hạng Thành tới kịp mở miệng nhắc nhở, sau một khắc chỉ nghe phốc một tiếng, Chi Chu Vương tốc độ tiến tới trong nháy mắt nhanh hơn, giữ tận khẩu khí đánh lên Ngô Địch nắm tay.
Sau đó sẽ không có sau đó.
Chi Chu Vương to bằng cái thất thân thể trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, các loại ác tâm màu đen như mực chất lỏng văng khắp nơi mở ra.
Thật mạnh.
Hạng Thành há to mồm, khiếp sợ tắt tiếng.
Lúc này Hạng Thành mới nhớ tới vừa rồi Ngô Địch gặt hái thời điểm giống như cũng là cảnh tượng này, lúc đó Ngô Địch hạ xuống cái vị trí kia hình như là một con địa thử vương.
Nô ếch, thật là thúi.
Một quyền đánh bể Chi Chu Vương, Ngô Địch làm bộ nôn khan hai cái, ghét bỏ đem trên tay ác tâm chất lỏng xúy đi.
Một bên còn thừa lại vương giả cấp các yêu thú không hẹn mà cùng táo bạo giống giận, tinh hồng trong hai mắt tràn đầy bạo ngược thần sắc, chợt một người tiếp một người không sợ chết hướng Ngô Địch khởi xướng xung phong.
Phanh,
phúc,
làm.
Đây là một hồi nghiêng về một bên chiến đấu, hơn 10 yêu thú trong vương giả, đối với một nhân loại khởi xướng xung phong, nhưng mà kết quả lại là chấn động. Ở Ngô Địch một đôi dưới nắm tay, không có bất kỳ một con yêu thú có thể chống đỡ qua quyền thứ hai. Những vương giả này cấp yêu thú trong không có một có tư cách có thể làm cho Ngô Địch vung ra quyền thứ hai.
Toàn bộ một quyền bị mất mạng.
Chỉ là ngắn ngủi không tới một phút thời gian, mảnh này sương mù xám khu vực thanh tịnh, tất cả thanh âm đều là tiêu thất.
Dâm Hạng Thành nuốt một bãi nước miếng, cảm giác trong miệng một trận khô ráo.
Kết thúc sao?
Đang ở Hạng Thành thoại âm rơi xuống chi tế, làm như trở về ứng với hắn nghi vấn, quỷ dị hôi vụ kịch liệt cuồn cuộn, một con vài trăm thước cự đại quái vật chậm rãi từ trong sương mù hiện lên.
Cự đại quái vật đã không phải là bất luận một loại nào yêu thú, chỉ có thể xưng là quái vật, bởi vì hắn là từ lúc trước chết đi sở hữu yêu thú vương giả dung hợp mà thành, đơn giản dung hợp mà thành.
Quỷ dị là quái vật toàn thân không có có một tia sinh khí, nhưng là từ quanh thân tản ra cổ khí thế kia lại hoàn toàn không phải vương giả cấp có thể so sánh với, Hạng Thành đối với cổ khí thế này cũng không xa lạ gì, đó là thuộc về đế giả cấp yêu thú khí thế.
Giống Nga, có chút ý tứ.
Nô Địch đạp lạp mí mắt khẽ nâng lên một chút.
Chương 52, sự tình phất y đi, cầu đề cử.
Cắt, quả nhiên vẫn là buồn chán.
Nô Địch không thú vị suý đi trên nắm tay không rõ niêm dịch, trong lúc lơ đảng lộ ra bộ kia lâu không hiện ra quá nhân sinh tịch mịch như tuyết biểu tình.
Một bên, Hạng Thành biểu tình đã hoàn toàn dại ra, trong óc hắn chỉ còn lại có lúc trước một bư cờ tranh mặt.
Ở một cái có thể đế giả cấp yêu thú quái vật kinh khủng trước mặt, Nô Địch nhẹ nhàng nhảy lấy đà, nhảy lên không vài trăm thước, đầu hướng xuống dưới nhắm ngay quái vật suy nghĩ vung ra một quyền.
Khủng bố quyền lực bạo phát ra, vừa mới hiện hiện ra, còn chưa từng phát huy nửa điểm chiến lực đế giả cấp quái vật từ cực đại dữ tợn suy nghĩ bắt đầu, một đường đi xuống, to lớn vài trăm thước thân thể từng khúc nổ tung, thực sự là ở nổ tung.
Hiện tại Hạng Thành nội tâm miễn bản có bao nhiêu hỗn loạn, hắn vừa bởi vì mình cùng Hạ Chỉ Nghiên có thể được cứu trợ mà mừng rỡ, đã ở vì bất tưởng xương mù thậm chí ngay cả tầng thứ nhất cấp địa đều có mà lo lắng, còn có đối với chết đi đồng bạn bi thống, ngoài ra đối với Ngô Địch thực lực cường đại, Nô Địch thân phận cảm thấy hết sức tò mò.
Các loại tâm tình đan vào một chỗ, khiến cho hắn một trận đầu góc quay cuồng.
Hốt, đúng lúc này, dị biến lại xảy ra, Hạng Thành cả người tóc gáy đều là vào giờ khắc này đảo thụ, một cổ xuất xứ từ tử vong ý hiếp bao phủ ở trong lòng hắn, sau lưng hắn có một khủng bố đồ đạc để mắt tới hắn.
Ngô 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 la lị thiếu nữ Hạ Chỉ Nghiên xinh xắn trong mắt to tràn đầy vẻ sợ hãi, nàng nhìn thấy lúc trước bị Nô Địch đánh bể quái vật kia cư nhiên xuất hiện lần nữa, cách nàng là gần như vậy.
Phiền.
Một tiếng vô tình tiếng thở dài ở Hạ Chỉ Nghiên trước người hai người vang lên.
Nô Địch thân hình chẳng biết lúc nào lần thứ hai xuất hiện ở bọn hắn bây giờ trước người, đồng thời lại là phổ thông tột cùng một quyền vung ra.
Một lần nữa hiển hiện ra cự đại quái vật lần thứ hai bị Nô Địch đánh bể, hóa thành từng tia từng sợi hôi vụ dung nhập xương mù trong.
Không bao lâu, quái vật lại là lần thứ hai hiển hiện ra.
Nô Địch huy quyền.
Quái vật nổ tung sau đó tái xuất hiện, như thế lặp lại hơn 10 lần. Đồng thời không hề ngưng hẳn dấu hiệu.
Thật tốt phiền.
Nô Địch thần sắc khẽ hơi trầm xuống một cái, bị không ngừng xuất hiện quái vật khiến cho có chút phiền.
Tiếp tục như vậy thì không được, xem ra chỉ cần mảnh này bất tưởng xương mù không tiêu tan, quái vật sẽ không ngừng xuất hiện, nơi đây chúng ta hay là tạm thời lui lại, đi ra ngoài báo cáo học viện các đạo sư.
Hạng Thành đề nghị.
Cự tuyệt.
Nô Địch không có một chút do dự nói ra.
Vùng khói xám này còn không hề ngừng xuất hiện quái vật để cho Ngô Địch cảm thấy một tia phiền não, thành công kích khởi Ngô Địch một vẻ tức giận, theo Ngô Địch tính tình, làm sao có thể thả bọn họ đi. Đông đông đông. To quyền tiếng vang lên, giống như cùng thiên địa sản sinh đồng cảm. Tại quái vật còn không có một lần nữa xuất hiện lúc, Ngô Địch trực tiếp hướng về phía phương này không gian huy quyền, đối với vùng khói xám này huy quyền. Cái này xem ở trong mắt người khác, không thể nghi ngờ là ở làm chuyện vô ích. Ở không có tìm được hôi vụ nhược điểm trước khi, làm như vậy chẳng qua là ở tự dưng lãng phí khí lực mà thôi. Mặc dù lúc trước đã đầy đủ nhân chứng Ngô Địch thực lực cường đại, thế nhưng Hạng Thành vẫn như cũ không cho là Ngô Địch như vậy không mục đích huy quyền có thể đem học viện siêu cấp cao thủ đều không thể giải quyết bất tường xương mù bị xua tan. Nhiên rất nhanh Hạng Thành thần tình tài biến, há to miệng, cũng có thể nhét vào một cái trứng gà. Một quyền, hai quyền, ba quyền, cửu quyền. Hiện tại Ngô Địch đã không phải là đang công kích quái vật. Ngược lại như là quyền sư luyện quyền mở dạng, xòe ra bắp thịt cả người gân cốt, động tác nước chảy mây trôi, nhìn như phổ thông, kỳ thực bất phàm. Mà cũng liền ở Ngô Địch quyền thứ 9 hạ xuống chi tế, khắp bất tường xương mù sở phạm vi bao phủ QNZ chấn động, cự đại quái vật tiêu tán hóa thành hôi vụ, mà đại biểu cho quỷ dị cùng bất tường xương mù hốt kịch liệt thu hẹp, trước bao phủ nghìn mét phạm vi cao thấp thu hẹp được không hơn trăm thước vuông tròn. Cái này cũng chưa hết, làm Ngô Địch đệ thập quyền hạ xuống. Bất tường xương mù lần thứ hai ngâm nước gấp 10 lần, ánh mặt trời một lần nữa chiếu xuống giữa núi rừng, thiên địa quay về thanh minh. Đừng nghĩ chạy. Ngô Địch quát lên một tiếng lớn, đuổi theo chỉ có 10 thước phương viên bất tường xương mù, vung ra đệ thập nhất quyền. Bất tường xương mù phát sinh cô lỗ lô động tĩnh, lại đúng như chiến bại người vây chạy thục mạng, nhưng là lại trùng quy chạy không khỏi Ngô Địch phiền não một quyền. Ba một tiếng vang nhỏ qua đi, cuối cùng bất tường xương mù rốt cục tiêu hao hầu như không còn, hóa thành một mảnh hư vô. Thật bị hắn tẩy rửa. Hạng Thành ngửa đầu rồi ngã xuống, nội tâm chấn động không gì sánh kịp. Ngay cả chiến thần học viện siêu cấp cao thủ, Đông Thương quốc các cường giả đều là thuốc thủ vô sách bất tường xương mù lại bị Ngô Địch nắm tay tẩy rửa, cái này nói ra đều sẽ không có người thư. Khái khái ho khan đột nhiên, Hạng Thành sắc mặt đỏ lên, chợt ho khan kịch liệt, trong cơ thể khí lực liên đối sinh cơ đang bị hút ra, còn có bất tường xương mù không có tẩy rửa, đang ở hắn còn có La Lệ thiếu nữ hạ chỉ nghiên trong cơ thể. Ở bất tường xương mù khu vực ngây người thời gian dài như vậy, bọn họ cũng không phải Ngô Địch, làm sao có thể ngăn cản hôi vụ ăn mòn. Nhìn hai người thống khổ thân sắc, Ngô Địch đi nhanh về phía trước, đầu tiên là đem Ai Hạng Thành xoay người, thả ở trên đùi mình, ba ba ba, hướng hắn lưng chính là một trận trận vỗ. Ngô Hạng Thành khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ, sắc mặt một mảnh màu gỉ xét sắc, cuối cùng chợt nói chuyện, phun ra một hơi xương mù màu xám. Xử lý xong Hạng Thành. Ngô Địch lại là không nói hai lời đem Tôn Quý tiểu điện hạ Hạ Chỉ Nghiên lật người, bào chế đúng cách chính là một trận phách, tuy là cuối cùng thành công đem Hạ Chỉ Nghiên trong cơ thể hôi vụ đánh ra đến, thế nhưng cũng là thành công đem tên này khả ái manh vô địch tiểu La Lệ phách khóc. Ngô Địch không hiểu hay mắt nhìn Hạ Chỉ Nghiên, không để ý đến, mà là trước đem cần phải chạy trốn hai luồng hôi vụ ba kỷ một tiếng phách trong bàn tay, như là phách muôi giống nhau đem đánh thành hư vô. Ngô 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 Hạ Chỉ Nghiên không ngừng được lớn khóc thành tiếng. Một bộ phận nguyên nhân là bị Ngô Địch đánh đau nhức, thế nhưng lớn hơn nữa một bộ phận nguyên nhân hay là đang với lúc trước sở từng trải một loạt nhưng lo sự tình. Chứng kiến bên cạnh mình người chết thảm ở yêu thú trong miệng, đối với nàng một cái như vậy không dành thế sự tiểu La Lệ trùng kích to lớn có thể nghĩ. Nguyên bản, Hạ Chỉ Nghiên lúc này đây đến tiểu hoang sơn mạch càng nhiều chỉ là ôm du ngoạn tâm tính mà đến, hoạt động địa điểm chỉ là ở tầng thứ nhất cấp phạm vi, hơn nữa bên người còn có Hạng Thành cái này thiên cấp tu sĩ cùng với đám người thủ hộ. Nguyên tưởng rằng ở nơi này phía ngoài nhất là không có sơ hở. Có ai nghĩ được, bọn họ vận khí thực sự không xong tới cực điểm, còn chưa đi ra rất xa, chính là gặp gỡ chưa bao giờ ở phía ngoài nhất xuất hiện qua đệ lục tầng cấp xương mù khu vực. Hơn nữa bất tường xương mù tốc độ di động viễn siêu mọi người tưởng tượng, như là có sinh mạng một dạng, ở Hạng Thành đám người lui lại phát sinh tin tức trước khi liền đem bọn họ bao phủ ở bên trong. Sở hữu thông tin thủ đoạn đều là bị hôi vụ cắt đứt, chu vi càng là xuất hiện hơn 10 vương giả cấp yêu thú. Các bạn thân mến, một người tiếp một người chết đi, nếu không phải Ngô Địch xuất hiện, Hạng Thành cũng không tin rằng có thể đem Hạ Chỉ Nghiên an toàn tiễn cách. Hoàn hảo hiện tại hết thể đều kết thúc. Ngắn nghỉ ngơi và hồi phục, an đan dược chữa thương qua đi, Hạng Thành ngồi dậy, chuẩn bị hướng Ngô Địch cái này ân nhân nói lời cảm tạ, đồng thời cũng muốn thuận tiện hỏi một ít, nhưng mà Hạng Thành cũng là phát hiện Ngô Địch đúng là đưa lưng về phía hắn phất tay một cái, một bộ sự tình phất ý đi, ẩn sâu công và danh thần sát. Chờ. Hạng Thành tiếp được nhất đẳng còn chưa nói hết, Ngô Địch chính là khuỵu hai chân xuống, nhún người nhảy lên, mấy cái lên xuống chính giữa chính là biến mất ở Hạng Thành trong tầm mắt. Tại chỗ chỉ còn lại có Hạng Thành một người, là, chỉ còn lại có Hạng Thành, bởi vì Hạng Thành vừa rồi chờ một chút còn có sau này, đó chính là đem tiểu điện hạ lưu lại a. Chương 53, hồi vụ người trong. Ngắn nghỉ ngơi và hồi phục sau đó, Nô Địch sự tình phất y đi, vô cùng dứt khoát thả người nhảy lên, tiến nhập rậm rạp trong rừng, hắn không có phát hiện là ở bên hông hắn còn gắt gao tỏ vẻ một cái trong ngủ say tiểu bất điểm. Đây cũng không phải Nô Địch cố ý muốn dẫn đi Hạ Chỉ Nghiên, mà là hắn thật không có phát hiện a. Thành thật mà nói, người lớn như thế động ở hắn trên lưng cũng không phát hiện, điểm này chính là Ngô Địch mình cũng sẽ cảm thấy thần kỳ. Nguyên bản bất tường sương mù bao phủ khu vực, mặt đất rạn nứt, cây già sụp đổ một mảnh hỗn độn cảnh tượng, đây đều là Ngô Địch chiến đấu sau khi lưu xuống vết tích, nhìn thấy mà giật mình. Hiện tại, vùng đất này chỉ có Hạng Thành một người một mình ở trong gió mất trật tự, mắt mở trừng trừng nhìn Ngô Địch vô chi vô giác mang đi Hạ Chỉ Nghiên, mà hắn ngay cả truy đều đuổi không kịp. Một đường dọc theo Ngô Địch bạo lực ghé qua lưu lại vết tích truy đi hơn 10 dặm, Hạng Thành đột nhiên thân thể vừa kéo, một đầu mới ngã xuống đất. Mặc dù nhưng đã từng ăn đan dược, thế nhưng Hạng Thành dù sao mất đi một cánh tay, như vậy trọng thương cũng chỉ có thể tạm thời ức chế mà thôi. Đang ở Hạng Thành dùng răng đứng lên, chuẩn bị tiếp tục truy tung Ngô Địch lúc, tại hắn phạm vi tầm mắt bên trong, một mảnh hôi sắc bất tưởng sương mù đang dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng về tha phương hướng cuốn tới. Hạng Thành nhất thời tinh thần dùng mình, trong đầu cực nhanh di chuyển hiện chỗ ở mình phương vị, trên mặt chợt hiện lên vẻ vui mừng, bởi vì liền ở phụ cận đây liền có một truy hệ nở tống trận. Trốn. Đây là Hạng Thành trong đầu cận tồn ý niệm trong đầu. Hạng Thành cố nén vết thương xé rách thống khổ đem tốc độ đề thăng đến cực hạn, bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở, qua tay một người kiến tạo bạch ngọc trận đài xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, mà lúc này, bất tường sương mù cách hắn chỉ còn lại có cuối cùng 100m. Đang ở Hạng Thành chân trước mới vừa bước vào bạch ngọc trận đài, tu vị quán chu trung tướng chi thôi động lúc, bất tường sương mù rốt cục triệt đi tới, đem phương viên vài dặm bao phủ ở bên trong. Không ngừng cổ đãng cuộn trào mãnh liệt sương mù sáng trong, một cái nhìn không rõ lắm hình người cao lớn sinh vật dần dần ngưng tụ ra, nhìn biến mất ở trong trận đài Hạng Thành, trầm mặc sau một lúc lâu nhấc chân dẫm ở bạch ngọc trên trận đài. Giang giác nhất thanh thúy hưởng. Trận đài có ở đây không tường lực lượng ăn mòn phía dưới từ bạch ngọc vẽ biến thành một mảnh xanh tím, cuối cùng hoàn toàn hóa thành hôi sắc, từng khúc ra nẻ, hóa thành một địa hôi sắc bột phấn, theo gió phiêu tán. Giờ này khắc này, tiểu hoang sơn mạch khác một ngọn núi, cuồn cuộn đến mấy trăm km bên ngoài Ngô Địch lau một bả mồ hôi chán, xem lên trước mặt cái này một bộ chim hót hoa nở, nước chảy róc rách thế ngoại đảo nguyên hình ảnh, không khỏi thật to dối người một cái. Cũng đúng lúc này, Ngô Địch hốt cảm giác mình trên lưng dường như khác thường vật, túi người vừa nhìn, nhất thời biểu hiện trên mặt đọc lại. Sau 3 phút, bên dòng suối nhỏ, trên tảng đá, Ngô Địch ngồi xếp bằng, diện vô biểu tình cùng trước mặt tiểu La Lệ bốn mắt nhìn nhau. Nô Hạ Chỉ Nghiên xinh đẹp cái miệng nhỏ nhắn dần dần trề lên đến, nước nở một tiếng, mũi hơi đỏ lên, nghiêm nhiên một bộ muốn rơi lệ thần sắc. Đinh Ngô Địch vươn một ngón tay, điểm ở Hạ Chỉ Nghiên mi tâm, ngăn cản nàng sau một khắc gào khóc. Người tên là gì? Hạ Chỉ Nghiên. Năm nay vài tuổi? 10 tuổi. Ừ, tốt một vấn đề cuối cùng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngô Địch hỏi. Nghe vậy, tiểu La Lệ Hạ Chỉ Nghiên nhất thời không ngừng được khóc lớn, vư a khóc bên trách cứ, kẻ xấu, ngươi là người xấu, rõ ràng là ngươi đem ta lừa gạt tới nơi này. Ngô Địch ngửa đầu, cảm giác có chút đau đầu, loại sự tình này nói thế nào rõ ràng, hơn nữa thật là phiền. Khóc ta phiền chết, ta đưa ngươi trở lại. Ngô Địch đứng lên, một bản hữu lấy Hạ Chỉ Nghiên áo, mang theo nàng triển khai cực nhanh, bất quá mấy giây ngắn ngủi, Hạ Chỉ Nghiên tiếng khóc kêu chính là tiêu thất. Ngô Địch nghi hoặc túi đầu vừa nhìn, cũng là phát hiện Hạ Chỉ Nghiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ thống khổ, thế nhưng ở vĩ đại phong áp phía dưới lại một điểm thanh âm đều không phát ra được. Cái cũng khó trách, coi như là Ngô Nguyệt Bán ở không hề dưới sự chuẩn bị bị Ngô Địch mang theo chạy đều phải sợ rơi nửa cái mạng, huống chi một cái như vậy 10 tuổi tiểu nha đầu. Ngô Địch chậm rãi chậm tốc độ lại, để cho Hạ Chỉ Nghiên ở thích ứng trong chậm rãi khôi phục. Ước chừng một khắc đồng hồ sau khi, Hạ Chỉ Nghiên mới rốt cục khôi phục lại, một đôi ngập nước mắt to nhìn về phía Ngô Địch lúc, tràn đầy hoảng sợ thần sắc. Ngô Địch lần thứ hai ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, đầu lớn như cái đấu, bất quá vì mau sớm thoát khỏi cái phiền toái này, Ngô Địch sẽ không để ý ở tiểu La Lệ trong lòng lưu lại cái gì ấn tượng xấu. Lần thứ hai bắt được Hạ Chỉ Nghiên, lúc này đây, Ngô Địch đưa nàng lưng sau lưng tự mình, xác nhận không có phong áp rơi vào ở trên người nàng lúc này mới triển khai non nửa phân tốc độ, dọc theo đường đi gập ghềnh, đến đêm khuya chi phối mới rốt cuộc tìm được ban ngày chiến đấu địa phương, chỉ là nơi đây sớm đã không có Hạng Thành thân ảnh. Ngô Địch đem Hạ Chỉ Nghiên bông, hai tay chống nạnh, trên mặt xảo hơi lộ ra chột dạ biểu tình, nghĩ thầm người này ta đã trả lại, kế tiếp không liên quan chuyện ta, hẳn là. Đi. Tiểu nha đầu, chính ngươi ở chỗ này chậm rãi các loại đi, ta đột nhiên nghĩ đến còn có việc, liền đi trước ca. Nô Địch cứng ngắc trên mặt bài trừ một cái không thế nào dễ nhìn nụ cười, ở Hạ Chỉ Nghiên phản ứng kịp trước khi nhảy vào hắc ám rậm rạp trong rừng. Đợi đến Hạ Chỉ Nghiên phục hồi tinh thần lại, mảnh này nguy cơ từ phía rừng hoang đã chỉ còn lại có nàng một người mà thôi. Không trung minh nguyệt bị mây đen sở che đậy, lớn mà xa vào trong bóng tối, bên cạnh trong bụi cây truyền đến trận trận lệnh người tê cả da đầu tiếng xào xạc. Ở nơi này dạng một cái tứ không có người ở hoang dã rừng cây, hơn nữa ngày hôm nay ban ngày sở từng trải này nhưng lo sự tình, cái này gọi là Hạ Chỉ Nghiên làm sao có thể không sợ. Bất quá 3 giây đồng hồ mà thôi, Hạ Chỉ Nghiên trong mắt nước mắt chính là vỡ đê ra. Phu hoàng, mẫu hậu, thất tỷ, tam ca, hạ thành, các ngươi ở nơi nào? Nghiên Nhi rất sợ hãi. Nghiên Nhi muốn về nhà tiểu la lị Hạ Chỉ Nghiên kêu khóc đạo. Đêm hôm khuya khoắt, hoang giao dã ngoại, một cái như vậy nhu nhu nhược nhược, xem đứng lên không có uy hiếp chút nào tiểu la lị tiếng khóc tự nhiên sẽ hấp dẫn đến rất nhiều yêu thú hoàng tí. Sát sát. Trong bụi cỏ truyền ra một trận xa xa động tinh tản mát mở, ánh trăng một lần nữa chiếu xạ mà xuống, phản xạ Hạ Chỉ Nghiên trước mặt một con kia thạc đại dã chư yêu thú răng nanh, rét căm căm. Giống một đầu hoa ban mánh hổ từ một bên kia thoát ra, một tiếng hổ gầm kinh sợ sơn lâm. Meo meo dài 7-8 mét mèo rừng cũng là xuất hiện. Ban đêm cấp thức ăn đám người men theo Hạ Chỉ Nghiên tiếng khóc mà đến, hắc ám rừng cây sau đó mở hơn 10 đôi lóe sáng yêu thú chi đồng. Hạ Chỉ Nghiên xinh xắn trong mắt to tràn đầy hoảng sợ, quá độ sợ hãi làm nàng ngay cả khóc đều là quên. Nhưng mà đúng vào lúc này, sâu trong bóng tối truyền đến từng tiếng phốc phốc tiếng vang, từng cú đấm thấu thịt phát ra tiếng vang. Tụ tập mà đến các yêu thú bất an táo động, trước hết hiện thân lợn rừng yêu thú bẻ chân cuồn cuộn, hướng về Hạ Chỉ Nghiên lao xuống đi. Phanh! Phảng phất sơn băng địa liệt động tĩnh, phương viên vài trăm thước sơn địa thượng rậm rạp giống mạng nhện cái khe, khắp sơn địa đều là trầm xuống chừng một thước. Nguyên bản Hạ Chỉ Nghiên than đổi địa phương, Nô Địch thủ đoạn ôm tiểu la lị, chân phải còn lại là dẫm ở lợn rừng yêu thú cực đại đầu người trên, đạm mạc nhìn chu vi nguyên liệu nấu ăn. Chương 54, khẩu vị là sẽ tập quán. Tiểu núi hoang, sơn khê một bên, bên cạnh đống lửa, Nô Địch cầm trong tay hai cây thiết ký một đầu khác tỏ vẻ hai tờ bánh nướng. Tuy ý lật nướng một trận, Nô Địch vù vù mấy hơi thở, nói chuyện cắn một cái, nhất thời bị nóng cười toe toé. Cho, có thể ăn. Nô Địch đem một căn khác thiết ký đưa cho Hạ Chỉ Nghiên. Không được. Hạ Chỉ Nghiên biết chứ chủy quay đầu, cự tuyệt ăn loại này lương thực phụ thức ăn, dù sao cũng là từ nhỏ sống an nhàn sung sướng tiểu điện hạ, đối với bánh nướng loại thức ăn này là bản có thể cự tuyệt. Ta muốn ăn thịt. Hạ Chỉ Nghiên la hét nói ra. Nô Địch liếc liếc mắt Hạ Chỉ Nghiên, nói ra, ngươi thật muốn ăn thịt. Ừm. Hạ Chỉ Nghiên gật đầu. Đợi đừng hối hận. Nô Địch xoay người lại đến bên dòng suối nhỏ, từ lợn rừng yêu thú thượng kéo xuống một thịt bắp đùi, ở trong nước suối thanh tẩy qua sau khi mảnh nhỏ số tròn 10 mảnh miếng thịt, sau đó từ bạc trong lấy ra một cái thiết giá tử ở trên đống lửa gài hảo. Thập mấy phút sau, chân heo miếng thịt thượng phát sinh một trận tư tư thanh, kim hoàng sắc dầu chân từ miếng thịt trong nướng ra, một bộ phận phụng dưỡng cha mẹ ở miếng thịt mặt ngoài, một bộ phận tích lạc ở trên đống lửa, khiến cho hỏa thế vượng hơn. Dâm nhìn vị nướng thượng tí tách thịt quay, Hạ Chỉ Nghiên không có ý chí tiến thủ nuốt ngụm nước bọt, một đôi mắt to chớp chớp, khả ái phi thường. Đừng nóng đội. Nô Địch đẩy ra Hạ Chỉ Nghiên tay nhỏ bé, đem để ở một bên các loại chai chai lọ lọ đồ gia vị sái đang nướng thịt thượng, nhất thời có thể dùng thịt quay ánh sáng màu càng mê người, phẩm tương thượng, bữa này thịt quay vẫn là mãn phân, kế tiếp chính là nếm nếm mùi thời điểm. Nô Địch lấy ra một đôi đũa, kẹp một khối thịt quay để vào trong miệng tinh tế nhấm nuốt thưởng thức một hồi. Ừ, Nô Địch mở mắt ra gật đầu, hay là cái kia vị. Thịt quay thủ pháp thượng hoàn toàn không có vấn đề, đồ gia vị cũng không có vấn đề, như vậy nhất định là cái gì địa phương khác xảy ra vấn đề, tỉ như đã biết hai tay. Nô Địch nhìn mình hai tay, thấy cùng với chính mình đưa cờ trao cho một quyền vô địch ngón tay vàng đồng thời, đôi tay này cũng bị gây một ít kỳ quái thuộc tính, tỉ như làm gì gì hắc ám liệu lý thủ. Cái này phải nghĩ biện pháp giải quyết ta, Nô Địch nghĩ như vậy thời điểm bên thai lại là nhớ tới tiểu la lị Hạ Chỉ Nghiên đáng ghét tiếng khóc. Như thế nào? Nô Địch bất đắc dĩ. Cái này. Hạ Chỉ Nghiên chỉ con cắn một cái thịt quay mảnh nhỏ, lại ngón tay miệng mình, bị thịt quay thượng mùi kỳ quái khó ăn khóc. A, sớm nói cho ngươi bây giờ hối hận đi, muộn. Nô Địch hơi có đắc ý nói ra, hung hăng cắn một hớp lớn thịt quay. Trong ngày thường ăn quen bát giai ma long thịt, Nô Địch biểu thị loại này nhất giai trình độ thịt căn bản là một bữa ăn sáng, cùng không có mùi vị giống như, dù sao khẩu vị là sẽ tập quán. Ăn uống no đủ nên nghỉ ngơi. Nô Địch thu hồi vị nướng, ở bên dòng suối một chỗ bằng phẳng trên đất trống cầm nổi trứng đồng, mị mị chui vào chuẩn bị hưởng thụ ngày hôm nay khó có được thời gian bình tĩnh.
nhưng mà lúc này vấn đề lại. Thật vất vả tỉnh lại Hạ Chỉ Nghiên tức giận đi vào trướng đồng, xách eo, nhìn chằm chằm Ngô Địch quát hỏi, ta buổi tối ngủ chỗ nào? Người nào quản ngươi? Ngô Địch xoay người, không để ý tới nàng ngủ tiếp. Một dạng loại tình huống này nói, Hạng Thành nhất định sẽ đem trướng đồng nhường cho ta, sau đó đi bên ngoài gác đêm. Hạ Chỉ Nghiên nói ra, ám chỉ Ngô Địch. Liên quan gì ta, phiền phức, ngươi phải ngủ nói ta có thể cho ngươi lưu cái tiểu vị đưa, không ngủ nói liền làm phiền ngươi đi gác đêm á. Ngô Địch thật to ngáp một cái, thuận miệng nói ra. Hư Hạ Chỉ Nghiên trùng điệp dậm chân một cái, bị Ngô Địch khí không nhẹ, xoay người chính là đi ra trướng đồng, ngồi ở bên đống lửa phát lên hận dỗi, tâm lý đã đem Ngô Địch mắng cá cầu huyết phún đầu. Cái gì đó? Ta thế nhưng đông thương cựu công chúa. Làm sao có thể với ngươi tên biến thái này đại thúc ngủ chung? Chuyến đi gọi sau đó làm sao còn đi ra ngoài gặp người? Ngô Địch đúng không? Các loại đi ra ngoài, nhất định phải để cho phụ hoàng trị ngươi đã tội. Hạ Chỉ Nghiên cắn răng, hoán hận nghĩ. Đêm buộc phát thâm trầm, trong đống lửa củi lửa từ từ vỡ vụn, hỏa diễm hóa thành ngọn lửa cuối cùng biến thành sao hỏa triệt tắt. Nga ô! Một tiếng bén nhọn sói chu đem Hạ Chỉ Nghiên giật mình tỉnh giấc, sợ đến nàng một cái giật mình. Nhìn chu vi hắc ám còn có sâu trong bóng tối một đôi xanh mượt con mắt, Hạ Chỉ Nghiên cũng không khắc chế nổi nữa trong lòng sợ hãi, lớn kêu thành tiếng, sau đó cực nhanh chui vào trứng đồng, chui vào ổ chăn, áp sát vào trong ngủ say Ngô Địch lồng ngực. Như nhau ba ngày vậy, nàng đối với Ngô Địch ấn tượng mặc dù không quá tốt, thế nhưng Ngô Địch cường đại là không thể nghi ngờ, như vậy nương tựa Ngô Địch để cho Hạ Chỉ Nghiên có một loại cảm giác an toàn, trong lòng khẩn trương, sợ triệt tiêu trừ, không bao lâu chính là ngủ. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Ngô Địch chính là bị bên cạnh Tiểu La Lị từ trong lúc ngủ mơ thô bạo lay tỉnh. Dung cái gì dung, ta cảnh cáo ngươi không nên quấy rầy ta ngủ, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Ngô Địch uy hiếp nói. Nhưng mà, Hạ Chỉ Nghiên căn bản không ăn Ngô Địch một bộ này. Ở nàng nghĩ đến, giống Ngô Địch như vậy lớn tuổi người, làm sao sẽ cùng với nàng một cái như vậy khả ái tiểu cô nương đến thật, vừa rồi uy hiếp tất nhiên là nói một chút mà thôi, vì vậy buộc phát làm tầm trọng thêm. Phiền quá à. Ngô Địch đống nhiên bật ngồi dậy thân. Ta đói, cho ta ăn. Hạ Chỉ Nghiên rất nhanh từ khiếp sợ trạng thái khôi phục, nói chuyện ra lệnh. Ngô Địch liếc liếc mắt Hạ Chỉ Nghiên, không nói hai lời mặc xong quần áo ở bên dòng suối rửa cái mặt, lại là xuất ra đùi heo rừng thịt, giống tối hôm qua giống nhau nhóm lửa nướng, đồng thời còn vì mình nướng một cái bánh nướng. Đói liền ăn đi. Ngô Địch chỉ vị nướng thượng thịt quay, tự mình đem thịt quay kẹp ở bánh nướng trong, thú vị ăn. Hạ Chỉ Nghiên bụng nhỏ không có ý chí tiến thủ cô lỗ lỗ vang lên, mắt to thỉnh thoảng liếc về phía Ngô Địch trên tay bánh nướng, lại nhìn thịt quay, nhất thời lắc đầu, nói ra, cho ta cũng muốn ăn cái kia bánh. Không để cho. Ngô Địch cự tuyệt một lòng nói. Hừ, không để cho sẽ không cho, quỷ hẹp hòi. Hạ Chỉ Nghiên bất mãn nói, trực tiếp ngồi vào bờ sông trên tảng đá đờ ra. Ngày này thời gian, Ngô Địch đều là ở bờ sông nhàn nhã phơi nắng, ngủ một chút, không có đi săn thú ý tứ. Cái này tự nhiên là bởi vì có Hạ Chỉ Nghiên ở duyên cớ, Ngô Địch cũng không muốn mang theo một cái như vậy phiền toái nhỏ đi săn thú, cho nên dự định ở chỗ này chờ Hạng Thành tìm đến, đưa cái này phiền toái nhỏ lĩnh đi. Tiểu Hoang Sơn mạch hướng chánh nam truyền tống địa điểm, đỉnh đầu màu xanh biếc trong đại trướng, Ngô Nguyệt Bán cùng Viên Quy hai người cau mày vì hôn mê bất tỉnh Hạng Thành truyền linh lực chữa thương, loại trạng thái này đã duy trì liên tục 3 ngày. Ngày đó vì thoát đi bất tường sương ngủ, Hạng Thành toàn lực bạo phát, đem tốc độ để thẳng tới cực hạn. Cảnh này khiến trên người hắn nguyên bản vết thương lần thứ hai rạn nứt, đồng thời tiệm xu nặng thêm. Nếu không phải Ngô Nguyệt Bán mới vừa thật nhàm chán ở bên ngoài đi lung tung, trước tiên để cho Hạng Thành ăn vào bảo dược chữa thương kéo dài tánh mạng, chỉ sợ cũng thật không kịp. Rốt cục, ở Ngô Nguyệt Bán cùng Viên Quy ba ngày trị liệu phía dưới, Hạng Thành thương thế tiệm xu chuyển biến tốt đẹp, lúc này lông mi khẽ run, mở hai mắt ra. Viên Quy đạo sư. Hạng Thành, đến phát sinh cái gì? Ta nhớ được ngươi là phụ trách bồi hộ Chỉ Nghiên ở tầng thứ nhất cấp mới đúng, tại sao phải chịu như thế trọng thương? Viên Quy Tiêu vội hỏi. Tiểu Điện Hạ nghe nói Hạ Chỉ Nghiên tên, Hạng Thành nhất thời kích động ho khan, sở hữu ký ức đồng thời vọt tới, nói liên tu, là hôi vụ, bất tường sương mù. Chương 55, săn thu trinh sát phương thức. Đệ lục tầng cấp bất tường sương mù. Viên Quy thần tình nhất thời đại biến, liên thanh thanh âm đều là nói cao con tám, có vẻ hơi bén nhọn. Ngươi là nói. Các ngươi nhóm ở phía ngoài nhất tầng thứ nhất cấp gặp phải bất tường sương mù. Chứ ngươi ở ngoài tất cả mọi người bị chết. Viên Quy hỏi lại. Nghe vậy, Hạng Thành biểu tình hơi buồn bã, mí mắt hơi rũ nổi gật đầu. Ngay cả hoàng tộc tiểu nha đầu kia đều là không có chỗ tới. Viên Quy thân thể run nhẹ nhẹ, liên đối thanh âm nói chuyện đều cũng có chút run đứng lên.
Không 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 nghe vậy, Hạng Thành lắc đầu liên tục phủ nhận, nói ra, tiểu điện hạ không có việc gì, tiểu điện hạ không có việc gì.
Hạng Thành chậm rãi hồi ức, đem sự tình toàn bộ quá trình giảng thuật một lần, bao quát cuối cùng hiểm tử nhưng vẫn còn sống, nô địch xuất hiện đưa bọn họ cứu, cuối cùng không nghĩ qua là mang đi Hạ Chỉ Nghiên việc. Một cái xa lạ thanh niên từ hôi vụ trong cứu các ngươi, thậm chí ngay cả bất tưởng xương mù đều là bị hắn nắm tay bị xua tan, khó có thể tin. Viên Quy hay còn khiếp sợ tự nói, không có đem Hạng Thành trong miệng người cùng nô địch liên hệ với nhau. Dù sao ở Viên Quy trong cảm giác, nô địch thoạt nhìn giống như là một người bình thường, coi như mạnh, nhiều lắm cũng liền phong vương cấp đường chi phối. Có thể có được phu tử thưởng thức, đồng thời ban thưởng chiến thần lệnh cũng tất cả đều là ỷ vào hắn dược chủ kỹ năng. Điểm này, mặc dù là giống Viên Quy như vậy tuân theo quy củ người cũng rất là tán thành. Nô địch dược chủ kỹ năng đáng giá coi trọng. Cho nên Viên Quy áp căn bản không hề đem nô địch suy nghĩ ở bên trong, bởi vì ở Hạng Thành trong miêu tả, người kia tất nhiên tồn tại đế cấp thực lực, hơn nữa có thể tay không đem chẳng may xương mù xám đánh sơ sắc thành hư vô, điểm này liền càng đáng sợ hơn. Bất tưởng xương mù thế nhưng ngay cả học viện siêu cấp cao thủ đều không thể tẩy rửa quỷ dị vật chất, cư nhiên bị người dùng nắm tay đánh tan, đây quả thực không dám tưởng tượng. Chẳng lẽ là hắn ba trận điểm người đem nội viện chiến thần bảng thượng nhân bỏ vào? Thực sự là không có một chút quy củ. Viên Quy suy đoán nói, đồng thời đã cơ bản nhận định cái suy đoán này. Bởi vì ở từ trước săn bắn mùa thu hoặc là xuân săn trong, mỗi một lần đều gặp phải loại tình huống này, có nội viện các học viên nhờ quan hệ len lén lẻn vào Tiểu Hoang Sơn Mạch. Tuy là gần mấy trăm năm qua, Tiểu Hoang Sơn Mạch đã bị định tính vì là phong vương dưới tu sĩ thí luyện tràng, thế nhưng Tiểu Hoang Sơn Mạch còn cất giấu một ít thần bí truyền thừa địa, mặc dù là phong vương ở trên tu sĩ cũng sẽ đỏ mắt. Dù sao cái này Tiểu Hoang Sơn Mạch thế nhưng từ đại lục một vực lấy ra mà đến một đoạn ngắn. Coi như là nội viện học viên, công nhiên bắt đi hoàng tộc cựu công chúa, không khỏi cũng quá đáng, tuyệt đối không thể nuông chiều. Viên Quy lạnh rên một tiếng nói ra, lộ vẻ nhưng đã đem nô địch cùng giáp tâm gây rối bọn buôn người hoa lên ngang bằng. Viên Quy tuy là chủ yếu phụ trách ngoại viện tất cả công việc, nhưng là đối với nội viện việc cũng là hiểu rõ rất nhiều, biết chiến thần bảng thượng nhân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút đặc thù mê, có không sợ trời không sợ đất người điên. Cũng có thiên hảo chưa trưởng thành xinh đẹp tiểu cô nương người vân vân. Cái kia. Ngô Nguyệt Bán yếu ớt giơ tay lên, nhắc nhở, đạo sư, trừ tiểu điện hạ ở ngoài, chúng ta là không phải hẳn là quan tâm một cái vì sao ở tầng thứ nhất cấp đều gặp phải bất tường sương mù, hơn nữa còn là liên tiếp hai mảnh, vừa rồi Hạng Thành cũng nói, hôi vụ cùng trước đây dường như có chút bất đồng. Đúng, kém chút đem cái này quên. Viên Quy vỗ chán một cái, nhìn Hạng Thành nghiêm mặt nói, Hạng Thành. Đem ngươi quan sát được biến hóa lập lại lần nữa, loại này dị biến cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Dạ Hạng Thành gật đầu, đem một vài điểm khác biệt điểm ra, là vì vậy không đoan nở tái sinh hợp thể quái vật, hôi vụ trí lực hóa thể hiện còn có hắn đang truy tung Ngô Địch tung tích lúc gặp phải một mảnh kia không tầm thường sương mù, ở truyền tống quang mang sáng lên đưa hắn bao trùm thời điểm, trong thoáng chốc, hắn phảng phất ở hôi vụ trông được đến một bóng người cao lớn. Nghe Hạng Thành giảng thuật, Viên Quy sắc mặt buộc phát trầm ngưng. Mà Ngô Nguyệt Bán tương đối mà nói còn lại là lặng yên thở phào. Từ Hạng Thành trong miêu tả, Viên Quy có thể nghe không giống cái gì, hoặc có lẽ là trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, thế nhưng Ngô Nguyệt Bán cũng là lập tức chính là nghe ra thanh niên kia trừ Ngô Địch còn có thể là ai. Phiền phức thực sự là phiền phức vô thần hai mắt con huy quyền phương thức chiến đấu cái này toàn bộ đều là Ngô Địch đặc thủ. May mắn hiện tại trừ hắn ra, không có có người khác biết được chuyện này, bằng không theo Viên Quy ngoan cố tính tình, tuyệt đối sẽ đi tìm Ngô Địch tính sổ. Ừ, đại thể tình huống đã hiểu rõ, ta sẽ đi thông chi hắn ba chỗ trận điểm người, chuẩn bị sớm, đối với nhất khu vực bên ngoài tiến hành một lần thanh tra, còn nữa, chỉ nghiên bên kia ta. Viên Quy lời còn chưa nói hết, chính là Ngô Nguyệt Bán cắt đứt. Ta đi. Ngô Nguyệt Bán sảng khoái lưu loát hô. Hoàng tộc cửu công chúa sự tình liền quấn ở trên người ta, hơn nữa về bất tưởng xương mù ta cũng sẽ hỗ trợ điều tra một phen. Ngô Nguyệt Bán nói ra, chủ động đem tìm kiếm Hạ Chỉ Nghiên nhiệm vụ lắm đi. Viên Quy liếc mắt nhìn Ngô Nguyệt Bán, đắc, vậy được rồi. Viên Quy đạo sư, không biết vị huynh đệ này là? Hạng Thành nghi hoặc hỏi. Há, hắn là Nguyệt Bán, ta đã từng học sinh, bây giờ là nội viện tiêu giao bảng 30. Viên Quy không khỏi đắc ý giới thiệu. Tiêu giao bảng nghe vậy, Hạng Thành con mắt nhất thời sáng lên đứng lên, nguyên bản đây cũng là hắn mục tiêu, chỉ là hiện tại thiếu một cánh tay, giấc mộng này sợ là đã rất khó thực hiện. Xin chào, ta gọi Ngô Nguyệt Bán. Về cựu công chúa sự tình liền quấn ở trên người ta đi, tuyệt đối sẽ không bị thương chút nào đưa nàng mang về. Ngô Nguyệt Bán hi mắt cười chào hỏi. A, ách, đa tạ, chờ ta hết bệnh thượng một ít, ta sẽ lại theo thượng. Hạng Thành hơi có chút có quắp nói ra. Tiểu Hoang Sơn Mạch tầng thứ nhất cấp, Nô Địch đã tại ban đầu bên dòng suối nhỏ các loại 3 ngày, nhưng mà Hạng Thành cũng là chậm chạp chưa tư nở dê xuất hiện. 3 ngày nay, Nô Địch đã sắp bị cái này đáng ghét tiểu điện hạ trà sáng tính nhẫn lại, thật sự là quá phiền. Hơn nữa tại như vậy xuống phía dưới cũng không phải biện pháp, nếu như Hạng Thành vẫn không đến nói, ở chỗ này không hề làm gì ngây người 1 tháng trước, đó thật đúng là có đủ buồn chán. Nô Địch nhưng còn không có quên tự mình tiến tới tiểu hoang sơn mạch chân chính mục đích là vì săn thú, vì bổ sung nguyên liệu nấu ăn đến. Suy tư nhiều lần sau đó, Nô Địch cuối cùng vẫn quyết định đeo cái này và ồn ào tiểu nha đầu sang cùng lên đường, chỉ là... Nô Địch, ngươi nhanh đứng lên cho ta, ngươi áp đến ta. Nô Địch, ngươi thì không thể đi thủ 1 lần đêm sao, ngay cả ta đều biết ban đêm không thể chút nào không để phòng ngủ ở trong núi rừng. Nô Địch, ngươi mau đứng lên à, bên ngoài có thật nhiều đôi con mắt màu xanh lục à, càng ngày càng gần. A, lại không đứng dậy chúng ta sẽ bị ăn. Nói nhiều tiểu la lị hạ chỉ nghiên lại nhải dán Ngô Địch lỗ thai ồn ào, rốt cục để cho Ngô Địch không thể nhịn được nữa. Phiền quá à, ngươi làm cho ta đều ngủ không được. Ngô Địch ngồi dậy. Ngươi không phải muốn đánh săn sao? Nếu ngủ không được vậy đi ra ngoài đem tìm đến yêu thú đều đánh à, nơi đây liền do ta một người đến ngủ. Hạ chỉ nghiên mắt to cong cong, mỉm cười, lộ ra 2 khỏa trắng đoán khả ái hổ nha. Được. Ngô Địch sảng khoái đáp ứng. Thật. Hạ chỉ nghiên hưng phấn đáp một tiếng. Sau khi nàng ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Địch không có hảo ý nhãn thần lúc, trong lòng nhất thời mọc lên một cổ cảm giác không ổn. Ngươi! Ngươi muốn làm cái gì, ta thế nhưng đông thương cựu công chúa. Nhìn mặt mang vi diệu nụ cười, hướng nàng vươn ma chảo Ngô Địch, Hạ Chỉ Nghiên nhất thời hoảng. Ngoan, tiểu công chúa, ta đi săn thú, ngài cũng giúp cái chuyện nhỏ. Ngô Địch nói ra, không nói 2 lời mang theo Hạ Chỉ Nghiên đi ra trướng đồng. Mấy phút sau, Ngô Địch, ngươi nhanh buông ta xuống, ta đếm tới 3, 1, 2. A a a, ta thực sự là đông thương cựu công chúa, ngươi không thể đối với ta như vậy, nếu không. Chờ ta trở lại, gọi phụ hoàng ta trị ngươi đắc tội, trọng tội. Nô Địch, ngươi sẽ hối hận, nói cho ngươi biết, ta thất tỷ hiện tại cũng ở nơi đây, nếu như bị nàng biết ngươi đối với ta như vậy, tuyệt đối tha không ngươi. Hắc ám trong rừng cây, để chân trần Hạ Chỉ Nghiên bị Nô Địch dùng sợi dây treo ở một cây to cành cây to trên cành cây, 2 trắng đoán khả ái tiểu cước nha liên tục tới lui. Liên đối cảnh cây đều là chi chậm chậm vang lên không ngừng, phảng phất sau một khắc sẽ gây đoạn. Nô Địch, ta sai, ta không bao giờ nữa ầm ĩ ngươi, không uy hiếp ngươi, ngươi thả ta xuống đi. Nơi đây tối như vậy, ta sợ. Nô Địch, ngươi vẫn còn ở phụ cận đi, ngươi không cần đi a, ta thật sợ. Hạ Chỉ Nghiên trong thanh âm mang theo một tia khóc nức nở, linh động mắt to lần thứ 2 một mảnh ngập nước, nhìn trong bóng tối sáng lên một đôi yêu thú con mắt, nàng nhịn không được khóc thành tiếng. Tiếng khóc thanh âm xa xa truyền ra. Nhất thời hấp dẫn ra càng nhiều ban đêm kẻ săn mồi, này tòa đỉnh núi phương viên mấy ngàn thước bên trong yêu thú hầu như đều là bị Hạ Chỉ Nghiên tiếng khóc hấp dẫn mà tới. Nô Địch, ngươi ở đâu? Ngươi mau ra đây à? Hạ Chỉ Nghiên kêu khóc nói. Đây mới là chính xác săn thú phương thức A. Hạ Chỉ Nghiên phía trên trạc trong bụi rậm, Nô Địch túi đầu nhìn phía dưới đàn yêu thú, thỏa mãn gật đầu. Chương 56, thân đủ không? Chiều cao hơn 10 mét hoa ban mãnh hổ, cỡ thùng nước hắc sắc mãng xà. Giống như ưu linh nương bóng đêm mẫn tiệp đi về phía trước hắc báo. Nay tòa đỉnh núi phương viên mấy ngàn thước bên trong tuyệt đại bộ phân yêu thú đều là bị Hạ Chỉ Nghiên là to âm thanh hấp dẫn mà đến, những thứ này ban đêm kẻ săn mồi môn mũi kích động, nhìn bị treo ở trên nhánh cây Hạ Chỉ Nghiên, thú trong mắt chợt lóe sáng xuất trước đó chưa từng có quan mang, như là để mắt tới trên thế giới vị ngon nhất con mồi. Bóng đêm trong bóng ma, các yêu thú liên tiếp không ngừng gầm nhẹ, biểu đạt chúng nó nội tâm khát vọng cùng vui sướng. Rốt cục cái kia cỡ thùng nước đại mãng xà dẫn đầu hành động, không chần chờ nữa. Nửa người dưới quyến khúc, đầu đứng thẳng lên, đại mãng xà mở giữ tận cự trùy, hướng Hạ Chỉ Nghiên tắc tới, cần phải đưa nàng một hơi nuốt vào. Nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến nảy sinh, hơn 10 mét mọc hoa tiêu biểu mánh hổ phát sinh một tiếng điếc thai nhức góc hổ gầm, một móng vuốt đem mãng xà đánh bay ra ngoài. Đồng thời, con kia giống như ưu linh hắc báo động, cước bộ mềm mại, ở rừng cây chính giữa chằn trọc xê dịch, không ngừng mượn lực. Cuối cùng vừa tung người hướng về Hạ Chỉ Nghiên căn xé đi. Nô Địch. Hạ Chỉ Nghiên nhắm mắt lại tiêm kêu thành tiếng, dầu có lực xuyên thấu la lị tiếng nói xa xa truyền ra, ở giữa núi rừng quanh quẩn, kéo dài không dứt. Đến. Càng cao hơn một tầng trên cành cây, Nô Địch 2 tay cắm ở trong túi, nhảy xuống, một cước giẫm ở hắc báo trên đầu, thoáng chốc tiên huyết văng khắp nơi. Không huyền niệm chút nào một mình đấu đại chiến bắt đầu, Nô Địch một người một mình đấu hơn 1000 yêu thú. Đối với Hạ Chỉ Nghiên khát vọng có thể dùng các yêu thú đều là phát như điên hướng Nô Địch lao xuống mà tới. Hơn 1000 hình thể lớn nhỏ không đều yêu thú tập thể vọt tới trước, có thể dùng này tòa đỉnh núi phảng phất đều là ở rất nhỏ rung động, biến cố này tiếng động thực sự quá lớn, muốn không làm cho người khác phát hiện đều không được. Mấy ngàn thước có hơn, đồng dạng ở này tòa đỉnh núi hoạt động chiến thần học viện ngoại viện tiểu đội đều hoảng sợ từ bản thân trong lều chạy ra, một người trong mẫn tiệp hình học viên nhanh chóng đặt lên một gốc cây vài trăm thước cổ mục đỉnh, hướng về rung động chuyển đến phương hướng nhìn xa đi. Thú triều, là thú triều. Quan vọng đến bức tranh này mà học viên trong mắt lóe lên một chút sợ hãi, tiêm đều thành tiếng. Đồng dạng, ở mấy cái khác phương hướng, chiến thần học viện các học viên đều là mắt thấy một màn này. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn suy tính thú triều đi về phía, bọn họ triều này phương hướng nào thoát đi lúc, biến hóa tái sinh. Chỉ nghe ùng ùng một tiếng vang thật lớn, cả đỉnh núi vào thời khắc này kịch liệt đung đưa, phảng phất địa chấn. Mà ở liền nhau trên đỉnh núi các học viên mỗi một người đều là trừng lớn hai mắt, chấn động tới cực điểm. Thổ thạch cuồn cuộn, cây già bay tán loạn, hàng trăm hàng ngàn cân đá lớn như là vải rách diều vây theo gió bay lượn trên không trung, sau đó lại là không hiểu nổ bể ra đến. Trong núi rừng phảng phất nổi lên một trận trước đó chưa từng có thổ thạch phong bạo, cuộn sạch thắt cổ tất cả, trong lúc mơ hồ có thể nghe một ít yêu thú gào thét tiếng. Chiến trường trung tâm nhất, một gốc cây nửa khuynh đảo, lộ ra thô to rễ cây trăm mét cổ mục trạc cây thượng, Hạ Chỉ Nghiên không khóc cũng không náo, cái miệng nhỏ nhắn nhỏ bé hơi chu. Xinh xắn trong mắt to tuy có nước mắt lưng tròng lại lóe lên, thế nhưng không có rơi xuống. Đang chiến đấu lúc mới bắt đầu sau khi, Hạ Chỉ Nghiên thỉnh thoảng còn có thể thét chói tai hai tiếng, là vì ở to bằng một cái chậu rửa mặt chi chu đột nhiên phủ xuống ở trước mặt nàng thời điểm. Nhưng mà không biết là vận khí vẫn là Ngô Địch xuất thủ, vừa may một cục đá bay tới, nhìn rõ nhện lớn suy nghĩ, một kích bị mất mạng. Ở nơi này sau đó, mặc kệ Hạ Chỉ Nghiên đụng phải uy hiếp gì. Yêu thú tập kích vẫn là đủ để nhìn rõ nàng thân thể thổ thạch khối, sắp tới đem va chạm vào nàng thời điểm đều có thể không hiểu mở tung. Lâu ngày, Hạ Chỉ Nghiên cũng liền tập quán, thích ứng, tuy là trong lòng như trước sợ, nhưng là lại cũng không còn ban đầu như vậy sợ. Chiến đấu bắt đầu nhanh, kết thúc cũng mau, chẳng qua là ngắn ngủi 3 phút đồng hồ, vùng núi này địa chính là một lần nữa an tĩnh trở lại, chẳng qua là cho trước kia so sánh với, mảnh rừng núi này đã phát sinh khó có thể đơn giản dùng ngôn ngữ nói rõ biến hóa. Nha liệt, 3 ngày không động thủ, thân thể đều dì sát, không nghĩ qua là liền làm quá mức. Nô Địch gãi gãi đầu phát, xem lên trước mặt cái này một mảnh hỗn độn tràng diện, không khỏi tự nói lên tiếng. Nghe vậy, Hạ Chỉ Nghiên không khỏi lật một cái liếc mắt. Tuy là nàng bây giờ còn nhỏ, thế nhưng ở nhà mình thất tỷ mưa dầm thấm đất nhưng cũng là biết được rất nhiều, nhiều ngày qua cùng Nô Địch ở chung, để cho Hạ Chỉ Nghiên trong đầu nhỏ mọc lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Giống Nô Địch mạnh mẽ như vậy đại nhân tới tiểu hoang sơn mạch mục đích nhưng chỉ là vì săn thú, hơn nữa bất luận yêu thú đẳng cấp, liền như hôm nay như vậy, cho dù chỉ là nhất giai yêu thú cũng đều một mình toàn thu, cái nghi vấn này nàng là thế nào cũng nghĩ không thông. Nhìn Nô Địch ở tan vỡ trên đất giật giật thu thập yêu thú tàn khu, Hạ Chỉ Nghiên đã lười để cho Nô Địch đưa nàng để trước xuống phía dưới, ngược lại đều đã treo thời gian dài như vậy. Ai xách xách xách. Nô Địch một bên than thở, một bên nương ánh trăng tìm kiếm còn hoàn chỉnh nguyên liệu nấu ăn. Chính như chính hắn cảm giác tháng vậy, chừng mấy ngày không có động thủ, dưới sự hưng phấn xạ vừa động thủ liền có chút không khống chế được lực đạo, hơn nữa nơi đây yêu thú đẳng cấp phổ biến chỉ có nhất giai, ở Ngô Địch dưới nắm tay liền như là đậu hũ vừa đụng liền vỡ. Cuối cùng hơn 1000 yêu thú trong, Ngô Địch liều mạng khâu góc cũng chỉ nhặt không trở về được 1%, còn như yêu tinh, trừ đi bị Ngô Địch đánh nát, còn lại tán lạc tại các nơi yêu tinh, Ngô Địch cũng chỉ nhặt về mấy trăm miếng, này bắn bay đến bí mật trong góc phòng, Ngô Địch đã lười lại đi tìm. Đem sở hữu có dùng cái gì đều là để vào bạc trong sau khi, Nô Địch vô tay, chuẩn bị ly khai. Nhìn Nô Địch như vô sự chuẩn bị ly khai, Hạ Chỉ Nghiên đỏ lên khuôn mặt, rốt cục nhịn không được hô lớn, này, Nô Địch, ngươi nhưng thật ra buông ta xuống à? 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 Nô Địch nghi hoặc xoay người, chứng kiến còn bị treo Hạ Chỉ Nghiên, nhất thời trợn, lúc trước Hạ Chỉ Nghiên vẫn không ra, bận về việc. Thu thập nguyên liệu nấu ăn Nô Địch đã hoàn toàn đem nàng quên. Nói. Ngươi mới vừa rồi là không phải cố ý, định đem ta treo ở chỗ này cả đêm. Bị để xuống sau khi, Hạ Chỉ Nghiên gương mặt đỏ bừng, cơ trắng mịn quả đấm nhỏ, căm giận hỏi. Nô Địch liệt chùy, không có trả lời. Thấy thế, Hạ Chỉ Nghiên nhất thời tức giận bất bình mài nổi sáng trong suốt tiểu hổ nha, giật mình dựng lên, giơ lên quả đấm nhỏ chính là hướng Nô Địch ngược truy đi. Nhưng mà còn chưa chờ nàng nắm tay hạ xuống, Nô Địch trước một bước đưa tay, đưa nàng kẹp ở bên hông. Hạ Chỉ Nghiên dùng rằng từng điểm thoát thân, đảo khách thành chủ, bắt lại Ngô Địch cánh tay, há mồm cắn, kết quả trừ ở Ngô Địch trên cánh tay lưu lại một bãi nước bọt ở ngoài, chuyện gì không có. Chưa từ bỏ ý định, Hạ Chỉ Nghiên trực tiếp leo đến Ngô Địch vai, lần thứ hai nói chuyện cắn, sau đó là cái cổ, cuối cùng là Ngô Địch gò má, ven đường lưu lại một mảnh nhỏ tản ra mùi thơm ngát nước bọt.
rốt cục, nô địch trở lại ban đầu chướng đồng doanh địa, mắt thấy Hạ Chỉ Nghiên còn không hết hy vọng, nô địch đi dạo đầu, cùng Hạ Chỉ Nghiên bốn mắt nhìn nhau, hỏi ngươi đến thân đủ không? Chương 57, lười nhắc là sẽ truyền nhiễm, cầu phiếu đề cử. Coi như ngươi phải cảm tạ ta đem ngươi từ những nguyên liệu nấu ăn kia trong miệng cứu được, cũng không cần thân nhiều như vậy xuống đi, khiến cho trên cổ ta, trên mặt đều ẩm ướt lộc lộc, sền sệt. Nô địch cùng Hạ Chỉ Nghiên bốn mắt nhìn nhau, chăm chú nghiêm túc nói ra. Ngươi! Hạ Chỉ Nghiên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, bị nô địch những lời này khí nổi, hơn nữa khí không nhẹ. Ngươi một cái vô lại, ngươi da mặt quả thực so với tưởng thành còn dày hơn, phi phi phi, ai muốn thân ngươi? Hạ Chỉ Nghiên quay đầu, ý vị lau miệng mong đợi, đã khí nói không ra lời. Đây gọi là chuyện gì? Hạ Chỉ Nghiên cảm giác rất ủy khuất, rõ ràng là Ngô Địch cố ý đưa nàng treo trên tảng cây đưa tới yêu thú, làm cho hắn liệp sát, nhưng đến Ngô Địch trong miệng thì trở thành là nàng đem mình từ yêu thú trong miệng cứu được, đây cũng quá làm giận, da mặt cũng quá dày, không chỉ là trên thân thể vẫn là về tinh thần. Còn nữa, Hạ Chỉ Nghiên chột dạ liếc mắt nhìn Ngô Địch trên người giấu nước miếng, nhất thời từ cái cổ đỏ đến bên hai, đỏ dường như muốn nhỏ máu. Lúc trước hắn chỉ là giận Ngô Địch, cho nên muốn nhỏ hơn báo nhỏ phục, tỉ như ở Ngô Địch trên người lưu lại cái dấu răng. Nhưng mà Hạ Chỉ Nghiên vạn vạn không nghĩ tới Ngô Địch thân thể yên nhiên như thế. Cứng cỏi. Bất chi bất giác nàng một đường đi lên trên cắn, từ cánh tay cắn được vai rồi đến cái cổ cuối cùng là gò má, dấu răng nhưng thật ra không có lưu lại, ngược lại thì lưu từng mảnh một nước bọt, nếu để cho người không biết chuyện chứng kiến nói, tuyệt đối sẽ tưởng Hạ Chỉ Nghiên ở thân Ngô Địch. Coi như là Hạ Chỉ Nghiên bản thân. Bây giờ thấy Ngô Địch trên người này giấu nước miếng, thần tình đều cũng có chút ngẩn ngơ. Là vì Ngô Địch trên mặt một bãi giấu nước miếng, trừ phụ hoàng mẫu hậu còn có thất tỷ, ngay cả nàng tam ca cũng chưa từng có đãi ngộ này. Hạ Chỉ Nghiên càng nghĩ càng thấy được bị khuất, nhưng mà giữa lúc nàng dự định sẽ cùng Ngô Địch lý luận lúc, Ngô Địch cũng là sớm đã trốn vào trong chăn, mị mị ngủ dậy đến. Ngày mai lại tính sổ với ngươi. Hạ Chỉ Nghiên oán hận nghĩ đến, Lạc Hướng đưa lưng về nhau Ngô Địch phương hướng, cùng Ngô Địch kéo ra một khoảng cách. Mà ở nửa đêm chút bất chi bất giác, Hạ Chỉ Nghiên như là đã bị dẫn dắt vậy, xoay người ôm chặt Ngô Địch lúc này mới ngọt ngào ngủ. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, Hạ Chỉ Nghiên lần đầu tiên không có đòi muốn Ngô Địch rời giường, hoặc có lẽ là Hạ Chỉ Nghiên mình cũng là theo chân Ngô Địch ngủ một giấc đến nửa buổi sáng, đến phơi nắng cái mông thời điểm mới khoan thai tỉnh dậy. Ngày hôm qua đúng là mệt, Hạ Chỉ Nghiên nghĩ như thế, đem ngủ nướng nguyên nhân quy tội Ngô Địch sang bậy. Ở bên dòng suối nhỏ đơn giản rửa mặt một phen, Ngô Địch từ bạc trong xuất ra một khối bánh nướng, phân một nửa cho Hạ Chỉ Nghiên, làm nàng tối hôm qua thù lao. Mặc dù ăn không quen bánh nướng loại này lương thực phụ, thế nhưng so với việc Ngô Địch không hiểu hay hắc ám liệu lý, Hạ Chỉ Nghiên rõ ràng vẫn là càng thích bánh nướng. Hạ Chỉ Nghiên một đôi xinh xắn mắt to len lén liếc một cái Ngô Địch, thấy Ngô Địch lại có thu hồi dấu hiệu, vì vậy ngay cả vội vươn tay đoạt lấy bánh nướng, miệng lươn cắn, chỗ nào còn có nửa phần công chúa ưu nhã. Đem trướng đồng các loại cái gì cũng là thu thập sau đó. Ngô Địch đem Hạ Chỉ Nghiên lưng chắp sau lưng, hướng về hắn đỉnh núi chạy như bay, trên ngọn núi này nguyên liệu nấu ăn đã cơ bản bị Ngô Địch giải quyết, cần phải đổi chỗ. Ở Ngô Địch cùng Hạ Chỉ Nghiên đi rồi một ngày đêm, ở phụ cận đỉnh núi ngoại viện tiểu đội môn mới rốt cục lấy dũng khí, đến đây kiểm tra. Khi thấy bị phá hư không còn hình dáng đất rừng lúc, sợ có người trong lòng trừ chấn động vẫn là chấn động, loại này lực phá hoại căn bản không phải bọn họ hoàng cấp tu sĩ có thể tạo thành. Như vậy đêm đó dẫn phát cũng giải quyết thú triều tất nhiên là thiên cấp thậm chí là phong vương cường giả thủ bút. Bọn họ thực sự không nghĩ ra chính mình như vậy tu vị người tại sao muốn dừng lại ở tầng thứ nhất cấp, trong lòng mọi người nghi ngờ không có duy trì liên tục bao lâu chính là bị một trận đột ngột xảy ra vui sướng tách ra. Ở mảnh này phá thành mảnh nhỏ đất rừng trong còn có không bị nhặt đi yêu tinh, hơn nữa không phải số ít. Thạch đầu trong kẽ hở, trong bụi cỏ, rồi ngã xuống trong bụi cây thậm chí là bùn nhau vây yêu thú trong cơ thể. Nơi đây đối với cái này chút phổ biến ở hoàng cấp tu vị học viên mà nói đơn giản là một khối nơi giấu bảo tàng. Không cần bản thân mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng cùng yêu thú hầu đả, chỉ cần cẩn thận tìm một chút chính là có thể nhặt được yêu tinh, chuyện này với bọn họ tự nhiên không còn gì tốt hơn nhất. Tiểu Hoang Sơn mạch phía ngoài nhất, Nô Địch Du đã ở các ngọn núi đã 2 ngày thời gian, thế nhưng săn thú hiệu quả cũng là quá nhỏ. Không có toàn thân vô địch lực lượng, thế nhưng nếu như không gặp được con mồi, đó cũng là không tốt. Ngô Địch như vậy một đường quét ngang qua, tuy là có thể nổ ra mấy con yêu thú, thế nhưng hiệu suất đúng là vẫn còn quá thấp, tiếp tục như vậy, Ngô Địch đoán chừng còn cần một tuần chi phối thời gian mới có thể hoàn thành nhất giai yêu thú săn bắt chỉ tiêu. Còn như lại coi Hạ Chỉ Nghiên là làm mồi dụ treo trên tảng cây hấp dẫn nguyên liệu nấu ăn. Ngô Địch dĩ nhiên muốn qua, thế nhưng khổ nổi không có lý do gì a. 2 ngày này, Hạ Chỉ Nghiên không biết là đổi tính, học ngoan hay là thế nào, cư nhiên không thế nào phiền Nô Địch. Nô Địch luôn cảm giác Hạ Chỉ Nghiên cùng ban đầu gặp phải cái kia công chúa bệnh có chút bất đồng, cụ thể không cùng ở tại chỗ nào, Nô Địch cũng nói không nên lời, ngay cả có loại cảm giác này. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, Nô Địch cũng không muốn Hạ Chỉ Nghiên cái tiểu nha đầu này lại kém ở trên người hắn thân hắn, đây là 3 năm khởi bước tối cao tử hình sự tình. Đương nhiên, còn có 3 năm huyết kiếm tử hình không thua thiệt thuyết pháp, chỉ là Nô Địch tương đối khuynh hướng người trước là được. A rậm rạp trong núi rừng, Nô Địch chạy như bay, giống như một đạo rét hình thiểm điện quét sạch sơn lâm, mà nằm ở trên lưng hắn Hạ Chỉ Nghiên còn lại là buồn chán ngáp một cái, nguyên bản xinh xắn linh động mắt to nhưng bây giờ phảng phất bịt kín một tầng vụ da vấy, không có quá khứ sức sống. Nếu như đem Hạ Chỉ Nghiên cùng Nô Địch đặt chung một chỗ khiến người khác suy đoán giữa hai người quan hệ nói, 50% người sẽ trả lời phụ nữ, mà đổi thành bên ngoài 50% thì sẽ đoán là huynh muội. Tuy là Nô Địch cùng Hạ Chỉ Nghiên dáng dấp không thế nào giống, thế nhưng cái ánh mắt kia, cái biểu tình kia, lại như là cùng trong một cái mô hình mặt khắc ra một dạng, không phải bình thường giống. Chút bất chi bất giác, Nô Địch lười nhác bệnh phảng phất đã truyền cho Hạ Chỉ Nghiên. Lúc trước chẳng qua là cùng Nô Địch người nào ở cùng một cái phòng vài ngày đinh tuyết tình, đều là từ một cái cần lao cô nương trở nên hơi có chút lười nhác. Mà giống Hạ Chỉ Nghiên một cái như vậy 10 tuổi tiểu la lị, đang đứng ở đáng làm hoàng kim giai đoạn tiểu nha đầu, đang cùng Nô Địch sớm chiều ở chung ngũ ngày sau đó, bị lây bệnh thượng lười nhác bệnh cũng liền chẳng có gì lạ. Một cái thanh xuân vừa lúc tiểu thiên sứ cứ như vậy ở Nô Địch hun đúc bị nhiễm phía dưới biến thành một cái nọa thiên sứ. Mặc dù bây giờ Ngô Địch cùng Hạ Chỉ Nghiên bản thân đều còn không có nhận thấy được loại chuyển biến này, thế nhưng loại biến hóa này tuyệt đối không phải là một thời. Có thể suy ra làm Hạ Chỉ Nghiên người quen biết được nàng đọa rơi vào sau đó, sẽ là như thế nào một loại phức tạp tâm tình. Chỉ là về những thứ này, Ngô Địch nghĩ không ra cũng không quản được càng không muốn quản. Chương 58, Thú Triều dẫn phát cùng chung kết giả. A a a lại qua một ngày đêm, Ngô Địch trên lưng Hạ Chỉ Nghiên bỗng nhiên phát sinh một tiếng buồn chán cảm thán, nói tiếp. Thật là không có tinh thần, tiếp tục như vậy lúc nào mới có thể đi càng chơi vui địa phương a. Nghe vậy, Nô Địch thân thể hơi chậm lại, rất nhanh lại là khôi phục lại, Hạ Chỉ Nghiên lời này xem như là nói đến Nô Địch trong tâm khảm đi, bộ dáng như vậy mù quáng đi tìm yêu thú từng cái đánh chết, xác thực để cho hắn cảm thấy có chút buồn chán. Ở đâu, Nô Địch, chúng ta tới làm cái giao dịch đi. Hạ Chỉ Nghiên hơi nghiêng đầu, nói đến. Giao dịch gì? Nô Địch vẫn duy trì di động với tốc độ cao đồng thời nghi hoặc hỏi. Ta giúp ngươi hấp dẫn yêu thú săn thú, ngươi dẫn ta đi càng sâu xa, càng thú vị địa phương mạo hiểm, còn có bánh nướng cũng muốn phân ta. Hạ Chỉ Nghiên nói ra. Nô Địch liếc liếc mắt Hạ Chỉ Nghiên, nói ra, vậy, ngươi nghĩ thế nào giúp? Nghe vậy, Hạ Chỉ Nghiên xinh xắn mắt to bay vùng vụt, nói ra, ngươi lẽ nào đem đêm hôm đó sự tình quên? Ta thế nhưng thể chất đặc thù thiên tài, nếu không, ngươi cho rằng tại sao phải có nhiều yêu thú như vậy bị ta hấp dẫn mà tới? Thể chất đặc thù. Nô Địch hơi sừng sờ, sau đó lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần tình, đạo, thì ra là thế. Thành giao. Nô Địch vô cùng dứt khoát đáp ứng, không có đi miệt mài theo đuổi Hạ Chỉ Nghiên thể chất vấn đề. Với hắn mà nói, chỉ cần có thể mau mau hoàn thành chỉ tiêu mới là thật. Đêm đó, làm Nô Địch cầm dây thừng hướng Hạ Chỉ Nghiên tiếp cận sau khi, tiểu la lị nhất thời mặt lộ vẻ xấu hổ vẻ, dương nanh múa vuốt còn kém nhào lên cắn Nô Địch. Có chuyện hảo hảo nói, ta dùng tài hùng biện không động thủ. Nô Địch hưu trưởng để ở Hạ Chỉ Nghiên chân bóng cái chán, mà tiểu la lị còn lại là liên tục cơ nắm đấm trắng nhỏ nhắn cần phải truy Ngô Địch ngực, thế nhưng thân cao cánh tay là ngạch thường, nàng nắm tay ngay cả đụng đều không gặp được Nô Địch. Như thế rằng có ước chừng có một khắc đồng hồ thời gian, Hạ Chỉ Nghiên mặt cười, cái chán đều là đổ mồ hôi nhễ nhại, trên người đẹp đẽ quý giá tơ lụa y phục cũng là bởi vì mồ hôi duyên cớ đính vào trên da, một cổ kỳ dị mùi thơm ngát chậm rãi từ Hạ Chỉ Nghiên quanh thân tản ra, hướng về viễn phương bay tản ra đi. Mùi này thơm quá a. Nô Địch nhún nhún mũi, nhận thấy được từ trên người Hạ Chỉ Nghiên tản ra mùi thơm ngát. Cùng lúc đó, hai người bóng tối bốn phía ở chỗ sâu trong chợt sáng lên hơn 10 trên 100 các màu đôi mắt, tràn đầy khát vọng tàn bạo nhãn thần. Đông đông đông. Mặt đất giống như trống trận một dạng lôi vang, mặt đất ở hơi run run, bụi nổi lên bốn phía, một ít hòn đá nhỏ đang chấn động phía dưới hơi nhảy lên. Giống, hiệu quả thật đúng là khá tốt. Nô Địch tán thán một tiếng. Sau đó không nói hai lời một bước về phía trước đem Hạ Chỉ Nghiên ôm vào trong lòng, một cái bước xa chính là xung ra, tái xuất hiện lúc đã là ở một gốc cây 100 mét cao của một trạc cây thượng. Đem Hạ Chỉ Nghiên ở một cây tráng kiện trạc cây thượng cất xong, Nô Địch giang hai cánh tay, giống như thiên bằng một dạng tự do hạ xuống, xuống phía dưới đã tụ tập lại nguyên liệu nấu ăn môn khởi sướng xung phong. Phanh, một con hai mắt tinh đỏ, lỗ thai vô cùng lớn thỏ bị Nô Địch một quyền đánh thành một bãi thịt nát. Nô Địch hơi xúc như mày, thấp giọng lẩm bẩm, còn phải lại nhẹ một tí a. Phốc, một con báo ở Nô Địch dưới nắm tay tứ phân ngũ liệt. Nô Địch hơi như mày, lần thứ hai tiến thêm một bước giảm thiểu lực đạo. Sơn lâm mặt đất, Nô Địch liên tục thử đánh chết yêu thú mà không hoàn toàn tổn hại yêu thú cần hợp lực đạo, trên nhánh cây Hạ Chỉ Nghiên cũng không có nhàn rỗi. Tay phải xanh tại trên nhánh cây, tới lui tiểu cước nha Hạ Chỉ Nghiên tay trái liên tục hướng tự thân quạt gió, ý đồ đem trên người mình mùi vị đưa đến xa hơn địa phương, dùng hấp dẫn càng nhiều yêu thú. Hạ Chỉ Nghiên trên mặt mặc dù không có biểu tình gì, thế nhưng trong miệng nhưng thủy chung nói năng hùng hồn đầy lý lẽ vừa nói chuyện. Không được, không được, nơi này có một cái lạc đàn tiểu mỹ nữ a, rất thơm cái loại này, các ngươi mau tới a. Lần này thú triều kết thúc thời gian so với lần trước còn muốn lâu một chút. Lưỡng khắc sau, vùng núi này địa rốt cục yên tĩnh như cũ, sở hữu bị Hạ Chỉ Nghiên hấp dẫn mà đến các yêu thú đều là ở Ngô Địch quyền xuống bỏ mạng, khắp nơi đều là yêu thú cụt tay cụt chân, gây mũi mùi máu tươi hòa lẫn hắn ác tâm mùi tràn ngập trong, khiến cho trên nhánh cây Hạ Chỉ Nghiên chính muốn buồn nôn. Mà sớm thành thói quen cảnh tượng như thế này, Ngô Địch còn lại là mặt không đổi sắc hành tẩu ở mặt đất màu đỏ ngầm thượng, lựa trong coi như hoàn hảo nguyên liệu nấu ăn, còn như yêu tinh vẫn là cùng lần trước giống nhau, tìm được lại thuận tay nhặt về đi, này tìm không được cũng chỉ có theo chúng nó đi thôi. Mang theo Hạ Chỉ Nghiên đi suốt đêm đến liền nhau đỉnh núi, tìm một chỗ yên lặng địa phương dựng tốt trứng đồng, Ngô Địch cùng Hạ Chỉ Nghiên lẫn nhau đánh một trường biểu thị hợp tác khoái trá. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau nửa buổi sáng, bên trong lều có Ngô Địch cùng Hạ Chỉ Nghiên không hẹn mà cùng ngồi dậy, sau đó không hẹn mà cùng mở mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, đi tới bờ sông, liền trong suốt nước sông rửa cái mặt, xúc miệng một chút. Toàn bộ quá trình, một lớn một nhỏ hai người tiến hành không sai chút nào, giống như là ước định qua. Ở Hạ Chỉ Nghiên cùng Ngô Địch nhàn nhã hưởng dụng bữa sáng lúc, đêm qua chú ý tới thú triều đại chiến các học viên cẩn thận từng ly từng tí tới gần phát sinh điểm. Đợi đến chứng kiến trước mắt một bộ huyết tinh kinh người hình ảnh sau đó, tất cả mọi người phải không từ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lại sau đó, theo khối thứ nhất yêu tinh bị tìm được, các học viên rung động trong lòng bị vui sướng thay thế được, vùi đầu vào tìm kiếm yêu tinh kích động sự nghiệp trong. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm. Theo Ngô Địch hai người giấu chân di chuyển, cái này một phần chấn nhiếp nhân tâm cũng là theo của Bon Hàn di động mà di động, từ từ bị càng nhiều ngoại viện các học viên biết được. Không thể nghi ngờ, ở những học viên kia trong lòng, thú triều dẫn phát cùng chung kết tất nhiên là cùng một người gây nên, còn như người nọ mục đích cũng là không ai có thể đoán được, có thể nghĩ đến có khả năng chính là người nọ cần yêu thú, ngược lại thì chân quý yêu tinh thành có cũng được không có cũng được phụ thuộc thành phẩm. Đối với như vậy đặc lập độc hành hành vi, tiểu bộ phân đã từng đi đã đến vô địch tiểu điếm các học viên trong đầu đều là không hẹn mà cùng nhớ tới Ngô Địch dung nhan. Bất quá nghĩ lại chính giữa bọn họ chính là đem ý nghĩ này quên sạch sành sinh, bởi vì này tiểu Hoang Sơn mạch nhưng là chiến thần học viện địa bàn, Ngô Địch không là chiến thần học viện người, cho nên căn bản không khả năng xuất hiện ở nơi này. Dâm dạp trong núi rừng, Ngô Nguyệt Bán mẫn tiệp đi xuyên qua chính giữa, về cái kia thú triều dẫn phát cùng chung kết người, Ngô Nguyệt Bán tự nhiên nhất quá là rõ ràng, không phải Ngô Địch còn có thể là ai. Đối với Ngô Địch hành động, Ngô Nguyệt Bán cũng chỉ có ôm dùng cười khổ, hắn có thể làm sao? Ngô Địch không ngoài sở liệu đã bắt đầu nhiễu loạn bình thường săn bắn mùa thu. Đột nhiên, đúng lúc này, tiến lên trong Ngô Nguyệt Bán cảm thụ được một cổ lớn lao vi hòa cảm, cả người da thịt đều là hơi đau đớn, địa phương ở ngoài ngàn mét khác một ngọn núi. Ngô Nguyệt Bán phía sau hiện lên một đôi trong suốt linh lực cánh chim, hơi vô chính là thừa tái hắn bay về phía giữa không trung. Bất tường sương mù. Ngô Nguyệt Bán vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Nhìn mấy ngàn thước có hơn hôi sắc khu vực, trong lòng bàn tay có mồ hôi chảy ra. Nhoáng lên thời gian nửa tháng trước đây, Ngô Địch cùng Hạ Chỉ Nghiên hai người giấu chân từ phía ngoài nhất tầng thứ nhất cấp trải rộng đến hiện tại đệ tam tầng cấp, hơn nữa bọn họ hiện tại sắp đi vào đệ tứ tầng cấp tứ giai yêu thú khu vực. Chương 59, không có việc gì đi sang một bên. Tiểu Hoang Sơn mạch đệ tứ tầng cấp, chiếm giữ ở tầng cấp này yêu thú đại thể đều là xuất phát từ tứ giai tầng thứ. Đồng dạng, có thể đến nơi đây chiến thần học viện các trong tiểu đội có ít nhất một người tu vị ở thiên giai chi thượng. Đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn bài trừ một ít lớn gan địa cấp mạo hiểm giả tiểu đội, muốn đụng một cái. Ngô Địch trên vai nằm tiểu La Lệ Hạ Chỉ Nghiên, đi bộ hành tẩu ở nơi này như rừng rậm nguyên thủy khu vực trong. So với việc phía trước 3 tầng cấp, đệ tứ tầng cấp đã coi như là tiểu Hoàng Sơn mạch trung vực, vừa mắt khắp nơi đều là cần muốn vài người thậm chí hơn 10 người ôm hết của một. Trong rừng núi viên hy tiếng hổ gầm bên tai không dứt. Thác nước thanh tuyển từ vài trăm thước đỉnh núi chiếu nghiêng xuống, vang lên khắp bầu trời bọt nước. Đồng thời sau khi đi tới nơi này, thỉnh thoảng còn có thể gặp phải thuộc về cổ đại di tích đổ nát thê lương. Nhất là thời gian vô tình. Đã từng kiến trúc hùng vĩ ở thời gian ăn mòn phía dưới cũng là hóa thành một vùng phế tích, không còn nữa năm đó quan thải. Lúc đầu, Nô Địch còn ôm tầm bảo ý niệm trong đầu, Huy Vũ nắm tay đem cổ di tích chỗ trực tiếp đào 30 thước, nghĩ vận khí tốt không thể nói được còn có thể tìm tới chút bảo bối. Đối với lần này, Hạ Chỉ Nghiên rất là không cho là đúng, theo hắn thuyết pháp, coi như thật có thứ tốt, qua nhiều năm như vậy cũng khẳng định đều phế, coi như không có phế, nhiều lần như vậy săn bắn mùa thu cũng khẳng định bị người khác lấy đi, đâu còn đến phiên Nô Địch. Mặc dù đối với Hạ Chỉ Nghiên thuyết pháp có một chút tán thành, thế nhưng Nô Địch vẫn như cũ làm không biết mệt, bảo bối mặc dù tốt thế nhưng tầm bảo quá trình cũng đồng dạng thú vị không phải. Này, Nô Địch, ta đói, nhanh cho ta ăn. Hạ Chỉ Nghiên ngồi chung một chỗ mấy vạn cân đá lớn đỉnh, nhìn phía dưới trong di tích đã đào mà sắp tới 300 thước Nô Địch, vươn non mịn tay nhỏ bé. Chờ một chút, lần này cảm giác phải ra khỏi hàng. Hố trong, Nô Địch thỏa thích tự nhiên mồ hôi, hướng sâu trong lòng đất khai phá. Đều nói quá á, coi như nơi đây đã từng tồn tại qua một cái huy hoàng truyền thừa, hiện tại cũng đã sớm chút nào vô tồn. Hạ Chỉ Nghiên tới lui chân bó, nói ra. Nhưng mà, đang ở Hạ Chỉ Nghiên thoại âm rơi xuống chi tế, hơn 300 thước cái hố trong động đông nhiên kim quang đại phóng, đồng thời kèm theo một cổ phảng phất có thể áp sập không gian khí thế kinh khủng. Giang giác. Từ tia chớp màu vàng trống rông hiện lên, phảng phất thượng thiên vô thượng kiếp phạt, đánh vào Ngô Địch trên người, nhất thời khiến cho quần áo trên người hóa thành bụi. Ngay sau đó là khủng bố không gian phong bạo, có thể dùng thiên địa biến sắc, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Ngô Địch trực tiếp bị ném bay lên trời. Nhưng là kinh khủng như vậy phong bạo cùng thiểm điện vẫn chưa ở Ngô Địch trên thân thể lưu lại nửa điểm vết thương. Ngô Địch hơi thiên hướng trắng non cơ thể trên bắp thịt cân xứng, vừa đúng. Tuy là nhìn không có bao nhiêu uy hiếp, nhưng là khi Ngô Địch nắm tay một khắc kia, giống như chân long giác tỉnh, hết thể đều thay đổi. Ngô Địch, ngươi không sao chứ? Mặt đất phế tích. Nguyên vốn thuộc về nơi này tường đổ vào lúc này nhất tề nở rộ vô lượng quang, định trụ tất cả, cũng mất đi bị cái này tản ra to khí tức quang mang bao phủ, Hạ Chỉ Nghiên mới có thể còn sống sót. Dù vậy, Hạ Chỉ Nghiên khuôn mặt nhỏ nhắn như trước trắng lóa như tuyết, tim đập nhanh tới cực điểm. Không có việc gì. Trên bầu trời, Nô Địch liếm liếm khóe miệng, hai mắt trên mở, trong thanh âm mang theo một chút hưng phấn cảm giác. Sau một khắc, Nô Địch lại nắm tay, cả người giống như hóa thành một đạo bén nhọn tên. Trực tiếp đâm vào cái hố trong động. Cách chỉ nghe một tiếng giống như đồ sứ vỡ vụ tiếng, tử tia chớp màu vàng, không gian phong bạo ở một cái chớp mắt này hơi thở chính giữa chính là hóa thành mây khói tiêu tán thành hư vô, thiên địa yên tĩnh như cũ. Ùng ùng. Nô Địch quyền lực ở cách mấy sau đó mới rốt cục toàn diện bạo phát, phương viên mấy ngàn thước mặt đất lật lên một trận thổ thạch sóng chiều, từng đợt tiếp theo từng đợt, khắp sơn địa đều là trở nên gồ ghề, một mảnh hỗn độn. Lúc này, hố trong Nô Địch nhìn vẫn như cũ không có vật gì hố sâu. Không khỏi có chút ảo não. Kết quả vừa rồi lớn như vậy tiếng động, vẫn là không có đồ đạc, cái này không khoa học. Lạch cạch đúng lúc này, một khối trường mãn màu xanh đồng, phảng phất tiện tay sở sẽ vỡ vụn đen như mực lệnh bài sự vật không biết từ chỗ nào rơi xuống đến Ngô Địch bên chân. Ngô Địch không cần, phải, nghĩ ngợi liền đem chi thu nhập bạc trong, dù sao vội vàng sống lâu như thế. Ngô Địch, mới vừa đến là chuyện gì xảy ra? Hạ Chỉ Nghiên bối rối thanh âm từ bên trên truyền đến. Không có gì. Nô Địch đáp một tiếng, mặc xong quần áo thả người nhảy, mang theo Hạ Chỉ Nghiên chính là hướng về hướng đông nam chạy băng băng đi. Nô Địch hai người ly khai, thế nhưng cái này nảy lòng tham bên ngoài ảnh hưởng lại còn không có lúc đó chung kết. Ở Nô Địch hai người rời đi không lâu sau, một luồng u vụ từ Nô Địch đánh ra trong hố sâu phiêu tán ra, ngay sau đó là một mảnh đủ để đem cả đỉnh núi bao phủ ở bên trong sương mù. Khắp đỉnh núi vào lúc này rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, này nguyên bản nhận thấy được dị biến. Muốn tới tìm bảo các học viên thấy thế, đều triệt thoái phía sau rút đi, không dám có chút nhiễm. Mặc dù không biết tình huống gì, thế nhưng dường như nếu không hay. Hôi vụ ngoại vi, Ngô Nguyệt Bán không tự chủ nhỉ non lên tiếng, chợt xoay người chính là hướng về gần đây trận đài chạy tới, đây cũng không phải là hắn có thể đủ giải quyết tình thế. Đêm đó, Nô Địch cùng Hạ Chỉ Nghiên hai người bắt đầu lại một lần thân mật vô gian hợp tác, Hạ Chỉ Nghiên phụ trách hấp dẫn yêu thú, mà Nô Địch thì phụ trách đi săn. Toàn bộ đi săn quá trình như nhau lúc trước vậy tiến hành thuận lợi, ngay tại lúc Nô Địch một quyển chung kết cuối cùng một đầu tứ giai yêu thú sinh mệnh lúc, cách đó không xa trong núi rừng truyền đến một mảnh gấp tiếng xé gió, không phải yêu thú, mà là thuộc về nhân loại. Không bao lâu, một chi thập người tiểu đội xuất hiện ở Nô Địch trước mặt, dẫn đầu là hai cái thoạt nhìn ước chừng 20 tuổi thanh niên. Bên tay trái một người mặc nhất kiện khảm nạm viền vàng đẹp đẽ quý giá áo bào, dung nhan trắng nõn, chợt nhìn xuống hơi có mấy phần nho nhã. Mà bên tay phải thanh niên tại khí chất thượng, dưới so sánh liền lộ ra tục tăng rất nhiều, bắp thịt cả người cầu long, khởi động quần áo. Vị huynh đài này, nhìn nhưng thật ra lạ mắt rất, bất quá có thể đến nơi đây, nói rõ cũng là chiến thần học viện học viên, chúng ta coi như là đồng học, ta là Hoa Lăng hầu phủ Hoa Thật, thân ta bên cạnh vị này còn lại là Hàn Tương hầu phủ Hàn Phong, không biết huynh đài. Bên tay trái nho nhã thanh niên Hoa Thật mở miệng nói, trên mặt thủy chung mang theo ôn hòa tiêu ý, khiến cho người sinh lòng hảo cảm. Nô địch chỉ là tùy ý liếc mọi người liếc mắt, toàn mặc dù là bắt đầu đỉnh đầu công tác, bắt đầu lựa này còn có thể sử dụng nguyên liệu nấu ăn. Hoa Chân Nhãn con ngươi ở chỗ sâu trong đống nhiên hiện lên một đạo hàn quang, thoáng qua rồi biến mất. Đối với Ngô Địch đối với hắn coi nhẹ rõ ràng có chút không vui, nhưng là lại cũng không có rõ ràng ở nét mặt biểu hiện ra ngoài. Dù sao chính mình độc lập giải quyết hơn trăm đầu tứ giai yêu thú năng lực, Ngô Địch thực lực tất nhiên đạt được phong vương không thể nghi ngờ. Hoa Thật đã đem Ngô Địch cùng nội viện học viên Hoa lên ngang bằng. Bọn ta mặc dù bất tài, không không lâu sau cũng là có thể tiến vào bên trong viện, hơn nữa ta ở bên trong viện cũng xem như có chút hiểu biết, không biết huynh đài có thể hay không cho biết thân phận ngươi. Hoa Thật lên tiếng lần nữa hỏi. Cái này Tiểu Hoang Sơn Mạch là chúng ta ngoại viện tiến hành săn bắn mùa thu nơi, ngươi làm nội viện người tới đây vốn là hư quý củ, sẽ không sợ bọn ta đăng báo học viện. Thấy Ngô Địch tòng thủy trí chung đều ở đây coi nhẹ, Hoa Thật sắc mặt trầm xuống, trong lời nói cũng là không thế nào khách khí. Các hạ như vậy bỏ qua, chẳng lẽ là coi thường ta Hoa Lăng hầu phủ cùng Hàn Tương hầu phủ hay sao? Hoa Thật lời này vừa nói ra, phía sau hai người mấy tên thiếu niên nam nữ nhất thời tràn đầy đồng cảm phụ họa lên tiếng, Hàn Phong hơi nhíu cao mày. Mà ở sau người Hoa Tiểu Hoa cùng Hàn Dũng còn lại là mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Nương ánh trăng nhìn về phía Ngô Địch bóng lưng, hai người càng phát giác người trước mắt có chút quen thuộc, rốt cục Ngô Địch không nhịn được ngẩng đầu, nhìn về phía Hoa Thật. Giờ khắc này, Hoa Tiểu Hoa cùng Hàn Dũng hai người không hẹn mà cùng trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là giật mình cùng bất khả tư nghị thần sắc, bọn họ nhận ra Ngô Địch. Ngô Địch cũng vì thế cắt ra khẩu, ta nói các ngươi, ở bị cãi lộn không ngừng, có phiền hay không, có việc nói sự tình. Không có việc gì một bên hóng mắt đi. Chương 60, khiêu khích kết quả. Có việc nói sự tình, không có việc gì một bên hóng mắt đi. Ngô Địch nói thế hạ xuống, nhất thời có thể dùng Hoa Thật sắc mặt triệt trầm xuống, dỡ xuống mặt ngoài ngụy trang, trong mắt tồn tại hàn mang lóe ra. Nguyên bản Hoa Thật cùng Hàn Phong đám người chỉ là bởi vì bên này tiếng động mà chạy tới điều tra mà thôi. Khi nhìn đến khắp nơi trên đất yêu thú thi thể sau đó, Hoa Thật tình trong chính là mọc lên một tia kết giao ý niệm trong đầu. Đây chính là Hoa Thật đối nhân xử thế chi đạo, kết giao tất cả nhưng kết giao người. Nhưng mà, vừa rồi ngắn đối thoại có thể dùng Ngô Địch ở Hoa Thật tỉnh trong định vì không thể kết giao người, cho nên trong lời nói cũng không nữa khách khí bao nhiêu. Bất kể nói thế nào, hắn là như vậy Hoa Lăng hầu phủ đệ tử, sau đó không lâu cũng sẽ trở thành nội viện học viên. Tại hắn nghĩ đến, coi như Ngô Địch có vài phần bản lĩnh, thế nhưng dựa vào hắn quần áo cùng hành vi, cũng tuyệt đối không phải là hầu phủ thậm chí là vương phủ người. Một cái từ bình dân thượng vị không hề thân phận bối cảnh người, lấy ở đâu cảm giác về sự ưu việt có thể làm cho hắn coi nhẹ chính nàng hầu phủ đệ tử. Mặc kệ bình thường ngụy trang cỡ nào hiền lành, ở gặp gỡ loại tình huống này, Hoa Thật tình trong thân là hầu phủ đệ tử cảm giác về sự ưu việt trùng quy ép che qua ngụy trang hiện ra nguyên hình. Đối với phía sau một gã địa cấp tu vị thiếu niên ý bảo dương dương cảm, Hoa Thật song trưởng ôm ngực, khôi phục luôn luôn mỉm cười dáng dấp. "Này, ngươi đừng động, con kia xuyên sơn giáp còn có bên kia hắc hổ." cái kia còn có cái kia. Hoa Chí liên tiếp điểm chỉ hơn 10 con tứ giai yêu thú thi thể, sau đó nói, những thứ này toàn bộ đều là chúng ta lúc trước đang đuổi theo con mồi, ngươi không thể động. Nô Địch đạm mạc liếc một cái Hoa Chí, không để ý đến cũng không có ý định để ý tới. Đối phương loại trình độ này khiêu khích, căn bản là tiểu hài tử xáo lộ, chỉ có tiểu hài tử mới có thể đối với lần này tích cực, Nô Địch là nghĩ như vậy. Ngươi, thấy Nô Địch không chút nào để ý tới ý tứ, Hoa Chí bước về phía trước một bước, điểm chỉ nổi Ngô Địch sẽ mở miệng nữa. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ thấy Hoa Tiểu Hoa một cái bước nhanh về phía trước, đưa tay số chết bưng Hoa Chí miệng, đồng thời nhỏ giọng nghiêm túc chăm chú báo cho hắn không được lại nói lung tung. Đem so sánh với to lớn học viên số đếm, có thể nhận được Ngô Địch người vẫn còn ở số ít, dù sao Ngô Địch một dạng đều là ở trong phòng bếp hoạt động, cơ bản không có lộ diện, mà Hoa Tiểu Hoa cùng Hàn Dũng chính là vì số không nhiều tiếp xúc gần gũi qua Ngô Địch người. Nhận ra người trước mắt là Vô Địch tiểu điếm lao bản Ngô Địch sau đó, Hoa Tiểu Hoa nội tâm là chấn động, cho nên với trong lúc nhất thời ngay cả lời đều không nói được. Đợi đến phát hiện giữa sân mùi thuốc súng sau đó, Hoa Tiểu Hoa lúc này liền là mồ hôi lạnh chảy ròng, lại không luận hắn hiểu biết Ngô Địch chiến tích, chỉ là một ngón kia có thể tăng cao tu vi tài nấu ăn, liền đủ để cho Ngô Địch đứng hàng không thể nhất chọc tới nhóm người trong. Hoa Tiểu Hoa, ngươi làm cái gì? Đừng tưởng rằng ỷ vào quá mãi mãi yêu thích liền có thể muốn làm gì thì làm. Nơi này là anh ta nói tính. Hoa Chí gian nan đẩy ra Hoa Tiểu Hoa tay, bất mãn mắng. Đừng nói, thật đừng nói, Hoa Thật biểu ca, tuyệt đối không thể chọc giận hắn.
Hoa Tiểu Hoa vẻ mặt lo lắng, xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Hoa Thật.
Nghe vậy, Hoa Thật chân mày vi vi nhất tiêu, chợt lộ ra ôn hòa nụ cười, vỗ vỗ Hoa Tiểu Hoa vai, nói ra, Tiểu Hoa biểu đệ chẳng lẽ là trước đây bị người này bắt nạt hay sao?
Yên tâm, chúng ta Hoa Lăng Hầu phủ người cũng không phải là ngoại nhân có thể tùy ý bắt nạt.
Có Hoa Thật lời này, một bên thiếu niên Hoa Chí nhất thời lại là chỉ cao khí ngang đứng lên, bước ra một bước dài, vừa lúc giẫm ở một con mãng xà yêu thú thi thể trên đuôi.
Cùng lúc đó, Nô Địch cũng tránh hảo thu thập đến này trường xà.
Chợt kéo một cái, vừa mới giẫm ở mãng xà trên đuôi Hoa Chí nhất thời đứng không vững, bị hất tung ở mặt đất, quằn một cái ngã gục.
Phốc phốc trên nhánh cây, tới lui chân bó Hạ Chỉ Nghiên nhịn không được cười ra tiếng, mọi người cái này mới giật mình trừ Nô Địch sau đó, nơi đây còn có một người.
Nô Địch, ngươi mạnh khỏe không có, đám người này thật đáng ghét nói, là vì cái kia tiểu bà cờ hở kiểm.
Hạ Chỉ Nghiên điểm chỉ hướng Hoa Thật.
Nhanh!
Nô Địch thuận miệng đáp.
Nghe Ngô Địch cùng Hạ Chỉ Nghiên không coi ai ra gì vậy nói chuyện, Hoa Chí khí cả người đều đang phát run, mà Hoa Thật sắc mặt đã hoàn toàn cứng đờ, một mảnh hắng giọng, tay trái tìm được phía sau lấy ra một viên tiểu thiết châu, hơi bắn ra, tiểu thiết châu hoa qua một cái bí mật đồ thị, hướng trên nhánh cây Hạ Chỉ Nghiên bay đi.
Nhưng mà còn chưa chờ Hoa Chân lộ xuất thắng lợi mỉm cười, hắn lúc trước bắn ra tiểu thiết châu phi thường đột ngột bay ngược mà quay về.
Phốc một tiếng, Hoa Thật đùi phải tuôn ra một đoàn thật nhỏ huyết hoa. Xuất hiện một cái trước sau sáng lô máu, tiên huyết rõ gì mà cha y.
Hoa Thật là mạnh rên một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trắng nhợt, còn chưa chờ hắn phản ứng kịp, Nô Địch đã áp sát tới trước người hắn, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, giờ khắc này, Hoa Thật cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh, cả người như là bị một tòa núi lớn ngăn chặn một dạng, chút nào không thể nhúc đích.
Lan Nô Địch nhấc chân hoành đá vào Hoa Thật eo thượng, nhất thời đem đá bay ra ngoài vài trăm thước, lúc đó ngã xuống đất không dậy nổi.